Tần Phi Tuyết tại biệt thự trước cổng chính dừng xe, cùng Trần Hiên cùng đi tiến biệt thự. Mới vừa vào cửa, liền thấy trong phòng khách Tần An Hoa, đang ngồi ở trên ghế salon tập trung tinh thần xem TV phía trên tài chính và kinh tế tin tức. Trong phòng bếp, Tần Phi Tuyết mụ mụ Lâm Lệ đang cùng người hầu bận rộn, chuẩn bị cơm tối. Trần Hiên, ngươi đến, mời ngồi đi. Tần An Hoa nhìn đến Trần Hiên đến, liền đưa ánh mắt chuyển rời đến hắn trên thân. Kể từ khi biết Trần Hiên y thuật cao siêu, vẫn là Trầm Thị tập đoàn thủ tịch thầy thuốc về sau, Tần An Hoa đối với hắn thái độ cũng biến thành tôn trọng, hắn rất thưởng thức có chân tài thực học người trẻ tuổi. Trần Hiên ngồi xuống về sau, Tần An Hoa còn cố ý cho hắn rót một ly trà, sau đó nói với Tần Phi Tuyết, ra ra ngươi trên lầu, ngươi đi mời hắn xuống đây đi. Tần Phi Tuyết gật gật đầu, đi đi lên lầu. Trần Hiên, gần nhất bận rộn công việc không đổi vàng A. Tần An Hoa không mặn không nhạt hỏi. Vẫn được, không thế nào bận điệu. Trần Hiên lễ phép tính trả lời. Tần An Hoa cho ấm trà đổi nước, thoại phong nhất chuyển nói, không đổi vàng liền tốt, ngươi giao bạn gái không có. Đây là tại do xét ý. Trần Hiên tuy nhiên không biết Tần An Hoa trong lời nói ý tứ, bất quá vẫn là tình hình thực tế hồi đáp, trước mắt không có. Người trẻ tuổi sự nghiệp có thành tựu, có thể sớm một chút kết hôn, lấy vợ sinh con, cũng coi là đối phụ mẫu hiếu thuận nha. Tần An Hoa chậm rãi mà nói, nhà chúng ta Phi Tuyết cũng đến có thể xuất giá tuổi tác, đợi nàng vừa tốt nghiệp, ta cái này làm cha liền muốn cho nàng tìm kiếm như ý lang quân. Đây là bọn họ đời này tư tưởng lý niệm, Trần Hiên cũng không có ý định phản bác, chỉ là từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Gặp Trần Hiên không có gì biểu thị, Tần An Hoa không nói thêm gì nữa, hắn cảm thấy mình ám chỉ đã đầy đủ rõ ràng, còn lại phải nhờ vào người trẻ tuổi chính mình đi nắm chắc. Lúc này, Tần Phi Tuyết đỡ lấy Tần Mộ Thạch từ lầu 2 đi xuống. Lão gia tử khí sắc đã khôi phục như thường, hoàn toàn nhìn không ra sinh qua một cơn bệnh nặng bộ dáng, cái này đều muốn nhờ vào Trần Hiên không chỉ có trừ tận gốc trong cơ thể hắn cổ độc, còn để lại một luồng vô thượng tiên khí, để mà sửa chữa phục hồi thân thể, cho nên mới có thể tốt nhanh như vậy. Nhìn đến lão gia tử, Trần Hiên liền muốn đứng dậy, chuẩn bị đi lên ân cần thăm hỏi. Bất quá Tần Mộ Thạch vừa thấy được Trần Hiên, lại là đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, không khách khí hỏi, tiểu tử, ngươi là cái gì một phái cổ sư? Kim Tầm Giáo vẫn là Bách Độc Môn. Cái gì Kim Tầm Giáo, Bách Độc Môn? Trần Hiên nghe vậy sững sờ. Loại này nghe xong thì rất tà ác môn phái chỉ tồn tại ở điện ảnh và truyền hình trong tiểu thuyết, trong hiện thực, làm sao có thể có loại này ly kỳ môn phái? Bất quá một giây sau, Trần Hiên trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại, Trương Chỉ Dừng cũng đề cập với hắn Kim Tầm Giáo cái tên này, hơn nữa còn đối vô cùng kiêng kỵ bộ dáng. Ngươi đừng ở lão đầu trước mặt ta trang, có thể phá giải Miêu Cương Độc Môn Vệ Tâm Cổ Độc, tuyệt đối là đại phái cổ sư, nói đi, ngươi đến cùng có ý đồ gì? Tân Mộ Thạch tiếp tục hùng hổ dọa người hỏi. Hắn có thể không tin Trần Hiên là cái gì thần y gì, mà chính là một cái khác thần bí nghề nghiệp, Miêu Cương cổ sư. Năm đó Tân Mộ Thạch xâm nhập Miêu Cương, đã từng cùng một vị hiếm thấy nữ tử, cũng chính là truyền thụ Trương Chỉ Dừng cổ thuật đào bà từng có một đoạn nghiệt duyên, bản thân hắn ý đạo cao minh, đối cổ độc một thuật cũng rất có nghiên cứu. Nhưng là lấy hắn y thuật, lại đối phệ tâm cổ độc không có biện pháp, Trần Hiên lại có thể bài trừ phệ tâm cổ, vậy liền tuyệt đối không phải y thuật có thể làm được đến. Lão gia tử nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có coi Trần Hiên là làm một tên vô cùng lợi hại, hơn nữa còn là xuất thân cổ độc danh môn cổ sư, mới có thể giải thích được. Theo Tần Mộ Thạch, Miêu Cương cổ sư phần lớn đều là tà ác nhân sĩ, hành sự luôn luôn thần bí quỷ dị, làm sao lại vô duyên vô cớ xuất thủ tương trợ. Hắn sau khi tỉnh lại, liền hoài nghi Trần Hiên là có mưu đồ khác. Trần Hiên không nghĩ tới chính mình cứu Tần Mộ Thạch tánh mạng, lao già này không có chút nào cảm kích hắn, ngược lại cảm thấy hắn không có hảo ý, tâm lý nhất thời có chút nộ khí, không khách khí đáp lê nói, lao đầu tử, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta không phải cái gì cổ sư, đến mức ngươi tin hay không, đó chính là ngươi sự tình. Ta cứu tính mệnh của ngươi, cũng là xem ở Tần Phi Tuyết phân thượng, khác không nhu đồ. Hai người vừa thấy mặt, thì đối chọi gay gắt, dương cung bạc kiếm, nhìn đến Tần Phi Tuyết cùng Tần An Hoa trong lúc nhất thời đều ngây người. Bọn họ biết lão gia tử tính tình cổ quái, chỉ là không nghĩ tới hắn vừa thấy được Trần Hiên, thì hoàn toàn không cho sắc mặt tốt nhìn, còn nhiều lần ép hỏi. Mà Trần Hiên đáp lễ càng là không chút khách khí, qua nhiều năm như vậy, có ai dám đem Tần Mộ Thạch gọi là lao đầu tử. Mắt thấy bầu không khí cứng đờ. Tần Phi Tuyết lôi kéo Tần Mộ Thạch tay, giọng dịu dàng nói ra, ra ra, Trần Hiên ngay cả chúng ta Tần gia thủ lao đều không muốn một phân một hào, làm sao có thể sẽ có mưu đồ khác. Hừ, tiểu tuyết ngươi còn trẻ, trên thế giới hiểm ác sự tình, ngươi không biết còn nhiều nữa. Tần Mộ Thạch hiển nhiên vẫn là đối Trần Hiên còn có cực nặng cảnh giác. Trần Hiên thấy thế, không khỏi cười lạnh hai tiếng nói ra, lao đầu tử, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, không có hảo ý chỉ sợ là có người khác. Ngươi có ý tứ gì? Tân Mộ Thạch nheo mắt lại, hắn cũng muốn nghe một chút, Trần Hiên có thể nói ra cái gì nói tới. Trần Hiên mỉm cười, không nhanh không chậm nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không, trong cơ thể ngươi phệ tâm cổ độc phát tác nguyên nhân dẫn đến là cái gì? Tự nhiên là bởi vì cổ trùng ẩn nút nhiều năm, mẫu thể lại tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, đối cổ trùng mất đi khống chế chờ chút. Lão gia tử trong mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, phệ tâm cổ độc là miêu cương thập đại cổ độc một trong, không có khả năng xuất hiện khống chế không nổi tình huống, trừ phi có nhân tố bên ngoài hướng dẫn. Chương 65, Ngọc hóa cổ. Há, nhìn đến lao đầu tử ngươi còn chưa giả lẩm cầm nha. Trần Hiên tử tốn nói. Thực ngay từ đầu thời điểm, hắn cũng cảm thấy phệ tâm cổ độc là mình phát tác, dẫn đến Tần Mộ Thạch sắp chết, cho tới hôm nay đi vào Tần gia mới phát hiện chỗ dị thường. Tần Mộ Thạch tuy nhiên trải qua Trần Hiên nhắc nhở, biết cổ độc phát tác là có nguyên nhân dẫn đến, nhưng là cụ thể là làm sao hướng dẫn, lại là hoàn toàn không nghĩ ra được, hắn chỉ có thể đưa ánh mắt tìm đến phía Trần Hiên, nghi hoặc hỏi, ngươi biết phệ tâm cổ độc nguyên nhân dẫn đến là cái gì không? Vấn đề nằm ở chỗ ngươi đeo khối ngọc bội này phía trên. Trần Hiên ngón tay giương lên, chỉ hướng Tần Mộ Thạch treo ở trường sam bên hông một khối cổ xanh biếc ngọc bội. Tần Phi Tuyết cùng Tần An Hoa theo Trần Hiên đầu ngón tay, cùng nhau hướng khối ngọc bội kia nhìn qua, đồng thời trong mắt toát ra mê hoặc thần sắc. Khối ngọc bội này có vấn đề gì? Tần Mộ Thạch một mặt không giải thích nói, ngọc này là ta tháng trước theo thị trường đồ cổ phía trên mua đến, làm sao có thể cùng miêu cương cổ độc có chỗ liên quan? Tần Mộ Thạch nói, còn đem ngọc bội chiếm được vào trong tay, khối này cổ ngọc bên trên truyền đến ôn nhuận thuần hòa cảm giác, một mực để hắn yêu thích không buông tay. Lão đầu tử, vừa mới ngươi không phải còn nói qua, trên thế giới này hiểm ác sự tình còn có rất nhiều sao? Ngọc này mặt ngoài mỹ thì mỹ vậy, nhưng bên trong lại cất giấu tà ác chi vật, chỉ là dựa vào ngọc thạch che giấu khí tức, cho nên nhìn không ra. Trần Hiên thong dong tự nhiên nói ra. Hắn vừa nhìn đến Tần Mộ Thạch ra đến thời điểm, liền cảm ứng được lao gia tử trên người có một cô âm tà khí tức gần giấu đi, sau đó mở ra thấu thị nhãn, một chút nhìn đến trong ngọc bội tà ác chi vật. Nhưng là hắn loại lời này, không những Tần Mộ Thạch không tin, thì liền Tần Phi Tuyết cùng Tần An Hoa cũng lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Khối này hoàn mỹ không một tì vết trong ngọc bội thế mà có dấu tà vật, sao lại có thể như thế đây? Tiểu tử, ngươi sẽ không tùy tiện tìm cái lý do lừa gạt ta đi. Tân Mộ Thạch ngữ khí, lại bắt đầu biến đến không khách khí. Trần Hiên ánh mắt bình tĩnh nói ra, ngươi đem ngọc bội giao cho ta xem một chút chẳng phải sẽ biết. Hắn ngôn ngữ tuy nhiên bình thản, nhưng lại ẩn chứa một cỗ không thể kháng cự lực lượng. Tân Mộ Thạch bị thuyết phục, vươn tay đem ngọc bội giao cho Trần Hiên. Ngay tại hắn nửa tin nửa ngờ chưa tới một phút, lão gia tử đột nhiên cùng nhi tử, cháu gái cùng một chỗ trừng to mắt. Bởi vì bọn hắn nhìn đến Trần Hiên cầm qua ngọc bội về sau, nhẹ nhàng bóp, thế mà đem ngọc bội cho bóp nát. Ngón tay này phía trên lực đạo cần muốn bao lớn, mới có thể bóp nát một khối ngọc thạch đâu. Đây quả thực là phi nhân loại lực lượng. Tân Mộ Thạch nhìn đến chính mình yêu quý ngọc bội bị Trần Hiên bóp nát, dường như trong lòng phía trên bị khoét đi một miếng thịt giống như, trợn mắt cả giận nói, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Có điều hắn lửa giận vẫn chưa hoàn toàn phát tiết ra ngoài, liền thấy càng làm hắn cảm thấy thật không thể tin sự tình. Tại ba người chấn kinh trong ánh mắt, chỉ thấy Trần Hiên trong tay nhỏ vụn ngọc thạch bên trong, chậm rãi chui ra một cái hơi mở thân thể ngọc sắc cổ trùng. Cái này đây là ngọc hóa cổ. Tân Mộ Thạch há to mồm, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới đây, đây là kim tầm giáo độc môn cổ độc. Không sai, chính là ngọc hóa cổ. Trần Hiên sớm đã theo tà y truyền thừa cổ độc ghi chép bên trong. Hiểu được loại này cổ độc tên cùng hiệu quả. Chỉ là Tân Mộ Thạch có một chút nói sai, cái này ngọc hóa cổ từ xưa thì có, mà không phải kia cái gì kim tầm giáo độc môn cổ độc, chỉ vì xã hội hiện đại cổ thuật điêu linh, hiểu được bồi dưỡng loại này ngọc hóa cổ vừa vặn chỉ có kim tầm giáo một nhà thôi. Thượng đẳng Mỹ Ngọc, có khu tà tránh hung hiệu quả, mà ngọc hóa cổ trùng sinh ra bên trong, hấp thu Mỹ Ngọc hiệu năng để bản thân sử dụng, dùng đến khắc chế hắn cổ trùng. Cho nên tiềm phục tại trong cơ thể ngươi phệ tâm cổ trùng mới có thể cảm thấy sao động bất an, cho nên phát tác. Trần Hiên êm tai nói, giống như một vị học cứu thiên nhân đại sư. Nghe đến hắn lời nói này, Tần An Hoa cùng Tần Phi Tuyết đều cảm thấy Trần Hiên tuổi còn trẻ, học thức uyên bác quả thực thật không thể tin, mà Tần Mộ Thạch lúc này lại là hoàn toàn phủ. Trần Hiên, ngươi nói một điểm không sai a. Trước đó, là ta trách oan ngươi, lão giả ta hướng ngươi bồi tội. Luôn luôn tâm cao khí ngạo Tần Mộ Thạch, vậy mà hướng Trần Hiên xin lỗi. Hơn nữa còn không người xuống tới. Bất quá lấy lão gia tử chợt mừng chợt giận cổ quái tính cách, loại thái độ này biến hóa, ngược lại cũng bình thường vô cùng. Gặp Tân Mộ Thạch làm không người lễ, Trần Hiên vội vàng đi qua nắm hắn đứng dậy, đã lão gia tử đã xin lỗi, như vậy hắn vẫn là muốn tôn trọng lão nhân gia. Tần lão, ta nhìn hiện tại trọng yếu nhất, vẫn là muốn tra một chút khối ngọc bội này nơi phát ra, ngươi là theo trong tay ai mua đến. Trần Hiên ngữ khí trịnh trọng nói ra, cái này người có thể bồi dưỡng ra cực kỳ quý hiếm ngọc hóa cổ độc, cũng không phải hời hợt thế hệ, hơn nữa còn đối tần mộ thạch thể nội ẩn nút vệ tâm cổ độc đều nhất thanh nhị sở, rất có thể là cái cùng lao gia tử quen biết nhân vật. Tần mộ thạch khoát khoát tay nói ra, Trần Hiên, ngươi thì đừng gọi ta cái gì tần lão, ta mấy năm nay lô thai đều nghe ra vết chai, ngươi giống trước đó như thế gọi ta lao đầu tử liền có thể á. Trần Hiên cười một tiếng, không nghĩ tới tần mộ thạch đối liên quan đến tánh mạng an nguy ngọc bội nơi phát ra không để ý, ngược lại tính toán lên xưng hô đến, tần phi tuyết trước đó cũng đã nói ra ra của nàng tính tình cổ quái, hôm nay cuối cùng kiến thức đến. Tần An Hoa ở bên nhìn đến một mặt im lặng, lao gia tử tuổi tác lớn như vậy, ngược lại càng lúc càng giống cái lao ngon đồng. Tần Phi Tuyết thì là âm thầm hướng Trần Hiên le le chiếc lưỡi thơm tho, giống như đang nói, gia gia của ta chính là như vậy cổ quái a, ngươi chỉ cần theo hắn lời nói đến là đủ. Tốt a, lao đầu tử, vậy ta thì không khách khí. Trần Hiên ngậm cười nói, bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi tra một chút ngọc bội kia người bán. Đúng vậy a, cha, người kia bán ngọc bội cho ngài, khẳng định là không có hảo ý, ngài nói cho ta biết một tiếng, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngài đi thăm dò. Tần An Hoa đối với chuyện này cũng là phi thường trọng thị. Tần Mộ Thạch nheo mắt lại nói ra, bán cho ta ngọc bội, là ta tại giới đồ cổ nhận biết bằng hữu nhiều năm, theo lý thuyết hắn hẳn là không cái gì động cơ muốn lấy tính mạng của ta a, mà lại ngọc hóa cổ là kim tầm giáo độc môn cổ độc, người kia hoàn toàn không thể nào là kim tầm giáo cổ sư. Ra ra, muốn không để Trần Hiên giúp ngươi tra một chút a. Thần Phi Tuyết mở miệng, nàng rất lo lắng lao ra tử an nguy. Liên quan đến miêu cương cổ độc loại này thần bí sự vật, để ba ba của nàng đi thăm dò lời nói, chỉ sợ cha cũng không được gì. Mà Trần Hiên rõ ràng đối cổ thuật 10 phân giải, bởi vậy Tần Phi Tuyết đem hy vọng đặt ở Trần Hiên trên thân, nàng dùng sốt ruột ánh mắt nhìn về phía Trần Hiên. Ha ha, đã Trần Hiên ngươi có lòng như vậy, ta thì dẫn ngươi đi bản thành phố giới đồ cổ chơi đùa, gặp một chút ta vị bằng hữu nào. Tần Mộ Thạch hiện tại đối Trần Hiên 10 phần thưởng thức. Người trẻ tuổi này không chỉ có y thuật cao minh, đối cổ thuật cũng là như lòng bàn tay. Mà lại nói lời nói còn 10 phần đối với hắn khẩu vị, nếu như có thể kết thành bạn vong niên lời nói đó cũng là bình sinh một vui thú lớn. Trần Hiên cười nhạt một tiếng nói, ta cũng muốn gặp gặp có thể luyện ra ngọc hóa cổ, là ai? Chương 66, Thanh Ngọc vòng tay. Đang khi nói chuyện, Tần Phi Tuyết mụ mụ lâm lị từ trong phòng bếp đi tới, nhìn đến Trần Hiên, mỉm cười nói, Trần Hiên ngươi qua đây, vừa vặn ta làm tốt cơm tối, tới dùng cơm đi. Vừa nói vừa bắt chuyện công công, trưởng phu cùng nữ nhi ba người. Mọi người cùng nhau đi vào nhà ăn. Bữa cơm này ăn đến hòa thuận vui vẻ, Trần Hiên tuy nhiên xuất thân bần hàn, nhưng là gia giáo lại phi thường tốt, ngôn ngữ ăn nói đều rất có chừng mực lễ phép, nhìn đến Tần An Hoa hai vợ chồng âm thầm gật đầu. Ngẫu nhiên cùng Tần lão gia tử có vài câu pha trò ngữ điệu, cũng là nghe được Tần Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy gia gia cùng một người trẻ tuổi trò chuyện vui vẻ như vậy. Sau khi ăn xong, Tần Mộ Thạch thì không kịp chờ đợi lôi kéo Trần Hiên, muốn dẫn hắn đi xem chính mình cổ vật chân tàng. Sau đó Trần Hiên liền cùng Tần Mộ Thạch, Tần Phi Tuyết cùng nhau đến lao gia tử chân tàng phòng. Tòa này chân tàng phòng xây cổ hương cổ sắc, độc đáo cao nhã, đi vào bên trong, từng dãy trên giá gỗ bài trí lấy đủ loại kiểu dáng ngọc khí, gốm sứ các loại cổ vật, treo trên vách tường một vài bức chân phẩm tranh chữ. Những thứ này đồ cất giữ xem xét thì có giá trị không nhỏ, Tần Mộ Thạch những năm này không ít tại chơi đồ cổ dùng tiền, Tần An Hoa hai vợ chồng đều có chút thì đau. Trần Hiên, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Mộ Thạch 10 phần đắc ý nhìn lấy Trần Hiên nói ra. Những cổ vật này là hắn phí tổn mấy chục năm công phu kiếm đến, có thể nói mọi thứ đều là hiếm thấy chân phẩm, bất luận là vị nào dám thưởng đại sư đến đây tham quan, đều sẽ vì thế sợ hãi thán phục. Trần Hiên ánh mắt bên trong không hề bận tâm, từ tốn nói, còn có thể đi. Hắn sớm đã thông qua thấu thị nhãn, nhìn đến Tần Mộ Thạch những thứ này đồ cất giữ bên trong cũng không có ẩn chứa cái gì linh khí. Lấy hắn hiện tại làm tu đạo người ánh mắt nhìn đến, những thứ này chân quý cổ vật chỉ tồn tại thế tục phía trên giá trị. Há, nhìn đến Trần Hiên ngươi nhãn giới rất cao a. Tần Mộ Thạch nghe lấy Trần Hiên ngữ khí, đáy lòng nhất thời có chút không phục, chẳng lẽ ta những thứ này đồ cất giữ, còn nhập không ngươi người trẻ tuổi này pháp nhãn. Tuy nhiên nhìn ra Tần Mộ Thạch đồ cất giữ đều là phổ thông cổ vật, không có cái gì linh khí, bất quá Trần Hiên cũng không có ý định nói ra để hắn đau lòng. Ngay sau đó cười nhạt một tiếng nói, lão đầu tử, tuy nhiên ta đối cổ vật phương diện không có gì nghiên cứu, bất quá vẫn là có thể nhìn ra ngươi những thứ này đồ cất giữ đều là đồ tốt. Nói xong ra dáng tại chân tàng trong phòng dạo bước lên, từng kiện đồ cất giữ thưởng thức đi qua. Tần Mộ Thạch cái này mới lộ ra hài lòng mỉm cười, không có khả năng ngươi tiểu hỏa tử y thuật lợi hại như vậy, liền cổ vật tạo nghệ đều có thể cao hơn ta a. Trần Hiên vừa đi vừa nhìn, đột nhiên tại một hàng giá gỗ trước dừng lại, ánh mắt phóng tới một chuỗi ngọc châu vòng tay phía trên. Đây là một chuỗi có 18 viên thanh ngọc hạt châu cổ vật vòng tay, mỗi một hạt châu tròn trịa thông thấu, ngọc sắc không tì vết, khiến người ta xem xét không thể chuyển rời ánh mắt. Nhưng là để Trần Hiên dừng lại nguyên nhân là, hắn thông qua thấu thị nhãn, nhìn đến sâu này ngọc châu vòng tay phía trên vậy mà tản mát ra nhạt hào quang màu xanh nhạt. Đây là một kiện pháp khí. Trần Hiên nội tâm hơi hơi nhắc lên nổi sóng. Tuy nhiên vòng tay phía trên linh khí rất nhạt, nhưng chung quy là tồn tại, cái này cùng chân tàng trong phòng hắn cổ vật hoàn toàn khác nhau mở ra. Nô tuy nhiên còn không gọi được chính thức pháp khí, nhưng là nếu như hiểu được tế luyện chi pháp lời nói, là có thể đem nó luyện thành pháp khí sử dụng. Trần Hiên hơi chút suy tư, đối ngọc châu vòng tay một lần nữa kết luận, chờ hai ngày sau ta đột phá trúc cơ kỳ, có lẽ có thể thử một chút. Gặp hắn nhìn lấy ngọc châu vòng tay ngừng chân suy ngẫm, Tân Mộ Thạch khỏe miệng hiển hiện mỉm cười, mở miệng hỏi, Trần Hiên, ngươi nhìn lên cái này cổ vật. Sâu này ngọc châu vòng tay, sắc thực thật đặc biệt. Trần Hiên bất động thanh sắc nói ra. Ha ha, Trần Hiên ngươi ánh mắt cũng rất đặc biệt, mà lại cùng ta cái này cháu gái giống như lúc. Tân Mộ Thạch ha ha cười nói. Trần Hiên hơi hơi kinh ngạc nói thế nào? Sâu này ngọc châu vòng tay vốn là có đôi có cặp, về sau bị Tiểu Tuyết nhìn lên, liền lấy đi một chuỗi, không nghĩ tới bây giờ ngươi cũng nhìn lên ngọc này châu vòng tay, ha ha, đây thật là từ nơi sâu xa từ có duyên phận tồn tại a. Tân Mộ Thạch cười giải thích nói. Nghe hắn nói chuyện, Trần Hiên đưa ánh mắt phóng tới Tần Phi Tuyết trên cổ tay trái. Quả nhiên phía trên mang theo một chuỗi cùng trên giá gỗ kiểu dáng một dạng ngọc châu vòng tay. Tần Phi Tuyết bị hắn như thế xem xét, trên mặt hơi đỏ lên, nàng cũng là không nghĩ tới, Trần Hiên nhãn giới thế mà cùng nàng như thế phù hợp. Đã Trần Hiên ngươi cùng Tiểu Tuyết có duyên như vậy, lại cứu lao già tính mạng của ta, vậy ta liền đem còn lại sâu này ngọc châu vòng tay tặng cho ngươi, làm thành hai ngươi tín vật đính ước a, ha 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 ha. Tân Mộ Thạch càng nói càng là vui vẻ, không ngừng cười ha ha. Lão gia tử từ trước đến nay cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, một khi thấy vừa mắt người, cái kia thì cảm thấy đối phương cái gì cũng tốt, bởi vậy ngự xuất kinh nhân, đúng là muốn đem chính mình cháu gái gả cho Trần Hiên. Ra ra, cái gì tín vật đính ước, ngài đang nói bậy bạ gì đó nha. Tần Phi Tuyết nắm chặt xuống Tần Mộ Thạch góc áo gắt giọng, sắc mặt nàng đỏ đến lợi hại hơn, trên mặt nóng hổi, không khỏi thẹn thùng cúi đầu. Trần Hiên cũng là cảm giác một mặt xấu hổ, lão già này hoàn toàn không theo như thường lệ lý giải bài A. Tân Mộ Thạch nhìn lấy thẹn thùng cháu gái, không khỏi lộ ra cưng chiều nụ cười nói, Tiểu Tuyết, ngươi cũng đến, có thể xuất giá tuổi tác, ra ra đây cũng là giúp ngươi tìm kiếm hiền phu nha. Tần Phi Tuyết xấu hổ nói không ra lời, nàng làm một cái hoàng hoa khuê nữ còn không có nói qua yêu đương, da mặt mỏng cực kỳ, đối ra ra loại này bất chợt tới lời nói, cũng không biết ứng đối như thế nào. Ha ha, ta cùng Phi Tuyết chỉ là bạn tốt mà thôi, lao đầu tử ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Hiên mỉm cười giải vây nói. Nghe được câu này, Tân Mộ Thạch có chút ngạc nhiên, tiểu tử này thế mà đối với hắn cháu gái sắc đẹp không có chút nào tâm động sao. Tần Phi Tuyết nội tâm cũng không khỏi cảm thấy một chút mất mát, nguyên lai Trần Hiên đối với mình một chút cảm giác đều không có. Mấy giây về sau, Tân Mộ Thạch ha ha cười nói, hảo bằng hữu cũng là có thể phát triển nha. Hắn đem Trần Hiên lời nói làm thành là người trẻ tuổi rụt rè, ngay sau đó cũng không để bụng, theo trên giá gỗ gỡ xuống ngọc châu vòng tay giao cho Trần Hiên. Vô luận như thế nào, ngươi trước nhận lấy cái này chuỗi vòng tay, coi như là lao già ta cho ngươi lễ gặp mặt. Đã như vậy, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Trần Hiên rất sảng khoái đem ngọc châu vòng tay nhận lấy, mang tại trên cổ tay trái, trở về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Tần Phi Tuyết nhìn lấy Trần Hiên cổ tay cũng đeo lên cũng giống như mình vòng tay, quả thực cũng là người yêu trang sức đeo tay mở dạng, nhất thời đỏ rực hai gò má, chói lọi. Gặp Trần Hiên nhận lấy vòng tay, Tân Mộ Thạch tâm tình cũng phi thường tốt. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện, mở miệng nói ra, đúng, ta trước đó nói muốn dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút giới đồ cổ, vừa vặn hai ngày sau đổ thạch tiết phía trên, có một cái cổ vật buổi diễn, đến thời điểm ta thì mang ngươi qua xem một chút đi. Đổ thạch tiết, ngươi nói là Lý gia tổ chức đổ thạch tiết sao? Trần Hiên lập tức nhớ tới Lý Mục Thần trước đó nói qua, nhà hắn sắp cùng hắn đổ thạch chàng liên hợp tổ chức đổ thạch tiết. Tân Mộ Thạch quái lạ nhưng nói ra, nguyên lai ngươi cũng biết cái này đổ thạch tiết ta, không sai. Cũng là Lý gia dẫn đầu tổ chức. Hắn đôi Trần Hiên lần nữa lau mắt mà nhìn, bởi vì thanh niên trẻ tuổi bình thường, căn bản sẽ không đi chú ý loại chuyện này, Trần Hiên có phương diện này hứng thú, kia liền càng đối với hắn khẩu vị. Chương 67, lại gặp Đường Thu Linh. Là như vậy, ta trước đó cùng Lý gia đại thiếu nói tốt đi hắn đổ thạch tiết chơi đùa, cho nên đến thời điểm chúng ta trực tiếp tại hiện trường chạm mặt là được. Trần Hiên nói ra. Tân Mộ Thạch ha ha cười nói, đã như vậy, cái kia hai ngày sau chúng ta thì tại Đổ Thạch Tiết không gặp không về. Hắn muốn còn muốn để cháu gái lái xe đi tiếp Trần Hiên cùng đi, chỉ là Trần Hiên muốn cùng bằng hữu cùng một chỗ mới coi như thôi, có điều hắn vẫn là hội mang Tần Phi Tuyết đi Đổ Thạch Tiết, dù sao lưu giữ tác hợp cháu gái của mình cùng Trần Hiên tâm tư. Lão gia tử ý nghĩ, cũng đúng lúc nên hợp Trần Hiên tâm ý, hắn đến thời điểm muốn mang theo Trương Chỉ Dừng đi Đổ Thạch Tiết, nếu để cho Tần Phi Tuyết tới đón hắn, nhiều ít có chút xấu hổ. Nói định về sau, Trần Hiên tiếp tục đổi tiếp Tần Mộ Thạch thưởng thức hắn chân tàng, lại hồi phòng khách tâm tình một trận, thẳng đến 10 giờ tối thời điểm, Trần Hiên mới đứng dậy cáo tử. Tần Phi Tuyết lái xe đưa hắn trở lại Thiên Hải Đại học, Trần Hiên xuống xe cùng mỹ nữ Hoa Khôi cáo biệt về sau, một thân một mình hướng Nguyệt Loan bờ biển phương hướng đi đến. Hắn không có đem chính mình nắm giữ Nguyệt Loan bờ biển số một biệt thự sự tình nói cho Tần Phi Tuyết, bởi vì tại Tần Phi Tuyết trong ấn tượng, hắn chỉ là một cái bần hàn học sinh. Trần Hiên cảm thấy tạm thời không cần thiết đem biệt thự sự tình để Tần Phi Tuyết biết. Màn đêm phía dưới, Trần Hiên nhìn như nhàn nhã dạo bước, trên thực tế càng chạy càng nhanh, nếu như là phong thủy đại sư Cắt Lao ở chỗ này, khẳng định sẽ kinh hô đây mới thực sự là xúc địa thành thốn thần thông. Nhật Bản võ giả Bách Tàng loại kia xúc địa thành thốn cùng Trần Hiên so sánh, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Trở lại biệt thự về sau, Giao Giao cùng Cầm Cầm cái này đối song bảo thai tỷ muội Hoa vẫn như cũ dịu dàng ngoan ngoãn động lòng người đứng tại cửa ra vào. Cười nên chủ nhân trở về, hơn nữa còn vì Trần Hiên chăm chú chuẩn bị ăn khuya. Trần Hiên lộ ra một cái chịu mến nụ cười, duỗi ra hai tay sờ sờ chị em gái đầu, mỉm cười nói, Giao Giao, Cầm Cầm, muộn như vậy còn cho ta làm ăn khuya, vất vả các ngươi. Không khổ cực. Song bào thai Mỹ thiếu nữ cùng nhau lắc đầu, bộ dáng mười phần đáng yêu. Trần Hiên cười tủm tỉm nói ra, đi vào chung ăn đi. Ba người cùng một chỗ ăn hết ngon miệng ăn khuya, Giao Giao cùng Cầm Cầm ngay tại Trần Hiên mệnh lệnh phía dưới. Ngoan ngoãn đi ngủ. Trần Hiên thì như cũ đi vào biệt thự trên sân thượng, tiếp tục tu luyện thiên tà y điển pháp môn, trùng kích trúc cơ cảnh giới. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sáng sớm ngày thứ hai, Trần Hiên mở hai mắt ra, cảm giác mình lại có không nhỏ tiến cảnh, một thân tiên khí càng thêm dồi dào, nhìn đến trúc cơ cảnh giới sắp đột phá. Hắn xuống tới an điểm tâm, đưa mắt nhìn Giao Giao cùng Cầm Cầm ngồi lên chu lệ xe đi học, chính mình chậm rãi dạo bước đi ra biệt thự. Hôm nay Trần Hiên cũng không vội lấy tiến đến Trầm Thị tập đoàn. Lấy tốc độ của hắn, căn bản không tồn tại đi làm trễ sự tình. Hắn hôm qua gặp phải cái kia gọi là Đường Thu Linh người luyện võ mỹ nữ, hôm nay nếu như lại đụng đến lời nói, Trần Hiên cũng muốn lại trêu chọc nàng. Dạo bước đi vào hoàn cảnh ưu mỹ, cây xanh râm mát ven biển công viên, Trần Hiên cảm thụ lấy không khí mát mẻ, nhìn lấy trong công viên đang tản bộ hoặc là đánh thái cực người lớn tuổi, nội tâm tỏa ra một tia thoải mái cảm giác. A. Trần Hiên đột nhiên đem ánh mắt khóa chặt tại dẫn đầu đánh thái cực quyền trên người lão giả. Lão giả này thân mang đường trang, ước chừng 70 mấy tuổi, khuôn mặt gầy gò, đánh quá cực động làm 10 phần răng hắn ra, giơ tay nhấc chân đều là tâm ngẩm mà đấm chết voi cảm giác, hiển nhiên thái cực tu vi đã đến cảnh giới cực sâu. Thế mà để Trần Hiên kinh ngạc không phải lão giả thái cực mức độ, mà chính là lão giả đánh quyền thời điểm, trên thân vậy mà ẩn ẩn có chân nguyên lưu động dấu vết. Trần Hiên tò mò, mở ra thấu thị nhãn, nhìn đến đường trang lão giả thể nội, quả nhiên trải rộng hùng hậu rồi rào chân khí. Trước đó cái kia Vũ Định không phải nói xã hội hiện đại đã không có khí cảnh tông sư tồn tại a? Làm sao ta hiện tại thì ngộ lên một cái? Trần Hiên trên mặt vẻ kinh ngạc càng đậm. Không đúng, lão nhân kia tuy nhiên chân khí hùng hồn, nhưng lại không thể phát ra ngoài thân thể, mà lại hắn chân nguyên ngưng kết thành đan hình, ấn võ học cảnh giới phân chia, hẳn là đan kình cấp bậc võ đạo đại sư. Tuy nhiên phán đoán ra đường trang lão giả không phải khí cảnh tông sư, nhưng Trần Hiên vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi, tiếp tục quan sát đến lão giả thể nội chân khí. Sau một lát, hắn liền phát hiện lão giả này tuy nhiên nắm giữ chân khí, nhưng chất lượng lại còn kém rất rất xa chính mình vô thượng tiên khí. Nếu như cầm trên địa cầu nguồn năng lượng tới làm ví von lời nói, đường trang lão giả chân khí tương đương với nhiệt năng, phong năng các loại phổ thông nguồn năng lượng, mà Trần Hiên tiên khí thì tương đương với nổ hạt nhân sinh ra năng lượng hạt nhân, thậm chí càng thêm lợi hại. Phổ thông nguồn năng lượng chỉ có thể khu động xe hơi, máy bay, mà đạn hạt nhân nổ tung có thể hủy diệt hành tinh mặt đất, cả hai hoàn toàn không phải một cái lượng cấp. Chớ nói chi là Trần Hiên bước vào trúc cơ kỳ về sau, còn có thể thi triển các loại thần thông thuật pháp, căn bản không phải chân khí võ giả có thể so sánh. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Trần Hiên tâm tính cũng trầm tĩnh lại, hắn chú ý lực theo chân khí phía trên rời, ngay sau đó phát hiện đường trang lão giả thân thể vậy mà chịu không được vết thương nhỏ. Lão giả lồng ngực hơi hơi sụp đổ xuống một khối, hiển nhiên là bị một vị vô cùng đối thủ lợi hại dùng trọng quyền đánh trúng, dẫn đến nội thương, thể nội chân khí vận hành không thông. Coi như Trần Hiên không có mở ra thấu thị nhãn, theo lão giả trên mặt một tia tích tụ chi sắc, cũng đó có thể thấy được đầu mối. Đến tột cùng là ai, vậy mà có thể đả thương một vị đan kình đại sư. Trần Hiên thấy thế, không khỏi suy ngẫm lên, nhìn trước khi đến Vũ Định sư đồ, tại võ học giới bên trong bất quá là hết ngồi đại giếng, trên cái thế giới này, khẳng định ẩn giấu đi không ít võ học cường giả. Tại Trần Hiên thu hồi thấu thị nhãn thời điểm, vị kia đường trang lão giả cũng mắt lộ ra tinh mang hướng hắn nhìn đến, bất quá khi nhìn đến Trần Hiên chỉ là một vị người bình thường về sau, lại thu hồi ánh mắt. Đan kình cao thủ quả nhiên không phải tầm thường, ta mới liếc hắn một cái, liền bị cảm ứng được. Trần Hiên thầm nghĩ, may ra hắn hiện tại khí tức trầm ngưng, thần thái nội liễm, đã không giống vừa mới thu hoạch được tà y truyền thừa lúc như thế tiên khí tráng thể, phong mang tất lộ, liền xem như đường trang lão giả dạng này đại sư cấp nhân vật, đều nhìn cũng không được gì. Ngay tại Trần Hiên chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, một đạo thanh thúy thanh âm từ phía sau vang lên, Trần Hiên, ngươi cho bản cô nương đứng lại. Trần Hiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị mặc lấy màu trắng quần áo luyện công đuôi ngựa mỹ nữ, bộ ngực sữa cao thẳng, chính khuôn mặt phát lạnh nhìn lấy hắn. Đường Thu Linh, trùng hợp như vậy, chúng ta lại gặp mặt. Trần Hiên nhìn đến vị mỹ nữ kia, nhếch miệng lên một đạo suy nghĩ ý cười. Nhìn đến Trần Hiên tà tà nụ cười, quần áo luyện công mỹ nữ quả thực giận không chỗ phát tiết, nàng cũng là hôm qua bị Trần Hiên dùng tốc độ nhục nhã một trận Đường Thu Linh. Trần Hiên, hôm qua may mắn để ngươi chạy trốn, không nghĩ tới hôm nay ngươi còn dám tới, bản cô nương hiện tại liền để ngươi nhìn một cái, ta cước pháp lợi hại. Đường Thu Linh sợ Trần Hiên lại nhanh như chớp chạy mất, vậy mà không nói hai lời, thì muốn động thủ. Nàng thân hình nhất động, giống như phi yến kinh hồng giống như, lăng không bay lên một chân, một đầu thon dài đùi ngọc sắc bén không gì sánh được hướng Trần Hiên phần eo đã tới. Nhìn đến Đường Thu Linh động tác này, Trần Hiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, cái này một cái đá ngang để hắn trong một chớp mắt, nhớ tới Trầm Băng Lam đá bay Âu Vân Phong cái kia một chân, hai người động tác thế mà không có sai biệt. Bất quá Đường Thu Linh đá ngang lực đạo là Trầm Băng Lam xa xa không kịp nổi, theo cái này một chân bên trong, Trần Hiên cảm giác được cô nàng này thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí so cái kia ám kình đại thành Vũ Định còn phải mạnh hơn không ít. Còn không kịp ngâm nghĩ nữa, Đường Thu Linh phi cước đã đến bên người, Trần Hiên cười nhạt một tiếng, thân thủ bao quát, trực tiếp đem Đường Thu Linh bắp đùi kẹp ở bên hông mình. Chương 68, Đan Kình đại sư phụ nguy. Mắt thấy mình đá một cái vô công, mà lại bắp đùi còn bị Trần Hiên nắm chặt, Đường Thu Linh không khỏi nổi giận đan sen, nắm lên đôi bàn tay trắng như phấn hướng Trần Hiên mặt công tới, lại bị Trần Hiên nhẹ nhàng một nhóm đánh trở về. Giờ khắc này, Đường Thu Linh rốt cục lộ ra khó có thể tin thần sắc, nàng thế nhưng là năm gần 21 tuổi thì luyện đến hóa kình tiểu thành võ đạo cường giả, chân kình trải rộng toàn thân, đạt tới một lông không thể thêm, rồi trùng không thể rơi cảnh giới, tay ngọc thoáng phất một cái, có thể tùy tiện đem một người toàn thân gân cốt đánh gãy. Không nghĩ tới Trần Hiên lại hời hợt, liền đem nàng hai cái công kích cho đỡ được, mà lại một chút thụ thương bộ dáng đều không có, điều này có thể không khiến Đường Thu Linh nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Tự luyện võ đến nay, trừ sư phụ bên ngoài, nàng còn chưa từng gặp qua như thế thâm bất khả chắc cao thủ. Đường Thu Linh mắt thấy bắp đùi mình bị Trần Hiên kẹp lấy, nàng công kích lại không cách nào có hiệu quả. Hai người như thế mập mờ động tác, để cho nàng xấu hổ mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, nhịn không được giọng dịu dàng trách mắng, ngươi mau buông ta ra. Ta thả ra ngươi lời nói, ngươi cũng không thể lại tiếp tục công kích ta. Trần Hiên ánh mắt sáng rực nói ra. Hắn cũng là không nghĩ tới Đường Thu Linh thế mà đến thật, cái kia sắc bén một chân muốn là đánh cho thực, có thể đem người chặn ngang đá gãy. Đường Thu Linh nghe Trần Hiên lời nói, tiếng hừ lạnh nói ra, ngươi trước thả ta ra. Nàng cũng không muốn thì dạng này trắng trắng buông tha Trần Hiên. Gia hỏa này ở trong mắt nàng, thật sự là càng ngày càng đáng giận. Trần Hiên nghe Đường Thu Linh ý tứ, hiển nhiên là không biết từ bỏ ý đồ, sau đó đem nàng bắp đuổi cầm thật chặt. Đường Thu Linh quả thực muốn bị Trần Hiên động tác này cho tức điên, nàng cũng mặc kệ hai người thực lực đến tuột cùng đến cỡ nào cách xa, giơ lên một đôi bàn tay trắng như phấn lần nữa đối Trần Hiên khởi xướng mãnh liệt thế công. Chỉ là nàng quyền thế lại thế nào mãnh liệt, Trần Hiên chỉ cần xuề năm ngón tay, như trong nước thưởng trăng đồng dạng. Nhanh vô cùng bắt lấy Đường Thu Linh một đôi tay cổ tay. Cái này, Đường Thu Linh một cái bắp đùi bị Trần Hiên kẹp lấy, hai tay lại bị Trần Hiên chế trụ, hoàn toàn không thể động đậy. Nàng bình sinh chưa bao giờ nhận qua dạng này nhục nhã, tuyệt mỹ gương mặt bên trên vừa thẹn vừa xấu hổ, đôi mắt đẹp oán hận trừng lấy Trần Hiên. Đột nhiên, Đường Thu Linh mở ra môi anh đào, đúng là hướng về Trần Hiên chế trụ nàng hai cổ tay cánh tay tắt tới. Như thế hoang đường công kích thủ đoạn, để Trần Hiên không khỏi nhịn không được cười lên. Thu Linh, không được vô lễ. Ngay tại Đường Thu Linh sắp cắn lên Trần Hiên cánh tay thời điểm, một cái trung khí mười phần thanh âm theo phía sau hai người truyền đến. Một lão giả long hành hổ bộ, trong nháy mắt đi vào trước người hai người, chính là tên kia dẫn một đám lão nhân luyện thái cực Đường Trang lão giả. Vừa mới Đường Thu Linh đối Trần Hiên động thủ thời điểm, đã bị Đường Trang lão giả thu hết vào mắt, đang muốn để cho nàng đừng xuất thủ đả thương người, không nghĩ tới Trần Hiên nhẹ nhàng linh hoạt liền đem Đường Thu Linh tất cả công kích hóa giải rơi. Đường Thu Linh thế nhưng là hắn đệ tử đắc ý, một thân võ công đã đạt tới hóa kình tiểu thành trình độ, phóng nhãn hoa hạ cũng là tuổi trẻ võ giả bên trong phượng mao lân giác. Mà Trần Hiên tuổi tác cùng Đường Thu Linh tương tự, thực lực chênh lệch lại là cực lớn, cái này khiến Đường Trang lão giả trong nháy mắt đối Trần Hiên lau mắt mà nhìn, ám đạo chính mình trước đó thế mà nhìn nhầm, không nhìn ra Trần Hiên đúng là một vị võ đạo cao thủ. Vị tiểu hữu này, có thể hay không xem ở lão hủ chút tình mọn phía trên, không cùng ta đồ đệ này tính toán. Đường Trang lão giả ngôn ngữ, nói đến phi thường khách khí, đây cũng là bởi vì Trần Hiên thực lực, để hắn lên tôn kính chi tâm. Trần Hiên gặp lão giả này nói Đường Thu Linh là hắn đồ đệ, ngay sau đó sẽ không tiếp tục cùng chi khó xử, vung ra Đường Thu Linh tay chân. Sư phụ, hắn khi dễ ta. Đường Thu Linh cái mũi chua chua, chạy đến Đường Trang lão giả trước người ủy khuất nói ra. Đường Trang lão giả nhíu nhíu mày lông, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra, Thu Linh, rõ ràng là ngươi trước đối với người ta động thủ, nhưng bởi vì thực lực không đủ, bị người ta phản chế, chuyện này là ngươi không đúng, nhanh hướng vị tiên sinh này xin lỗi. Muốn ta cho ra hỏa này xin lỗi, đó là tuyệt không có khả năng. Đường Thu Linh sắc mặt quật cường nói ra. Đường Trang lão giả lắc đầu, nhìn nói với Trần Hiên, lão hủ họ Phó tên Uy, không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Trần Hiên gặp lão giả này một thân võ công đã thông suốt đan kình đại sư mức độ, lại không giống Vũ Định như thế, tư thế cực lớn, trong lòng sinh ra ba phần hảo cảm. Gặp lão giả có ý kết bạn, hắn hồi lấy một cái thân mật ý cười nói ra, Phó lão gia tử ngươi tốt, ta gọi Trần Hiên. Trần tiên sinh, ta đồ đệ này tính tình tương đối xúc động, hy vọng ngươi không muốn chấp nhặt với nàng. Phó Nguy trong lời nói, mang theo tạ lỗi chi ý, lấy thân phận của hắn, thay đồ đệ cho một người trẻ tuổi xin lỗi, có thể nói là cực kỳ khó được. Trần Hiên mỉm cười, theo bậc thang nói ra, không có gì, ta không ngại. Nguyên bản ở một bên phụng phịu Đường Thu Linh nghe đến Trần Hiên câu nói này, lại là khí càng thêm khí, nhịn không được mở miệng nói ra, sư phụ, lấy thân phận ngài, làm gì muốn cho loại người này nói tốt. Ta nhìn hắn là ánh mắt mù, thế mà ngay cả sư phụ ngài đại danh cũng không biết. Thu Linh, ngươi không muốn hổ ngôn loạn ngữ, chúng ta lâu dài tại hải ngoại ở lại, cực ít trở về trong nước, chúng ta hoa hạ võ giả không biết ta cũng rất bình thường. Phó Nguy nói, ánh mắt bình thản nhìn về phía Trần Hiên, nói đến, không biết Trần Tiên Sinh là vị nào danh sư cao đồ, tuổi còn trẻ, lại luyện thì võ công như thế, khiến lao hủ ta đều tốt sinh bội phục. Phó Lão, thực ta cũng không phải là cái gì người luyện võ, càng không có bái ai là thầy. Trần Hiên gặp lão gia tử lên hiểu lầm, lúc này giải thích nói. Những thứ này võ học giới người vừa nhìn thấy Trần Hiên, đều là vào trước là chủ đem hắn cũng làm thành võ giả, thì liền Phó Nguy loại này đại sư cấp bậc cũng không ngoại lệ. Trần Hiên tuy nhiên chi tiết giải thích, lại làm cho Phó Nguy đáy lòng sinh ra một tia không vui, người trẻ tuổi kia, chẳng lẽ là cảm thấy hắn mắt mờ, nhìn không ra một võ giả tu vi cảnh giới. Phó Nguy dù sao cũng là đan kình cấp bậc nhân vật, ngay sau đó thu liệm ý cười, túc vừa nói. Lão hủ luyện võ gần 60 năm, tại võ học giới cũng coi như có chút danh tiếng, Trần Tiên Sinh không muốn tự giới thiệu, lại là có chút không nhìn chúng lão hủ. Huống chi Trần Tiên Sinh tuổi như vậy, một thân tu vi võ học trầm ngưng như nước, hẳn là giống như lão hủ, đến đan kình mức độ, cần phải vẫn lấy làm kiêu ngạo mới là, có gì có thể ẩn tàng. Trần Hiên nghe xong Phó Nguy mấy câu nói, không khỏi trong lòng bất đắc dĩ, không nghĩ tới Phó Lão cũng giống như Vũ Định, đem hắn kết luận thành đan kình võ giả. Nhưng hắn xác thực không phải cái gì võ giả, mà chính là càng cao tầng thứ tu đạo người. Muốn đến là vừa mới hắn tùy tiện ngay sau đó Đường Thu Linh công kích, mới khiến cho Phó Nguy sinh ra ảo giác. Trầm ngâm sau một lát, Trần Hiên mở miệng nói ra, Phó Lão, thực ta chỉ là hiểu được một chút luyện khí công phu, cũng không phải thật sự là võ giả, ta thật không có ẩn tàng cái gì. Luyện khí công phu. Nghe đến cái từ này, Phó Nguy sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái từ này ý vị như thế nào, hắn biết rõ. Hắn đã đạt tới thể nội chân khí ngưng luyện thành đan cảnh giới. Đối với luyện khí một đạo, thuần túy là dựa vào chính mình thiên phú và kiên quyết, lại thêm mấy chục năm khổ luyện, mới chậm rãi lục lọi ra tới. Chương 69, Cổ võ truyền thuyết. Bởi vì xã hội hiện đại võ học giới sớm đã suy vi, tu luyện chân khí thần công bí tịch đã thất truyền, chỉ có thể dựa vào võ giả chính mình hết sức nghiên cứu. Đây cũng là hiện đại võ học giới cực ít có người đạt tới khí cảnh tông sư nguyên nhân. Nhưng có một loại người luyện võ khác biệt, cái kia chính là truyền thuyết bên trong cổ võ giới võ giả. Truyền thuyết cổ võ giới bên trong còn lưu truyền một phần nhỏ tu luyện chân khí nội công tâm pháp, cái này khiến những cái kia tu luyện cổ võ cao thủ từ vừa mới bắt đầu, liền có thể nhẹ nhõm luyện được chân khí, thực lực viễn siêu võ giả tầm thường. Phó Nguy cũng là tu luyện tới đan kình về sau, mới nhòm ngó cổ võ giới một góc của băng sơn, nhưng là cổ võ cao thủ, hắn lại cơ hồ chưa bao giờ gặp. Hiện tại gặp Trần Hiên nâng lên luyện khí công phu, Phó Nguy nhịn không được hỏi, chẳng lẽ Trần Tiên Sinh là tu luyện cổ võ cao thủ? Nghe đến sư phụ lời nói, Đường Thu Linh không khỏi đôi mắt đẹp nhất động, sinh ra vẻ kinh dị. Liên quan tới cổ võ giới truyền thuyết, nàng không chỉ một lần nghe sư phụ đề cập tới, Trần Hiên gia hỏa này, chẳng lẽ lại là cổ võ giới bên trong người? Cái gì cổ võ? Trần Hiên lại là nghe được không hiểu ra sao, cái này với hắn mà nói, lại là một cái danh từ mới. Phó Nguy gặp Trần Hiên nghi hoặc biểu lộ không giống như là trang, tâm bên trong chờ mong chi tình nhất thời hạ xuống, cảm thán nói ra, nguyên lai Trần Tiên Sinh không phải tới từ cổ võ giới a. Hắn kiên nhận hướng Trần Hiên giải thích cổ võ giới truyền thuyết, Trần Hiên giờ mới hiểu được, nguyên lai trên thế giới này, thế mà còn có như thế một cái thần bí cường đại phạm vi tồn tại. Cổ võ giới cơ hồ cùng hiện thực xã hội hoàn toàn không vắng lai, cổ võ cao thủ đều ẩn cư tại người ở thưa thất khu vực, dốc lòng tu luyện, theo tự nhiên vạn vật bên trong cảm ngộ võ đạo chân ý. Nếu như nói hiện đại võ học giới là nhập thế, cái kia cổ võ giới cũng là xuất thế, đại biểu cho hai loại khác biệt võ đạo ý cảnh. Gặp Phó Nguy nâng lên cổ võ giới cao thủ lúc một mặt thận trọng, Trần Hiên không khỏi hơi hơi ngạc nhiên nói, Phó Lao ngươi mức độ đã đạt tới đan kình đại sư cấp bậc, chẳng lẽ hội so những cái kia cổ võ cao thủ kém sao? Võ đạo một đường không có điểm dừng, ta bước vào đan kình về sau, mới biết có khác một phương rộng lớn thiên địa, cổ võ cao thủ tuy nhiên vừa mới tu luyện lúc kém xa ta, nhưng bọn hắn từ nhỏ tu luyện chân khí, không dùng đạt tới ta số tuổi này, liền rất có thể vượt qua ta. Phó Nguy rằng giặc nói ra, trong giọng nói hình như có một tia tiêu điều chi khí. Cùng thì nội tâm cảm thán Trần Hiên tuổi còn trẻ, đã đạt tới giống như hắn trình độ, tương lai tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Võ học cảnh giới, chia làm minh kình, ám kình, hóa kình, đan kình cùng khí cảnh, Phó Nguy chính mình quan môn đệ tử Đường Thu Linh năm gần 21 tuổi liền tiến vào hóa kình, là hắn cuộc đời gặp phải tư chất tối cao người luyện võ. Hôm nay gặp phải Trần Hiên, thiên tư rõ ràng so Đường Thu Linh còn phải cao hơn mấy cái cấp bậc, có lẽ mười mấy chục năm sau, chính là khí cảnh tông sư đều có thể. Trần Tiên Sinh, người ta hôm nay hữu duyên kết bạn một trận, lão hủ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, như thế nào? Phó Nguy giọng nói biến đến càng thêm kính trọng, cũng không còn tỉ mỉ nghiên cứu Trần Hiên bối cảnh, quyết định trước kết giao lại nói. Nhận biết một vị tương lai khí cảnh tông sư, so đưa Phó Nguy một tòa kim sơn còn muốn cho hắn cảm thấy càng có giá trị. Đã Phó Lao nói như vậy, ta thật cao hứng trở thành bằng hữu ngài. Trần Hiên cũng đồng dạng tôn trọng hồi đáp. Làm cho một vị đan kình đại sư chủ động kết giao, Trần Hiên tự nhiên cũng muốn hồi lấy trình độ lớn nhất kính trọng. Phó Nguy nghe vậy, nhất thời tâm tình thật tốt, trên mặt hiển hiện nụ cười nói ra, có thể cùng Trần Tiên Sinh kết thành bạn vong niên, coi là nhân sinh một vui thú lớn. Thu Linh, ngươi cùng Trần Tiên Sinh liên hệ một chút phương thức liên lạc a, về sau ngươi còn nhiều hơn nhiều hướng hắn thỉnh giáo. Đường Thu Linh ở một bên nghe được đôi mắt đẹp liền ngáy, lộ ra ngây ngốc thần sắc. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra tại võ học giới địa vị cao thượng không gì sánh được sư phụ, vậy mà lại cùng Trần Hiên kết làm bạn tốt. Trần Hiên cái này hai lần ba phen khinh bạc nàng ra hỏa, đến tột cùng có tài đức gì, có thể thu hoạch được cùng một vị đan kình đại sư kết giao vinh hạnh đặc biệt. Nghe đến sư phụ còn muốn sau này mình nhiều hướng Trần Hiên thỉnh giáo, Đường Thu Linh càng là trong lòng tức giận, chính muốn mở miệng nói cái gì, lại bị Phó Nguy chừng liếc một chút, Thu Linh, không phải tiếp tục hồ nháo, theo ta nói làm. Sư phụ có mệnh. Đường Thu Linh cũng không dám không nghe theo, đành phải vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, cùng Trần Hiên trao đổi số điện thoại. Phó Nguy sinh hoạt thường ngày đơn giản, từ trước tới giờ không mang điện thoại ở trên người, bởi vậy đối ngoại liên lạc, vẫn luôn là từ Đường Thu Linh phụ trách làm truyền lời ống. Gặp đồ đệ cầm tới Trần Hiên dãy số về sau, Phó Nguy sắc mặt từ thiện cười nói, không biết Trần Tiên Sinh hiện tại có danh hay không, đến ta chỗ ở tâm tình một phen. Phó Nguy tuy nhiên lâu dài thân ở hải ngoại, nhưng tại Thiên Hải thành phố Nguyệt Loan bờ biển cũng có một bộ biệt thự, lần này trở về, không biết ở lại bao lâu, bởi vậy không muốn bỏ qua cùng Trần Hiên xâm nhập kết giao cơ hội. Rất xin lỗi, Phó Lão, ta còn muốn đi công ty đi làm. Trần Hiên mang theo áy náy nói ra. Nghe đến Trần Hiên vẫn là cái dân đi làm, Phó Nguy cùng Đường Thu Linh đều là khẽ giật mình. Hóa ra như thế một cái võ đạo đại cao thủ, thế mà còn phải đi làm việc a, thật không biết Trần Hiên nghĩ như thế nào, chẳng lẽ là có được Bảo Sơn mà không biết sao. Lấy hắn võ đạo tu vi, mở võ quán thu môn đồ khắp nơi, tùy tiện đều có thể kiếm lời cái mấy trăm hơn ngàn vạn. Bất quá võ đạo cao thủ bên trong kỳ nhân dị sĩ xưa nay không thiếu, Phó Nguy sống lớn tuổi như vậy, cũng là kiến thức rộng rãi, hắn không có hỏi nhiều, chỉ là hơi có vẻ tiếc nuối nói ra, đã như vậy, vậy thì chờ Trần Tiên Sinh lúc rảnh rỗi, chúng ta lại nói đi. Trần Hiên gật gật đầu, đang muốn cùng Phó Nguy cùng Đường Thu Linh hai sư đồ tạm biệt, đột nhiên, Phó Nguy trên mặt tối đen, trực tiếp bàn ngồi dưới đất. Theo sắc mặt phía trên, tựa hồ đang chịu đựng không nhỏ thống khổ. Sư phụ! Đường Thu Linh hốc mắt một đỏ, gấp đến độ vội vàng ngồi xổm xuống đỡ lấy Phó Nguy thân thể. Trần Hiên biến sắc, nhìn đến Phó Lao gia tử bị thương không nhẹ a. Hắn ngồi xổm xuống, lo lắng hỏi, Phó Lao, ngươi đây là bị cao thủ dùng thủ pháp nặng kích thương lồng ngực, dẫn đến kinh mạch tổn hại, nội tức hỗn loạn đi. Không sai, Trần Tiên Sinh thế mà có thể nhìn ra ta thương thế, chẳng lẽ ngươi còn tinh thông y thuật? Phó Nguy hơi hơi há miệng, cố nén thống khổ hỏi. Hiểu sơ một hai. Trần Hiên khiêm tốn một câu, sau đó lại nói, Phó Lao, nếu như ngươi không ngại lời nói, ta có thể giúp ngươi tạm hoãn một chút thương thế. Lấy hắn hiện tại trình độ, còn không cách nào lập tức chữa trị Phó Lao nội thương, phải đợi đến đột phá trúc cơ kỳ về sau, luyện chế thiên tà y điển bên trong một loại độc môn liệu thương đang dược, mới có thể để cho Phó Lao thuốc đến bệnh trừ. Bất quá cho Phó Lao chuyển vào một số tiên khí, giúp hắn ức chế nội thương phát tác, Trần Hiên vẫn là có thể nhẹ nhõm làm được. Phó Lao gặp Trần Hiên nói rõ ràng, liền gật gật đầu. Mời Phó Lao không muốn vận chuyển nội tức, ta cho ngươi chuyển vào chân nguyên, giúp ngươi điều trị nội thương. Trần Hiên nghiêm mặt nói ra, sau đó duỗi ra một bàn tay, nhẹ nhàng khoác lên Phó Nguy trên lồng ngực. Hắn không muốn bại lộ chính mình bí mật, liền đem tiên khí nói thành chân nguyên, đến mức Phó Nguy có thể hay không phát giác bên trong khác biệt, vậy thì không phải là hắn muốn cân nhắc sự tình. Phó Nguy mới vừa cùng Trần Hiên bàn tay tiếp xúc, chốc lát ở giữa, liền cảm giác được nơi lòng bàn tay truyền đến một đạo hùng hồn không gì sánh được chân nguyên, giật dao không sai, kéo dài không sai, thật sự là không dừng không nghỉ, vô cùng vô tận, để hắn không khỏi làm rung động thật sâu. Không nghĩ tới Trần Hiên còn không có đột phá khí cảnh, chân khí vậy mà liền tu luyện tới tinh thuần như thế thuần chính cấp độ, so với hắn làm đan kình đại sư chân khí chất lượng, cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Nếu như không là Trần Hiên trước đó phủ nhận qua, Phó Nguy thật muốn coi hắn là thành tu luyện tuyệt thế nội công cổ võ cao thủ. Chương 70, Thần Nguyên Đan. Theo Trần Hiên tiên khí truyền vào, Phó Nguy cảm thấy mình cảm giác đau đớn giảm bớt rất nhiều, nội tức cũng không còn hỗn loạn, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Trần Tiên Sinh quả nhiên thật sự là y đạo diệu thủ, lão hủ hiện tại cảm giác tốt nhiều. Phó Nguy nói, đứng dậy, trên mặt huyết sắc đã khôi phục như thường. Đường Thu Linh cũng là không nghĩ tới Trần Hiên chiêu này cư nhiên như thế thần kỳ, một chút liền để sư phụ nội thương được đến lắng lại, nàng nhịn không được chờ đợi hỏi, Trần Hiên, ngươi có phải hay không có biện pháp triệt để chữa cho tốt sư phụ ta nội thương? Làm Phó Nguy quan môn đệ tử, Đường Thu Linh biết sư phụ mỗi lần nội thương lúc phát tác đến cỡ nào thống khổ. Mà lại Phó Nguy thương thế là bị võ đạo cao thủ dùng nội kình gây thương tích, hiện đại y học cơ bản không cách nào trị liệu, bọn họ lần này về nước, đã mời không ít quốc y thánh thủ, đều biểu thị lực bất tòng tâm. Hôm nay nhìn đến Trần Hiên như thế thật thần kỳ thủ đoạn, Đường Thu Linh trong lòng không khỏi dấy lên một chút hy vọng. Gặp Đường Thu Linh một đôi mắt đẹp chờ đợi theo dõi hắn, Trần Hiên suy ngẫm một lát, mới chậm rãi nói ra, Phó Lao gia tử thương tổn đương nhiên có thể trị, bất quá cần muốn phục dụng ta độc môn luyện chế thần nguyên đan mới có thể triệt để khôi phục. Không biết Trần Tiên Sinh có thể hay không bán ra cho ta một khỏa thần nguyên đan, lão hủ tại Thiên Hải thành phố nhiều ít có chút năng lượng, tin tưởng tuyệt đối làm cho Trần Tiên Sinh được đến hài lòng thù lao. Phó Nguy nói, trong mắt toát ra vẻ kích động. Hắn một thân tu vi đã đạt tới đan kinh đỉnh phong, khoảng cách khí cảnh tông sư chỉ có một bước ngắn, không nghĩ tới dưới sự khinh thường, bị biển bên ngoài một cái đại cao thủ đánh thành trọng thương, tu vi rơi xuống không ít, có thể nói đời này đã không cách nào đột phá khí cảnh. Phó Nguy cả đời si mê võ học, mắt thấy khí cảnh vô vọng, không khỏi nản lòng thoái chí. Bây giờ nghe nói Trần Hiên có biện pháp chữa cho tốt hắn nội thương, để hắn có một lần nữa đột phá khí cảnh hy vọng, bởi vậy tâm tình trong lúc nhất thời đúng là hết sức kích động. Không có ý tứ, trước mắt ta còn không có luyện chế tốt thần nguyên đan. Trần Hiên lời nói, dường như dội Phó Nguy cùng Đường Thu Linh hai người một chậu nước lạnh. Đường Thu Linh không có cam lòng hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể luyện chế ra tới sao? Hiện tại không được. Luyện chế thần nguyên đan cần thời gian nhất định, hơn nữa còn phải dùng đến không ít danh quý dược tài. Trần Hiên chậm rãi mà nói. Theo thiên tà y điển ghi chép, thần nguyên đan là một loại có thể chữa khỏi trăm bệnh, sửa chữa phục hồi nguyên khí linh đan. Tuy nhiên cái này chỉ là y điển bên trong cấp thấp nhất đan dược, nhưng là luyện chế đan dược người, tu vi tối thiểu muốn đạt tới trúc cơ kỳ trở lên. Trần Hiên dự tính tối nay lần nữa tu luyện về sau, liền có thể đột phá trúc cơ, về sau lại luyện chế thần nguyên đan, nhanh nhất cũng muốn rõ ràng ngày sau mới có thể nhìn đến đan dược thành phẩm. Không biết thần nguyên đan đều cần gì dự tài. Ta lập tức khiến người ta đi mua sắm cho tiên sinh luyện chế. Phó Nguy trong ngôn ngữ, mang theo một cỗ sốt ruột. Trần Hiên lúc này báo ra mười mấy loại danh quý dược tài tên, Đường Thu Linh mà thôi linh thủ nhanh, đem những dược liệu này đều đưa vào trên điện thoại di động cuốn sổ. Sau đó nói, sư phụ, ta lập tức gọi người mua sắm. Phó Nguy gật gật đầu, đối Trần Hiên tràn ngập cảm kích nói ra, Trần Tiên Sinh, lão hủ trước hết cảm ơn ngươi. chỉ cần ngươi có thể để cho ta nội thương khỏi hẳn, Trần tiên sinh có cái gì muốn, đều có thể nói với ta. Trần Hiên biết Phó Nguy dạng này đỉnh cấp cường giả, năng lượng khẳng định là không thể coi thường. Có điều hắn là mang thầy thuốc nhân tâm muốn chữa cho tốt Phó Nguy, vốn là không nghĩ tới tắc muốn cái gì thù lao, ngay sau đó cười nhạt một cái nói, Phó Lao gia tử, chúng ta hữu duyên kết làm bằng hữu, ta liền đưa ngươi một khỏa thần nguyên đan, lại tính được cái gì. Trần Hiên câu nói này, để Phó Nguy nhìn lấy ánh mắt của hắn càng thêm khác biệt, người trẻ tuổi kia không chỉ có võ công cường hãn, còn không màng danh lợi, tại hiện tại trong cái xã hội này, có thể nói là 10 phần đáng quý. Ngay sau đó Phó Nguy cũng không nhắc lại cùng tiền tài thù lao những thứ này vật ngoài thân, chỉ là nụ cười chân thành nói ra, đã như vậy, ta liền để Thu Linh thu thập hảo dược tài về sau, cho Trần Tiên Sinh đưa qua, không biết Trần Tiên Sinh nhà ngươi ở nơi nào. Ngay tại Nguyệt Loan bờ biển số 1 biệt thự. Trần Hiên thần sắc tự nhiên nói ra. Phó Nguy cùng Đường Thu Linh nhất thời một mặt ngạc nhiên. Bọn họ cũng là ở tại Nguyệt Loan bờ biển, đương nhiên biết bộ kia số 1 biệt thự giá trị. Không nghĩ tới Trần Hiên lại là số 1 chủ nhân biệt thự, cái kia giá trị con người chẳng phải là ước vạn phú ông cấp bậc. Chắc không được hắn hội cự tuyệt thù lao, nguyên lai Trần Hiên còn là một vị thần hào A. Đường Thu Linh giờ phút này rốt cục thu hồi cao ngạo chi tâm, cũng không dám nữa xem nhẹ Trần Hiên, nàng vốn cho là mình võ công chỉ ở sư phụ dưới một người, gia tộc bối cảnh là trong nước tối đỉnh cấp tầng kia. Hiện tại gặp phải Trần Hiên, lại là vô luận thực lực bối cảnh, đều ngự trị ở bên trên nàng, nho nhỏ thiên hải thành phố, lại có như thế tàng long ngọa hổ giống như nhân vật. Đương nhiên, Đường Thu Linh tâm lý thực vẫn có chút không phục, dù sao lấy nàng thiên tư, 21 tuổi thì hóa kình tiểu thành, đợi một thời gian, tin tưởng mình hội bắt kịp Trần Hiên võ học cảnh giới, thậm chí siêu việt hắn. Đây là Đường Thu Linh tự tin. Nhìn lấy hai người biểu lộ, Trần Hiên khẽ mỉm cười nói, Phó Lão, nếu như không có hắn sự tình, ta liền đi công ty, Đường Thu Linh ngươi dược tài thu thập tốt về sau, có thể trực tiếp đưa đến số 1 biệt thự, sẽ có người tiếp thu. Đường Thu Linh gật gật đầu, loại này cấp bậc nhân vật, biệt thự tự nhiên có chuyên gia quản lý. Đưa mắt nhìn Trần Hiên rời đi, Đường Thu Linh hiếu kỳ hỏi, sư phụ, chẳng lẽ Trần Hiên thật giống như ngài, cũng là đan kình đại sư sao? Nào chỉ là đan kình, ta nhìn Trần Tiên Sinh tập võ thiên phú, đợi một thời gian, cũng là khí cảnh tông sư, cũng có thể đột phá. Phó Nguy lời nói, để Đường Thu Linh đôi mắt đẹp ngăn không được chấn kinh. Nàng từ nhỏ theo Phó Nguy luyện võ, ngắn ngủi mười mấy năm liền tiến vào hóa kình. Ở trong mắt sư phụ, nàng đã là trẻ tuổi nhất hóa kình cao thủ. Thế mà cùng Đường Thu Linh tuổi tác tương tự Trần Hiên, không chỉ tu đến đan kình mức độ, tương lai thậm chí có thể đi vào khí cảnh, quả thực là bất thế gia yêu nghiệt nhân vật. Một vị khí cảnh tông sư ý vị như thế nào, Phó Nguy đã từng không chỉ một lần cùng Đường Thu Linh nói qua. Hóa kình võ giả đã đao thương bất nhập, bất luận cái gì vũ khí lạnh đều tạo thành không uy hiếp, đến đan kình, toàn thân phủ đầy chân nguyên, càng là có thể ngạnh kháng viên đạn. Không phải hỏa lực mãnh liệt đường kính lớn vũ khí nóng, đều không làm gì được đan kình cao thủ. Ma khí cảnh tông sư, cái kia chính là thần đồng dạng tồn tại, chân khí phòng ra ngoài, lăng không giết địch, loại thần kỳ thủ đoạn hạ bút thành văn, quả thực cũng là hình người vũ khí hạt nhân. Theo Phó Nguy nói, bước vào khí cảnh về sau, vương hầu tướng lĩnh loại này cấp bậc đại nhân vật, đều được đối định nọt lung lạc, khí cảnh tông sư, còn mang ý nghĩa trí cao vô thượng quyền thế. Cùng hai sư đồ tạm biệt về sau, Trần Hiên đi vào Trầm Thị tập đoàn tổng bộ, một ngày gió êm sóng lặng đi qua, Trần Hiên vốn cho là hôm nay không có chuyện gì, bất quá chạng vạng tối thời điểm, Trầm Băng Lam đem hắn kêu lên đi. Tổng giám đốc văn phòng bên trong, Trầm Băng Lam ngồi ở trên ghế salon, đối với Trần Hiên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, nhìn qua tâm sự nặng nề. Làm sao? Trần Hiên nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Chương 71, đỉnh cấp tiệc rượu. Trần Hiên, hôm nay ta hy vọng ngươi có thể bồi ta tham gia một cái tiệc rượu. Trầm Băng Lam tựa hồ do dự thật lâu, mới đem lời nói ra. Cái gì tiệc rượu? Trầm Băng Lam thổ khí như Lan giải thích nói là tiệc rượu, thực là thiên hải thành phố các đại long đầu xí nghiệp lĩnh quân nhân vật hiệp đảm sinh ý giao lưu hội, ta hôm nay muốn đi nơi đó nói một chuyện làm ăn. Ngạch, Trầm Tổng, ngươi nói chuyện làm ăn mang ta lên làm gì, ta đối loại chuyện này thế nhưng là rốt đặc cắn mai. Trần Hiên bất đắc dĩ nói, ta là sợ không an toàn. Trầm Băng Lam rốt cục nói ra nội tâm lo lắng. Nàng từ khi bị Trầm Thành phái sát thủ tập kích về sau, một mực lo lắng xuất hành gặp được nguy hiểm, mà Trần Hiên tại sát thủ tập kích lúc đại triển thân thủ, để Trầm Băng Lam tâm lý đối với hắn sinh ra cảm giác an toàn, trong bất chi bất giác, cảm thấy cùng với Trần Hiên, thì có một phần an tâm chỗ. Bởi vậy cho dù Trần Hiên chỉ là đảm nhiệm thủ tịch thấy thuốc chức vị, Trầm Băng Lam cũng muốn hắn đi cùng chính mình đi tham gia xí nghiệp tiệc rượu. Ta minh bạch, cái kia ta đưa người đi. Trần Hiên gặp Trầm Băng Lam một mặt thần sắc lo lắng, liền sảng khoái đáp ứng. Coi như Trầm Băng Lam bề ngoài cỡ nào cứng rắn, dù sao cũng là nữ nhi chi thân, hơn nữa còn dài đến quốc sắc thiên hương, đi tiệc rượu nói chuyện làm ăn, nếu như bị lòng dạ khó lường ra hỏa quá chén thì không tốt. Bởi vậy cái này hộ hoa sứ giả, Trần Hiên rất tình nguyện làm một hồi trước. Gặp Trần Hiên đáp ứng, Trầm Băng Lam thanh lãnh trên mặt lóe qua một tia mừng rỡ, ngay sau đó đứng dậy nói ra, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta mỗi người trở về đổi bộ quần áo, sau đó lại cùng đi tiệc rượu đi. Nàng lúc này mặc lấy hô lờ trang, mà Trần Hiên mặc lấy trang phục bình thường, đều không tiện tham gia chính thức tiệc rượu. Trần Hiên nghĩ đến trước đó Trầm Băng Lam mua cho cái kia bộ danh quý Âu phục còn thả tại trường học trong túc xá, liền mở miệng nói ra, ta đi về trước Thiên Hải Đại học, ngươi thay xong y phục liền đến cửa trường học tiếp ta. Hai người hẹn xong về sau, Trần Hiên liền hồi đi trường học xuyên qua Âu phục, các loại gặp lại Trầm Băng Lam lúc, Trần Hiên không khỏi hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy Trầm Băng Lam mặc lấy một thân màu đen áo ngực váy dạ hội, lộ ra đường cong uyển chuyển vai, tinh xảo đường viền lót ra vô cùng mịn màng trắng non da thịt, trước ngực một chuỗi kim cương dây chuyển tinh mỹ chân quý, hào quang rạng rỡ. Nàng làm nhẹ phân trang, cho thanh lệ cao lạnh khí chất trung bình thêm một phần vũ mị, tuyệt mỹ khuôn mặt phối hợp đường cong là lướt ma quỷ vóc dáng, để cửa trường học ra vào các học sinh chỉ là nhìn lên một cái, thì kinh động như gặp thiên nhân. Loại này cấp bậc nữ thần để ở nơi đâu, đều là sặc sỡ lóa mắt, cực kỳ chói mắt, mà nàng mở ra chiếc kia hình giọt nước màu trắng phe ra gì, càng cùng giai nhân mười phần xứng. Mọi người ở đây khó có thể tin trong ánh mắt, Trần Hiên sắc mặt thong dong ngồi lên Trầm Băng Lam xe. Nguyên lai nữ thần sớm đã danh hoa có chủ, vây xem nam sinh không khỏi lộ ra một bộ đau lòng nhức óc biểu lộ, đối Trần Hiên cái kia càng là ước ao ghen tị tất cả đều xông lên đầu. Xe mở hướng Thiên Hải thành phố bên trong một tòa tối cao quy cách khách sạn 5 sao, đến địa điểm về sau, Trầm Băng Lam mang theo Trần Hiên, đi vào bên trong quán rượu. Tiệc rượu an bài tại khách sạn lầu 8 yến hội đại sảnh, lúc này nơi này đã tập trung rất nhiều Thiên Hải thành phố đỉnh cấp xí nghiệp ra, phóng tầm mắt nhìn tới, nam nhân đều là áo mũ chỉnh tề bưng chén rượu, tư thái tiêu sái, chuyện trò vui vẻ, nữ nhân cũng là phục trang đẹp đẽ, mày liều không nhường mày dâu, ưu nhã bên trong mang theo một cô nữ cường nhân tự tin. Mọi người vây quanh ở mỗi người trong vòng nhỏ, lẫn nhau mời rượu, trò chuyện với nhau thật vui. Trầm Băng Lam cùng Trần Hiên đến tới về sau, liền có không ít ánh mắt bị bọn họ hấp dẫn tới, đương nhiên, đại bộ phận ánh mắt đều là tìm đến phía dung nhan tuyệt thế Trầm Băng Lam. Vị này băng sơn nữ thần mới vừa đăng tràng, liền để trong tiệc rượu tất cả mỹ nữ ảm đạm phai mờ. Đàn ông ào ào sợ hãi thán phục, vì Trầm Băng Lam mỹ mạo chỗ xếp. Tại một cái đỉnh cấp phú nhị đại vòng tròn bên trong, một người mặc bưởi trắng Âu phục nam tử trẻ tuổi nhìn đến Trầm Băng Lam, đều nhanh đem tròng mắt trừng ra ngoài, mấy giây về sau, mới chậc chậc khen, "Trầm thiếu, vị kia cũng là ngươi tổng giám đốc đường muội Trầm Băng Lam a, tốt một cái tuyệt thế mỹ nữ." "Đúng vậy a Sở thiếu, nàng cũng là Trầm Băng Lam." Cùng trắng Âu phục nam tử nói chuyện, chính là Trầm Băng Lam đường ca Trầm Gia Hạo, hôm nay hắn cũng tới đến tiệc rượu hiện trường. "Trầm thiếu, giới thiệu một chút chứ sao?" Trắng Âu phục nam tử một mặt xấu cười nói. Hắn trong lời nói ý tứ bọn này phú nhị đại đều hiểu, cùng một chỗ cười rộ lên, bọn họ những thứ này hoàn khố đại thiếu đều là người trong đồng đạo, thích nhất chơi nữ nhân xinh đẹp. Bất quá trong hội này, Sở thiếu gia thế là tối đỉnh cấp, hắn vừa mở miệng, không có người khác dám cùng hắn tranh giành. "Không có vấn đề." Trầm Gia Hạo miệng đầy đáp ứng nói, sau đó cùng Sở thiếu cùng đi đến Trầm Băng Lam cùng Trần Hiên trước mặt. Trầm Băng Lam nhìn đến Trầm Gia Hạo thế mà cũng tại tiệc rượu, không khỏi mày ngài nhăn lại, lạnh lùng nói ra, "Trầm Gia Hạo, ngươi làm sao cũng tới? Trầm tổng, ngươi thuộc hạ đều có thể đến, chẳng lẽ ta còn không thể tới sao?" Trầm Gia Hạo âm dương quái khí nói ra, ngay sau đó oán hận nhìn một chút Trần Hiên. Gia hỏa này, thế nhưng là hại hắn trăng trắng bị phạt mấy triệu. Trầm Băng Lam lạnh hừ một tiếng, không muốn đi tiếp Trầm Gia Hạo lời nói. "Đúng, hướng ngươi giới thiệu một chút, vị này là Đảng Vũ tập đoàn chủ tịch công tử, Sở Chiêu Vân." Trầm Gia Hạo lời nói xoay chuyển, giới thiệu bên cạnh trang Âu phục phú nhị lại tới. Trầm Băng Lam nghe vậy, nguyên bản căn bản không có đi chú ý cái kia trắng Âu phục nàng, mới rốt cục nhìn Sở Chiêu Vân liếc một chút. Đang Vũ tập đoàn là Thiên Hải thành phố bài danh 10 vị trí đầu đại sĩ nghiệp, thực lực hùng hậu, cùng Trầm Thị tập đoàn cũng là từng có nghiệp vụ hợp tác. Bất quá cái này Đang Vũ tập đoàn chủ tịch nhi tử một mặt nhan sắc, lại là cùng Trầm Gia Hạo lăn lộn cùng một chỗ, Trầm Băng Lam căn bản không có mảy may tới kết giao tâm tư. Sở Chiêu Vân nhìn Trầm Băng Lam một mặt cao lạnh, nội tâm càng thêm có hào hứng. Làm ra một bộ phong độ nhẹ nhàng bộ dáng nói ra, nghe nói Trầm Thị tập đoàn tổng giám đốc Trầm Băng Lam tuyệt sắc khuynh thành, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền, ta muốn cùng Trầm tổng kết giao bằng hữu, không biết Trầm tổng nể hay không nể mặt. Nếu như ngươi muốn nói chuyện làm ăn lời nói, có thể cho cha ngươi đến, còn khác sự tình, ta không có hứng thú. Trầm Băng Lam ngữ khí băng hàn nói ra, tuyệt không định cho loại này hoàn khố đại thiếu mặt mũi. Sở Chiêu Vân nghe vậy sắc mặt cứng đờ, cho tới bây giờ đều là nữ nhân cho hắn đưa tới cửa, Trầm Băng Lam vẫn là thứ nhất cự tuyệt cùng hắn kết giao nữ nhân. Ngay sau đó đáy lòng liền có một ít hỏa khí, hắn đưa ánh mắt phóng tới Trần Hiên trên thân, lạnh cười nói, Trầm Tổng, nghe đồn ngươi luôn luôn không cùng nam tử gần gũi, làm sao mang cái nam người hầu tới. Trầm Băng Lam nghe vậy, trong nháy mắt khuôn mặt phát lạnh, đại mi nhíu chặt, cái này Sở Chiêu Vân, thật sự là miệng không có ngăn cản. Nếu như không là tại trong tiệc rượu, Trầm Băng Lam tuyệt đối không chút khách khí cho hắn một chân. Thu liễm nộ khí, Trầm Băng Lam lạnh như băng nói ra, Trần Hiên là ta tập đoàn thủ tịch thầy thuốc, cũng không phải là cái gì người hầu. Cái gì thủ tịch thầy thuốc, không phải liền là một đám người làm thuê sao? Sở Chiêu Vân xem thường nói ra, Trầm Tổng, chúng ta loại này đỉnh cấp tiệc rượu, một cái người làm công cũng không có tư cách vào đến. Chương 72, lại gặp Long Phi. Ngươi loại này không làm việc đàng hoàng phú nhị đại đều có thể đi vào, ta vì cái gì không thể vào đến. Trần Hiên nghe đến Sở Chiêu Vân niệm ai, lúc này không khách khí đáp lê nói. Ngươi nói cái gì? Có tin ta hay không hiện tại thì kêu bảo an đem ngươi hoành ra ngoài. Sở Chiêu Vân nhất thời lửa giận phía trên lui, một cái giúp người làm thuê nghèo điều ti, lại dám cùng hắn mạnh miệng. Trần Hiên giống như cười mà không phải cười nói ra, ngươi có thể gọi một chút nhìn. Sở Chiêu Vân gặp Trần Hiên một bộ hoàn toàn không biết tốt xấu bộ dáng. Lửa giận càng tăng lên, liền muốn há miệng gọi bảo an tới, lại bị Trầm Gia Hạo ngăn lại. Sở thiếu, không cần thiết cùng loại này bất nhập lưu tiểu nhân vật không qua được. Trầm Gia Hạo kể từ khi biết Trần Hiên tại 10 cái sát thủ nhà nghề vây giết phía dưới lông tóc không tổn hao gì về sau, thì đối với hắn sinh ra thật sâu kiên kỵ. Tuy nhiên không có tận mắt thấy Trần Hiên lúc đó đánh như thế nào đổ bọn họ mời đến sát thủ, nhưng là Trầm Gia Hạo cảm thấy tiểu tử này tuyệt đối là có tà môn chỗ. Nếu như Sở Chiêu Vân tùy tiện gọi bảo an tới đối phó Trần Hiên, rất có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Trầm Gia Hạo suy nghĩ một chút, tại Sở Chiêu Vân bên thai thấp giọng nói mấy câu. Sau khi nghe xong, Sở Chiêu Vân đối Trần Hiên lạnh hừ một tiếng, nói ra, tiểu tử, chúng ta đi nhìn. Sau đó liền cùng Trầm Gia Hạo đi ra tiệc rượu đại sảnh, không biết mưu đồ bí mật cái gì đi. Thật sự là rất là kỳ lạ. Nhìn lấy hai người đi ra, Trần Hiên cảm giác có chút im lặng. Trần Hiên, ta cùng mấy cái khách hàng đánh xuống bắt chuyện, ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Trầm Băng Lam hỏi. Trần Hiên nhún nhún vai nói ra, tính toán, ta ở chỗ này chờ ngươi là được. Trầm Băng Lam cũng không miễn cưỡng, đi hướng một cái nàng tương đối quen thuộc xí nghiệp ra phạm vi. Trần Hiên thoáng cái biến đến buồn bực ngán ngẩm, hắn đi vào một chỗ hình chữ nhật trước bàn ăn, trên bàn để đó các loại cấp cao mỹ thực cùng rượu nhạc. Trần Hiên phối hợp bưng lên một chén trảm ẩn nhâm nhi thưởng thức, đồng thời quét mắt toàn bộ tiệc rượu. Lúc này, Trần Hiên nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Người kia 37-38 tuổi, đầu báo vòng mắt, vai hùng bộc phát, má trái gò má có một đạo hẹp dài vết sẹo, bằng thêm một phần sắc khí. Bên cạnh có một khuôn mặt mỹ lệ, rất có phong vận mỹ phụ, hai người bị một đám phú cổ hiển quý vây quanh, những thứ này lao tổng bộ dáng nhân vật thế mà đều đối nam tử kia hết sức ân cần lịnh nọt. Long Phi, hắn thế mà cũng tới. Trần Hiên một chút thì nhận ra bá khí nam tử. Tại Trần Hiên nhìn đến Long Phi thời điểm, Long Phi cũng đúng lúc trông thấy hắn, vị này lão đại nhất thời hai mắt sáng lên, đẩy ra đám người hướng Trần Hiên đi tới. Trần gia, ngài cũng tới tham gia tiệc rượu. Long Phi ngữ khí kinh hỉ, thần sắc cung kính nói ra. Ừm. Trần Hiên từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Hắn muốn là chỉ muốn điệu thấp uống một chút ít rượu, không muốn cùng Long Phi nhận nhau, không nghĩ tới thật vừa đúng lúc liền bị Long Phi trông thấy, không thể không nói Long Phi tròng mắt quá mức sắc bén. Có điều hắn bộ này mây trôi nước chảy thái độ, lại làm cho Long Phi sau lưng một đám lao tổng các phú hảo trừng lớn nhãn cầu. Ta dựa vào, người trẻ tuổi kia cuồng ngạo như vậy. Liên Thiên Hải thành phố hô phong hoán vũ Long lão đại chào hỏi hắn, đều một bộ xa cách bộ dáng. Những xí nghiệp này lao tổng, muốn cho Long Phi chủ động nói với bọn họ mấy câu còn rất khó đây. Lúc này, vị tiêu mỹ phụ cũng đi tới, hơi nghi hoặc hỏi, Phi ca, vị tiên sinh này là. Hắn chính là ta nói Trần Hiên, Trần gia. Long Phi nói với mỹ phụ lời nói thời điểm, ngữ khí đều ôn nhu mấy phần. Long Phi một cái bình thường như vậy bá khí bưu hãn nam nhân, lại có loại này nhu tình tư thái, Trần Hiên nhìn đến tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mỹ phụ kia nghe Long Phi nói chuyện, sắc mặt hơi đổi một chút, thay đổi cung kính ngữ khí nói với Trần Hiên, nguyên lai ngài cũng là Trần gia, nghe qua ngài đại danh, ta là Long Phi thê tử Lý Thanh Dung. Nàng nói, âm thầm đánh giá Trần Hiên, không nghĩ tới lao công trong miệng cái kia võ công thông thần Trần gia, thế mà trẻ tuổi như vậy. Thật là làm cho người không tưởng tượng được. Người tốt. Trần Hiên hồi một câu, nhìn đến Long Phi đã đem Quy Vân Sơn Bạch Ngọc Lâu sự tình, nói với vợ hắn. Một đám lao tổng các phú hào gặp Long Phi thế mà đối Trần Hiên như thế tất cung tất kính, còn xưng hô đối phương vì gia, quả thực để bọn hắn khó có thể tin, chẳng lẽ người trẻ tuổi này bối cảnh thông thiên hay sao? Có ít người còn tại ngây người, có ít người đầu não khôn khéo đã kịp phản ứng, đi tới thì muốn thừa cơ cùng Trần Hiên kết giao một phen. Long lão đại, xin hỏi vị tiên sinh này là ai a? Một vị bụng phệ lão tổng, hỏi ra mọi người tiếng lòng. Long Phi biết Trần Hiên không thích khoa trương, ngay sau đó khoát khoát tay đối cái kia lão tổng nói ra, Trần gia cũng là các ngươi có thể nghe ngóng. Không có việc gì đi một bên đi. Cái kia lão tổng gặp Long Phi có chút không cao hứng, nhất thời không dám hỏi nhiều, tranh thủ thời gian lui về. Lý Thanh Dung có chút oán trách nhìn trượng phu liếc một chút, bọn họ hôm nay tới cái này Thiên Hải thành phố đỉnh cấp tiệc rượu, là đến lung lạc giới kinh doanh danh nhân, vì bọn họ sản nghiệp truyền hình làm chuẩn bị, không nghĩ tới Long Phi vẫn còn không biết rõ thu liễm tính khí. Long Phi bị Lý Thanh Dung chừng một cái, lộ ra xấu hổ nụ cười, thoáng cái bá khí hoàn toàn không có. Cái này Long Phi làm một phương lão đại, hóa ra là cái bị vợ ăn hiếp a. Trần Hiên chợt cảm thấy 10 phần thú vị. Để lão tổng các phú hào tự mình sau khi trao đổi, Long Phi cùng Lý Thanh Dung bưng lên trên bàn cơm trang bệnh, kính Trần Hiên một chén. Trần gia, vừa mới không có ý tứ, quên ngài không thích khoa trường, ta cần phải bí mật cùng ngài chào hỏi. Long Phi sinh sợ làm cho Trần Hiên không cao hứng, lời đầu tiên phạt ba chén rượu nhạt. Trần Hiên từ tốn nói, không sao, bất quá ngươi làm sao cũng đến nơi đây. Công ty của chúng ta gần đây thì muốn lên sàn, cho nên tới nơi này cùng bản thành phố xí nghiệp ra giao lưu trao đổi. Long Phi chi tiết đáp. Thì ra là thế. Trần Hiên gật gật đầu. Nhìn đến Long Phi sắp theo đen trắng ăn sạch lão đại, chuyển hình thành tối đỉnh cấp xí nghiệp ra, về sau hắn công ty tuyệt đối cũng là Thiên Hải thành phố long đầu xí nghiệp một trong. Một bên Lý Thanh Dung ngậm cười nói, Trần gia, ngài cũng có hào hứng, tới tham gia tiệc rượu a. Theo nàng biết, Trần Hiên tuy nhiên võ công cường hãn, nhưng thân phận chỉ là một cái Thiên Hải đại học chưa tốt nghiệp học sinh, thế mà cũng tới tham gia cái này đỉnh cấp tiệc rượu, gây nên Lý Thanh Dung làm vì muốn tốt cho nữ nhân quan tâm. Ta là bồi người khác tới, cũng là Trầm Thị tập đoàn tổng giám đốc. Trần Hiên nói, hớp một cái chẳng định. Long Phi nhất thời ngầm hiểu, Trầm Thị tập đoàn tổng giám đốc, không phải liền là trong truyền thuyết kia siêu cấp đại mỹ nữ Trầm Băng làm sao. Nguyên lai Trần gia là tán gái đến, quả nhiên thật có nha hứng. Nghe đến Trần Hiên cùng Trầm Thị tập đoàn tổng giám đốc có quan hệ, Lý Thanh Dung lại là một phen khác ý nghĩ, nàng xoay chuyển ánh mắt, mỉm cười nói, không biết Trần gia có thể hay không giới thiệu một chút Trầm tổng giám đốc cho chúng ta quen biết đâu. Chúng ta bây giờ chính tìm kiếm thương nghiệp hợp tác, nếu như có thể cùng Trầm Thị tập đoàn liên hợp, chuyện làm ăn kia liền tốt làm nhiều. Trần Hiên không nghĩ tới hắn một câu, lập tức để Lý Thanh Dung bắt được cơ hội buôn bán, nhìn đến Long Phi bà lão này, tuyệt đối là cái hiền nội trợ. Cường cường liên hợp đối Trầm Thị tập đoàn cũng là có lợi không lừa sự tình, mà lại nghĩ đến Trầm Băng Lam gia tộc nội bộ còn cho nàng trong bóng tối chơi ngáng chân, nếu như có thể thu hoạch được Long Phi trợ lực, Trầm Băng Lam liền sẽ không như vậy tứ cố vô thân. Chương 73, không có hảo ý. Trần Hiên tại suy nghĩ sau một lát, liền mở miệng nói ra, không có vấn đề, Trầm Tổng ở bên kia xã giao, đợi chút nữa ta thì giới thiệu nàng cho các ngươi nhận biết. Theo ánh mắt của hắn, Long Phi cùng Lý Thanh Dung hướng một chỗ xí nghiệp ra phạm vi nhìn qua, liếc một chút liền nhìn đến dung mạo tuyệt mỹ Trầm Băng Lam tại cùng người nói chuyện với nhau. Vị mỹ nữ kia tổng giám đốc nói chuyện với người lúc, tận lực duy trì khoảng cách nhất định, Long Phi hai vợ chồng không hẹn mà cùng nghĩ đến, nhìn đến Trầm Băng Lam chán ghét nam nhân nghe đồn quả nhiên là thật. Cũng không biết Trần gia dùng cái gì thần thông thủ đoạn, lại có thể cùng Trầm Băng Lam thân cận. Bọn họ không có nghĩ lại, liền nhìn đến Trầm Băng Lam hướng bọn họ cái phương hướng này nhìn đến, cũng đối Trần Hiên vẫy tay. Ta trước đi một chuyến. Trần Hiên tuy nhiên không biết Trầm Băng Lam làm sao đột nhiên gọi hắn đi qua, nhưng vẫn là thuận nàng ý tứ. Trần gia ngài xin cứ tự nhiên. Long Phi cung kính đưa mắt nhìn Trần Hiên đi ra, hắn cùng Lý Thanh Dung liếc nhau, quyết định liền ở chỗ này chờ đợi Trần Hiên trở về. Trầm Tổng, có chuyện gì? Trần Hiên đi đến Trầm Băng Lam trước mặt, hơi hơi hiếu kỳ hỏi. Trầm Băng Lam giải thích nói, ta cùng vị này Lâm Tổng ngoài miệng định ra một phần đất chống thu mua hợp đồng. Bây giờ chuẩn bị tiến gian phòng trao đổi hợp đồng chi tiết. Trần Hiên nhìn trước đó cùng Trầm Băng Lam trò chuyện vị kia trung niên xí nghiệp ra liếc một chút, minh bạch nàng ý tứ, là muốn chính mình cùng nàng cùng một chỗ tiến gian phòng, miễn cho sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy ta bồi ngươi đi vào đi. Trần Hiên thần sắc như thường nói nói. Hắn lời nói để vị kia Lâm Tổng nhất thời đáy lòng có chút khó chịu, thật vất vả thu hoạch được cùng Trầm Băng Lam một chỗ cơ hội, làm sao đột nhiên đến cái bóng đèn. Tuy nhiên cảm thấy khó chịu. Lâm Tổng cũng không dám tại Trầm Băng Lam trước mặt biểu hiện ra ngoài, ngay sau đó để khách sạn quản lý an bài một cái đỉnh cấp gian phòng, ba người đi vào. Trầm Tổng, phần này đất chống mua bán hợp đồng, ta hy vọng có thể duy nhất một lần thanh toán tiền khoản tiền. Ngồi xuống về sau, Lâm Tổng đi thẳng vào vấn đề nói ra. Duy nhất một lần thanh toán tiền. Lâm Tổng, cái này không phù hợp lẽ thường đi. Trầm Băng Lam không khỏi nhíu mày, theo chúng ta trước đó hợp tác điều lệ, nên chia làm 3 kỳ thanh toán. Phần này đất chống hợp đồng giá trị 500 triệu, nếu là lúc trước như mặt trời giữa trưa Trầm Thị tập đoàn, duy nhất một lần trả tiền là không có vấn đề. Nhưng từ khi Trầm Băng Lam nhậm chức tổng giám đốc về sau, Trầm Thành cùng Trầm Phượng bọn họ một mực đối nàng lá mặt lá trái, dẫn đến tập đoàn vận doanh tình huống thẳng tắp hạ xuống. Tăng thêm Trầm lão gia tử sau khi qua đời, Trầm Thành bọn họ càng thêm không kiêng nể gì cả trung gian kiếm lời tối riêng, dẫn đến hiện tại tập đoàn quay vòng vốn cũng biến thành 10 phần khó khăn. Cho nên muốn duy nhất một lần thanh toán tiền 500 triệu khoản tiền, đối với hiện tại Trầm Thị tập đoàn tới nói, cũng là rút dây động rừng. Trầm Tổng, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, bất quá xem ở Trầm lão gia tử phân thượng, ta có thể cho ngươi chia 2 kỳ trả tiền. Lâm Tổng nói đến sinh ý đến, hoàn toàn cũng là một cái thương nghiệp lão thủ, lấy lui làm tiến dùng đến hết sức quen thuộc. Trầm Băng Lam nội tâm thầm hư một tiếng, trước kia gia gia của nàng còn tại thế thời điểm, giúp vị này Lâm Tổng nhiều ít đơn đại sinh ý, mới khiến cho hắn vinh thăng tập đoàn giám đốc điều hành, hiện tại gia gia qua đời, Lâm Tổng thì trở mặt không quen biết, thật sự là tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Chỉ là phần này đất chống hợp đồng 10 phần trọng yếu, khối này ở vào Thiên Hải thành phố mới trỗi dậy khu buôn bán trung tâm vị trí, nếu như phát triển được lời hữu ích, có thể cho Trầm Thị tập đoàn thực lực tăng lên nữa một cái cấp độ, bởi vậy Trầm Băng Lam là tình thế bắt buộc. Lâm Tổng, đã ngươi nâng lên gia gia của ta, hắn trước kia cùng các ngươi tập đoàn mua sắm bất động sản, đều là phân 3 kỳ thanh toán tiền, chẳng lẽ không cần phải một mực tiếp tục sử dụng xuống tới sao? Trầm Băng Lam tận lực để cho mình ngữ khí bình thản nói ra. Trầm Tổng, loại này bất thành văn ước định đã sớm hủy bỏ, nếu như ngươi muốn tiếp tục hợp tác với chúng ta lời nói, liền muốn tuân thủ tập đoàn chúng ta quy tắc, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Lâm Tổng nói xong, đúng là trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị rời đi, một chút cũng không nể mặt Trầm Băng Lam. Ai nhìn lấy Lâm Tổng đi ra cửa bao xương, Trầm Băng Lam nhịn không được thăm thẳm thở dài một hơi. Loại này thương nghiệp đàm phán, nàng chỉ có thể ở thế yếu địa vị, một chút phản kích cơ hội đều không có, trừ phi tập đoàn tiền tài hùng hậu, có thể tùy ý quay vòng, mới sẽ không rơi vào bị động. Gặp Trầm Băng Lam một bộ tâm mệt mỏi bộ dáng, Trần Hiên trong đáy lòng cũng sinh ra một tia thương tiếc, thương trường như chiến trường, Trầm Băng Lam một giới nữ lưu, lại thừa nhận kinh doanh một cái đại tập đoàn áp lực, đúng là không dễ. Đang muốn cùng nàng nói Long Phi muốn cùng Trầm Thị tập đoàn hợp tác sự tình, ngoài gian phòng lại đi vào tới một người. Trần Hiên ánh mắt nhất động, phát hiện người tới lại là Đằng Vũ tập đoàn Hoàn Khố đại thiếu Sở Chiêu Vân. Sở Chiêu Vân sau lưng còn theo một cái cường tráng đại hán, dài đến một mặt dữ tợn, toàn thân bắp thịt từng cục, cánh tay so với người bình thường bắp đùi còn to, cái này đại hán mặt lộ vẻ hung tướng, vừa nhìn liền biết dưới tay là gặp qua máu. Ngươi vào để làm gì? Trầm Băng Lam lạnh như băng hỏi. Trầm Tổng, ngươi không là ưa thích nói chuyện làm ăn sao? Ta cái này đến cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Sở Chiêu Vân nhếch miệng lên một cái nụ cười, nhìn lấy Trầm Băng Lam ánh mắt toát ra ẩn giấu không được sói ánh sáng. Ta nói qua, muốn nói chuyện làm ăn liền để cha ngươi đến, ta sẽ không cùng ngươi nói. Trầm Băng Lam vẫn như cũ một mặt đạm mạc. Loại này Hoàn Khố đại thiếu biết cái gì thương nghiệp sinh ý, đơn giản là muốn mượn cơ hội tới gần nàng, Trầm Băng Lam gặp quá nhiều loại này phú thiếu. Sở Chiêu Vân sớm thành thói quen Trầm Băng Lam lạnh lùng thái độ, hắn dù bận vẫn ung dung nói ra, Trầm Tổng, ngươi vừa mới không phải đàm phán không thành một đơn giá trị 500 triệu đất chống sinh ý sao? Nếu như ngươi muốn vãn hồi lời nói, ta có thể ra tay giúp ngươi. Làm sao ngươi biết ta đang nói giá trị 500 triệu đất chống hợp đồng? Trầm Băng Lam trong mắt hàn quang lóe lên, trong giọng nói tràn đầy kinh nghi. Đang Vũ tập đoàn đã là Trầm Thị tập đoàn thương nghiệp đồng bọn, cũng là đối thủ cạnh tranh, mà lần này đất chống mua bán thuộc về Trầm Thị tập đoàn buôn bán cơ mật, lại bị Đang Vũ tập đoàn chủ tịch Nhi Từ biết, chuyện này rất có thể sẽ đối Trầm Thị tập đoàn tạo thành đả kích nghiêm trọng. Nghĩ tới đây, Trầm Băng Lam trong chớp mắt, đúng là trong lòng nóng như lửa đốt. Nhìn lấy mỹ nhân lo lắng bộ dáng, Sở Chiêu Vân liếm liếm khóe miệng, cười hắc hắc nói, ta làm sao biết không trọng yếu, trọng yếu là Trầm Tổng có muốn hay không muốn nói thành lần này sinh ý. Tuy nhiên hắn không nói, nhưng Trầm Băng Lam thông minh nhanh trí, cũng một chút đoán được khẳng định là Trầm Thành hoặc là Trầm Gia Hạo tiết lộ ra ngoài. Bởi vì đàm phán một tông 500 triệu sinh ý, là cần tổ chức hội đồng quản trị tiến hành thương nghị. Hôm nay Trầm Gia Hạo xuất hiện ở đây, rất có thể cũng là lao hồ ly Trầm Thành thụ mệnh, để hắn đem cái này buôn bán cơ mật tiết lộ cho Sở Chiêu Vân. Việc đã đến nước này, Trầm Băng Lam trong lòng biết sầu lo đã vô dụng, nàng an định tâm thần. Thông dong mà nói ngươi có thể giúp ta, giúp thế nào? Vốn là chúng ta Đằng Vũ tập đoàn cũng nhìn chính xác mảnh đất kia, chuẩn bị trực tiếp thanh toán đầy đủ mua lại. Gặp Trầm Băng Lam bị kẹt, Sở Chiêu Vân khỏe miệng ý cười càng đậm nói ra, nhưng nếu như Trầm tổng nguyện ý đáp ứng ta một cái điều kiện lời nói, ta không chỉ có thể khuyên ta cha hủy bỏ mua địa kế hoạch, còn có thể giúp đỡ Trầm tổng 200 triệu khoản tiền. Hắn lời nói xong, ánh mắt không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm Trầm Băng Lam tuyệt mỹ khuôn mặt, liền đợi đến đầu này mỹ nhân ngư mắc câu. Chương 74, Trần Hiên xuất thủ. Trầm Băng Lam đôi mi thanh tú hơi hơi khép tại một khối, rơi vào suy nghĩ bên trong. Nếu như Đẳng Vũ tập đoàn xuất thủ lời nói, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mảnh đất trống kia bị mua đi. Mà nếu quả thật như Sở Chiêu Vân Châu nói, làm cho Đẳng Vũ tập đoàn lui ra cạnh tranh, còn có thể lấy ra 200 triệu giúp nàng mua địa, cái kia Lâm tổng trước đó yêu cầu hai kỳ thanh toán, đối quay vòng vốn khó khăn Trầm thị tập đoàn tới nói, vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Nhưng là Sở Chiêu Vân cái này hoa hoa đại thiếu, thật có hảo tâm như vậy trợ giúp nàng sao? Trước tiên nói một chút, ngươi muốn ta đáp ứng ngươi điều kiện gì? Trầm Băng Lam cẩn thận hỏi. Nếu như muốn nàng bán thân thể đổi lấy tiền tài lời nói, đó là tuyệt đối không thể nào. Bất quá vượt quá Trầm Băng Lam cùng Trần Hiên dự kiến là, Sở Chiêu Vân lại không đưa ra cái gì biến thái yêu cầu, chỉ là cười hì hì nói ra, ta chỉ cần Trầm tổng ngươi bồi ta uống vài chén rượu. Chỉ đơn giản như vậy. Trầm Băng Lam có chút không thể tin được. Sở Chiêu Vân cười nói, không sai, chỉ đơn giản như vậy. Nói xong vô vô tay, đi tới một cái nữ phục vụ viên, trong tay bưng món ăn, phía trên là một bình rượu vang đỏ cùng hai cái ly rượu, hiển nhiên trước đó đã ở bên ngoài chuẩn bị tốt. Nhìn đến Sở Chiêu Vân đến có chuẩn bị. Nữ phục vụ viên cho hai người đổ hết rượu về sau, lại lui ra ngoài. Trầm Băng Lam ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn trước mắt rượu vang đỏ, hoàn toàn đoán không ra Sở Chiêu Vân tâm tư. Trầm Tổng, đến cạn ly đi. Sở Chiêu Vân bưng lên một ly rượu đỏ, đối Trầm Băng Lam nịnh nọt cười nói. Trầm Băng Lam lấy lại tinh thần, giơ ly rượu lên, cắn cắn răng ngà, liền muốn uống xong rượu vang đỏ. Vì Trầm thị tập đoàn tương lai, bồi một cái hoàn khố đại thiếu uống vài chén rượu, cũng không tính là gì. Ngay tại Trầm Băng Lam chuẩn bị uống một hơi cạn sạch thời điểm, một mực trầm mặc Trần Hiên đột nhiên mở miệng nói ra, Trầm Tổng, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng uống. Tuy nhiên nữ phục vụ viên bắt đầu vào đến rượu vang đỏ là chưa mở ra, mà lại Trần Hiên cũng ngửi ra rượu vang đỏ không có quá mùi vị khác thường nói, nhưng Sở Chiêu Vân gia hỏa này khẳng định là đối Trầm Băng Lam không có hảo ý, bởi vậy hắn mới mở miệng ngăn lại. Trầm Băng Lam nghe đến Trần Hiên lời nói, đối với hắn ném đi một cái ẩn hàm chát ý ánh mắt, tựa hồ muốn nói, chén rượu này ta là nhất định phải uống. Tại Trầm Băng Lam tâm lý, Trần Hiên tuy nhiên y thuật cao minh, võ công cường hãn, nhưng là tính cách lại không tập trung tùy tính, căn bản không hiểu được trong nội tâm nàng khó xử cùng Trầm thị tập đoàn khốn cảnh. Gặp Trầm Băng Lam khăng khăng muốn uống, Trần Hiên cũng không khuyên nữa dừng, dù sao có hắn tại, lượng cái này Sở Chiêu Vân cũng náo không ra cái gì yêu thiêu thân tới. Trầm Băng Lam liên tiếp uống xong 3 ly rượu đỏ, trên mặt liền xuất hiện một vệ không quá bình thường đỏ ửng đến, đồng thời cảm giác thân thể nóng lên lợi hại. Trầm Tổng, ngươi có phải hay không cảm giác rất nóng, ta dẫn ngươi đi mở phòng thổi một chút điều hòa không khí a. Sở Chiêu Vân gặp Trầm Băng Lam bộ dáng này, rốt cục nhịn không được lộ ra dâm tà ý cười, hắn quỷ kế đạt được. Vì để Trầm Băng Lam uống xong trộn lẫn tiến cường lực xuân dược rượu vang đỏ, Sở Chiêu Vân tại hạ thuốc về sau, cố ý đem rượu vang đỏ một lần nữa phong đựng, làm đến không có chút nào sơ hở cấp độ. Mà Trầm Băng Lam chỗ lấy đáp ứng uống rượu, tự nhiên là Sở Chiêu Vân cùng Trầm Gia Hạo hai người trong bóng tối làm giao dịch, một cái bán buôn bán cơ mật, một cái lấy được đến Trầm Băng Lam làm đại giá, trợ giúp Trầm thành cha con chiếm lấy Trầm thị tập đoàn đại quyền. Sở Chiêu Vân vẻ mặt đắc ý, đứng dậy hướng Trầm Băng Lam đi đến. Ngươi muốn làm gì? Trần Hiên nhìn đến Trầm Băng Lam sắc mặt, sớm thì phát hiện không hợp lý, lúc này trầm giọng quát nói. Sở Chiêu Vân nhìn về phía Trần Hiên, khinh thường nói ra, lão tử hiện tại không rảnh cùng ngươi giải thích, cút ra ngoài cho ta. Nếu như ta không nói gì? Trần Hiên cười lạnh. Sở Chiêu Vân đùa cợt giống như ánh mắt nhìn lấy Trần Hiên, gia hỏa này không biết sống chết, vậy cũng đừng trách hắn tàn nhẫn. Trước đó Trầm Gia Hạo cho hắn nhắc nhở qua Trần Hiên có thể là cái người luyện võ, bởi vậy Sở Chiêu Vân đem chính mình lợi hại nhất bảo tiêu A Hảo cho kêu lên đến, chính là vì bảo vệ không có sơ hở nào. A Hảo là Sở Chiêu Vân dùng nhiều tiền, chuyên môn từ nước ngoài trong ngục giam kéo ra đến, hắn vũ lực cường hãn, tính khí bạo liệt, một người có thể đuổi theo mười mấy người chặn, trên thân đã từng con qua mấy cái nhân mạng, cực kỳ hung hãn. Thì Trần Hiên nhỏ như vậy thân thể, Sở Chiêu Vân cảm thấy mình cái này đắc lực bảo tiêu có thể xinh xinh đem hắn xé nát, lúc này một tiếng gầm thét, A Hảo, cho ta giết chết tiểu tử này. A Hảo đem đầu ngón tay ấn đến đùng đùng, không dứt, rung động, một mặt không có hảo ý hướng về Trần Hiên đến gần, rất lâu không có buông lỏng gân cốt. Tiểu tử, dám đắc tội chúng ta Sở Hiếu, đến phía dưới hối hận đi thôi. A Hảo hung dữ cười nói, sau một khắc, cả người như là một tòa núi nhỏ hướng Trần Hiên đè xuống. Hắn giơ lên to lớn quả đấm to, mang theo gào thét kình phong đánh tới hướng Trần Hiên ở ngực. Một quyền này muốn là đánh cho thực, có thể đem một người xương ngực đánh sập. Nhìn đến một quyền này uy thế, thì liền đầu não bắt đầu choáng nặng Trầm Băng Lam, cũng cả kinh duyên dáng gọi to một tiếng, "Trần Hiên, mau tránh ra." Có điều nàng tựa hồ quên, Trần Hiên tại đối mặt 6 chiếc xe con cao tốc va chạm thời điểm, đều lông tóc không tổn hao gì, làm sao có thể sẽ bị chỉ là một cái A Hảo, nhất quyền quật ngã. Mắt thấy A Hảo quyền đầu đập tới, Trần Hiên thậm chí không tránh không né, mặt mỉm cười tiếp nhận cái này một cái trọng quyền. A Hảo coi là Trần Hiên trốn không thoát hắn công kích, khỏe miệng không khỏi lộ ra một cái tàn nhẫn ý cười, tiểu tử này xong đời. Nhưng là đến đón lấy phát sinh sự tình, lại làm cho A Hảo thoáng cái trợn mắt hốt mồm, hắn cái này một cái đủ để đánh gãy xương sườn quyền đầu, đánh vào Trần Hiên trên thân, đối phương lại là không nhúc nhích tí nào, dường như căn bản không có bị đánh trúng một dạng. Hắn thu hồi quyền đầu, cảm giác mình một quyền này dường như nện đến thép tấm phía trên, xương tay bị phản chấn đến đau nhức, lúc này mới vững tin mình quả thật đánh tới Trần Hiên. Người trẻ tuổi này cường độ thân thể, chẳng lẽ so sắt thép còn cứng rắn hơn? A Hào nội tâm khiếp sợ không thôi, nhưng nhìn Trần Hiên da mịn thịt mềm, căn bản không giống một cái người luyện võ, nhất thời nổi lòng ác độc, hắn cũng không tin, tiểu tử này lại tà môn, có thể ngăn cản hắn đến đón lấy công kích. Lần này A Hào đồng thời nắm lại song quyền, dùng mãnh liệt hơn lực đạo đánh tới hướng Trần Hiên khuôn mặt. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Trần Hiên trong tiếng cười lạnh, duỗi ra nhất chỉ, điểm tại A Hào ở ngực chỗ. Bành! Một bóng người lăng không bay ra đến mấy mét, trung điệp ngã ở trên vách tường, ở ngực một cái nhìn thấy mà giật mình huyết động, đang không ngừng ra bên ngoài chảy máu. Trần Hiên nhất chỉ chi lực, trực tiếp đem A Hào đánh bay, hơn nữa còn đánh gãy hắn kinh mạch toàn thân, để hắn về sau không thể lại quát tháo làm ác, nửa đời sau thành phế nhân. Sở Chiêu Vân ha to mồm, không thể tin được nhìn trước mắt tình cảnh này. Như thế cường hãn A Hào, lại bị Trần Hiên cái này thường thường không có gì lạ ra hỏa nhất kích miểu sát. Hắn trong kinh hãi, Trần Hiên chạy tới trước mặt, phanh một tiếng, trực tiếp đem Sở Chiêu Vân cả khuôn mặt nện ở cứng rắn bàn bản phía trên, một cái tay đè lại đầu hắn. Nói, ngươi cho Trầm Tổng xuống cái gì thuốc? Trần Hiên ngữ khí lạnh lùng cùng cực hỏi. Sở Chiêu Vân như thế khuất nhục bị người đặt tại bàn trên bàn, làm hoàn khố đại thiếu ương ngạnh tính cách để hắn nhịn không được cả giận nói, ngươi lại dám đánh ta. Cha ta thế nhưng là Đằng Vũ tập đoàn. Ẩm. Trần Hiên nắm lên Sở Chiêu Vân đầu, lần nữa đập ầm ầm đi xuống. Sở Chiêu Vân cảm giác cái mũi đều đụng đoạn, đau đến hắn nước mắt máu mũi hỗn hợp lại cùng nhau, ngang chảy ra. Chương 75, ai dám động đến Trần gia? Lại cùng ta nói nhảm, ngươi xuống tràng lại so với Á Hào thảm hại hơn. Trần Hiên thanh âm băng lãnh đến dường như theo cửu u địa ngục truyền đến đồng dạng, để Sở Chiêu Vân trong chốc lát như rơi vào hầm băng, toàn thân không ngừng dùng mình. Hắn cảm giác mình lại mạnh miệng lời nói, Trần Hiên thực sẽ giết hắn, lúc này run rẩy bờ môi nói ra, ta dưới. Là một loại mãnh liệt xuân dược. Có cái gì tác dụng phụ? Trần Hiên tiếp tục hỏi. Sở Chiêu Vân vội vàng trả lời, không có, tuyệt đối không có. Trần Hiên vững tin Sở Chiêu Vân không có lừa hắn, lạnh hư một tiếng bung ra bàn tay, sau đó đi đến Trầm Băng Lam bên cạnh đỡ nàng dậy. Lúc này Trầm Băng Lam thể nội xuân dược lực đã bắt đầu khuếch tán, Trần Hiên muốn dẫn nàng trở về, đem dược hiệu khu trừ. Trần Hiên, ta mới vừa rồi không có nghe ngươi lời nói, thật xin lỗi luôn luôn tránh xa người ngàn dặm Trầm Băng Lam. Vậy mà nói với Trần Hiên xuất đạo xin lỗi lời nói, bởi vì nàng giờ phút này nội tâm thật rất hối hận, cũng rất nghĩ mà sợ. Nếu như hôm nay không có Trần Hiên lời nói, không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì sự tình. Không dùng cùng ta nói xin lỗi, ngươi cũng là vì tập đoàn mới làm như thế. Trần Hiên một câu, để Trầm Băng Lam đấy lòng sinh ra ấm áp. Nguyên lai hắn là lý giải ta. Trầm Băng Lam đối Trần Hiên lộ ra một cái nhỏ không cảm nhận được ý cười, đem Trần Hiên nhìn đến nao nao. Tiếp đó, Trầm Băng Lam càng là vươn ngọc thủ kéo lại Trần Hiên cánh tay. Gặp nàng thế mà như thế chủ động, Trần Hiên nội tâm không khỏi thầm kêu một tiếng, dược hiệu hiện tại liền bắt đầu phát tác. Ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là cảm giác có chút đứng không vững. Trầm Băng Lam sắc mặt đỏ hồng giải thích nói, nàng hiện tại cả người đều toàn thân không còn chút sức lực nào. Trần Hiên cười cười nói, chúng ta ra ngoài đi. Trầm Băng Lam kéo Trần Hiên khuỷu tay, hai người cùng đi ra khỏi gian phòng, trở lại tiệc rượu đại sảnh. Đã chờ từ sớm ở bên ngoài Trầm Gia Hạo nhìn đến đi ra thế mà không phải Sở Chiêu Vân, sắc mặt nhất thời hơi đổi, chẳng lẽ Sở Thiếu không có giải quyết. Hắn vội vàng chạy vào gian phòng, nhìn đến Sở Chiêu Vân mặt mũi tràn đầy máu tươi, bảo tiêu A Hảo nằm tại góc tường không rõ sống chết, trong lúc nhất thời khiếp sợ không thôi. Nguyên lai Trần Hiên thật người mang võ công. Liên Sở Thiếu đắc lực nhất bảo tiêu đều bị đánh thành lợn chết, nhìn đến bọn họ phái đi 10 cái sát thủ nhà nghề, cũng là Trần Hiên xử lý. Trầm Gia Hạo cái chán không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, hoảng sợ xuất hiện trong lòng. Nhìn đến Trầm Gia Hạo tiến đến, Sở Chiêu Vân sắc mặt âm trầm không nói gì, nội tâm tràn đầy sỉ nhục cùng lửa giận, thế mà bị Trần Hiên làm nhục như vậy. Hắn không nói hai lời đi ra gian phòng, nghiêm nghị phẫn nộ quát, bảo an ở đâu? Nhanh cho ta bắt lấy ra hỏa này. Nhìn đến máu me đầy mặt Đằng Vũ tập đoàn công tử, trong đại sảnh người tất cả đều kinh ngạc, lại có thể có người dám đem Sở đại thiếu gia đánh thành dạng này. Theo Sở Chiêu Vân lời nói, bọn họ nhìn về phía bị Trầm Băng Lam kéo cánh tay Trần Hiên, Sở thiếu ý tứ rõ ràng là ra hỏa này đánh hắn. Đại sảnh quản lý rất nhanh kịp phản ứng, dùng bộ đàm gọi tới 10 cái bảo an, cơ hồ là tòa này đại khách sạn tất cả bảo an lực lượng. Các nhân viên an ninh đem Trần Hiên cản ở đại sảnh trước cửa, không cho hắn ra ngoài. Đại sảnh quản lý thì đến Sở Chiêu Vân trước mặt, nịnh nọt nói ra, Sở thiếu, ngài là bị Trầm tổng bên người kia đả thương sao? Nói nhảm. Không phải hắn còn có người nào. Vội vàng đem hắn bắt lại. Sở Chiêu Vân vệt một thanh trên mặt máu tươi, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh. Đại sảnh quản lý ngượng ngùng cười một tiếng, Sở đại thiếu gia không dễ trọng, nhưng Trần Hiên có thể cùng Trầm thị tập đoàn nữ tổng giám đốc như vậy thân mật, khẳng định cũng không là tiểu nhân vật, hắn có thể không dám tùy tiện bắt người. Trầm tổng, ngài cấp dưới đả thương Sở thiếu, phải chăng muốn cho cái thuyết pháp? Đại sảnh quản lý cẩn thận từng ly từng tí đối với Trầm Băng Lam hỏi. Trầm Băng Lam lúc này chiếc lưỡi thơm tho như nhũn ra, nói chuyện đều có chút khó khăn, không chờ nàng mở miệng, Trần Hiên liền cười lạnh nói, chẳng lẽ ta đánh một con chó, cũng cần hướng các ngươi giải thích một lần. Hắn lời này để đại sảnh quản lý biến sắc, cái này người lại dám đối Sở đại thiếu gia miệng ra nhục nhã chi ngôn. Con mẹ nó ngươi mới là chó. Một đầu làm thuê chó dám đánh lao tử, ta muốn để ngươi hôm nay đi không ra khách sạn. Sở Chiêu Vân đã tức giận đến giận sôi lên, đối bảo an quát, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Làm cho ta chết tiểu tử này, ta cho mỗi người các ngươi 10.000 khối. Những người an ninh này mỗi tháng chỉ có 3-4.000 tiền lương, nghe đến Sở thiếu 10.000 khối, nhất thời hai mắt tỏa sáng, cũng mặc kệ Trần Hiên là Trầm Băng Lam mang đến, liền muốn phía trên đi đối phó hắn. Ai dám động đến Trần gia? Ngay tại lúc này, một cái to âm thanh vang lên, Long Phi mang theo vợ hắn Lý Thanh Dung đi tới. Nhìn thấy giúp Trần Hiên người nói chuyện, lại là đại danh đỉnh đỉnh Long Lão Đại, Sở Chiêu Vân trong chốc lát sắc mặt đại biến. Hôm nay Thiên Hải thành phố siêu cấp đại lão Long Phi đi vào tiệc rượu, Sở Chiêu Vân cũng là biết, hơn nữa còn tiến lên chào hỏi, chỉ là cùng Long Phi nịnh bợ phú hào quá nhiều, Long Phi căn bản không có phản ứng đến hắn. Không nghĩ tới Long Phi hiện tại thế mà lại vì một cái chỉ là người làm công nói chuyện, hơn nữa còn xưng là Trần gia, cái này khiến Sở Chiêu Vân nội tâm khiếp sợ không thôi. Trần Hiên địa vị, đã vậy còn quá đại. Long Lão Đại, Trần Hiên là bằng hữu ngài. Sở Chiêu Vân thu hồi kiêu hành chi sắc, nhìn lấy Long Phi, trong miệng phát khổ hỏi. Long Phi cười lạnh nói, không sai, ngươi muốn đối phó Trần gia, liền phải hỏi trước một chút ta Long Phi. Ta Sở Chiêu Vân nhất thời yên lặng, Long Lão Đại khủng bố, hắn không chỉ một lần nghe nói qua. Đây chính là Thiên Hải thành phố thế giới dưới lòng đất vương giả, tuy nhiên hắn Đằng Vũ tập đoàn cũng là Thiên Hải thành phố 10 vị trí đầu đại xí nghiệp, nhưng Long Phi là hắc bạch lưỡng đạo ăn sạch siêu cấp đại lao. Xa xa không phải hắn một cái tập đoàn đại thiếu có thể chọc được. Cuối cùng, Sở Chiêu Vân khẽ cắn môi, nỗ lực gạt ra một cái khó coi nụ cười nói ra, Long Lão Đại, ta không biết Trần Hiên là bằng hữu ngài, xem ra là một đợt hiểu lầm. Hiểu lầm? Ngươi vừa định mệnh ta, hiện tại ngược lại nói đến thẳng nhẹ nhàng linh hoạt ta. Trần Hiên nhếch miệng lên, lại một chút ý cười đều không có, thần sắc băng lãnh chi cực. Sở Chiêu Vân không còn dám tiếp tục đắc tội hắn, hắn có thể sẽ không dễ dàng buông tha cái này hoàn khố đại thiếu. Dù sao gia hỏa này không chỉ có đối Trầm Băng Lam hạ dược, còn muốn để hắn bảo tiêu làm chết Trần Hiên. Lại dám đối Trần gia hạ tử thủ. Con mẹ nó ngươi sống được không kiên nhẫn. Long Phi đối Sở Chiêu Vân giận quát một tiếng, khí thế đột nhiên biến đổi, toàn thân tản mát ra một cỗ hung sát chi khí. Hắn không chỉ có là Thiên Hải thành phố siêu cấp đại lao, vẫn là Minh Kình đại thành võ đạo cao thủ, cái này một phát uy trấn giận, nhìn đến trong tiệc rượu tất cả mọi người sợ mất mật. Truyền thuyết bên trong Long Lão Đại dậm chân một cái, toàn bộ Thiên Hải thành phố đều muốn dốc hết ra ba dốc hết ra, quả nhiên lời nói không hoa. Nhìn lấy hung thần đồng dạng Long Phi hướng chính mình đi tới, Sở Chiêu Vân dọa đến đầu gối mềm nhũn, hàm răng run lên nói ra, Long Lão Đại, cha ta là Đằng Vũ tập đoàn chủ tịch, xem ở hắn phân thượng. Đùng. Lời còn chưa dứt, Long Phi một bàn tay đã phiến tại Sở Chiêu Vân trên mặt, trong nháy mắt xuất hiện năm đầu đỏ tươi dấu ngón tay. Cái này vẫn chưa xong, Long Phi ngay sau đó lại nhất quyền đánh mạnh đến Sở Chiêu Vân trên bụng. Một quyền này uy thế kinh người, liền không khí đều nổ lên tiếng vang. Cái gọi là ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên, nói cũng là Minh Kình cấp bậc, có thể đánh ra nổ vang không khí quyền đầu. Chương 76, Trần Hiên năng lượng. Sở Chiêu Vân một cái sống an nhàn sung sướng phú nhị đại, chỗ nào có thể chịu được loại này quyền đầu lực đạo, sắc mặt hắn đông nhiên trướng hồng, thân thể cong thành tôm hình dáng bay tứ tung ra ngoài, trùng điệp đập tại một cái đại sảnh hình trụ phía trên. Liên tiếp rất nhỏ tiếng tạch tạch vang lên, Sở Chiêu Vân cả người xương cốt không biết đứt gãy nhiều ít khối, trong miệng hắn chảy máu, kêu lên thảm thiết. Nhìn lấy Long Phi phát uy cùng Sở Chiêu Vân thảm trạng, toàn trường giống như chết tiến tĩnh. Vị này siêu cấp đại lao phát giận lên, thực sự thật đáng sợ, liền Đằng Vũ tập đoàn chủ tịch nhi tử, đều bị đánh thành dạng này. Hơn nữa còn là vì cái kia không có danh tiếng gì Trần Hiên. Trầm Gia Hạo co lại trong góc run lẩy bẩy, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Hắn không nghĩ tới Trần Hiên thế mà cùng Long Phi có quan hệ, mà lại Long Phi còn đối Trần Hiên cung kính như thế, cam chịu ra sức châu ngựa. Ngay tại hắn lặng lẽ rời đi, coi là không có người chú ý lúc, Trần Hiên lạnh lẽo ánh mắt tìm đến phía Trầm Gia Hạo bóng lưng. Đưa mắt nhìn ra hỏa này rời đi, khoe miệng của hắn hiện hiện một tia lạnh ý. Vừa mới tại gian phòng thời điểm, Trần Hiên cũng giống vậy đoán được là Trầm Gia Hạo bán Trầm Băng Lam, tiết lộ Trầm Thị tập đoàn buôn bán cơ mật. Tăng thêm trước đó mời sát thủ nhà nghề bút chứng này, Trần Hiên đến đón lấy chẳng mấy chốc sẽ cùng Trầm Thành cha con tính toán cái rõ ràng. Bắt hắn cho ta ném ra bên ngoài. Long Phi chỉ Sở Chiêu Vân, đối khách sạn bảo an ra lệnh. Các nhân viên an ninh nào dám không theo, kéo lấy Sở Gia đại thiếu đi ra ngoài đi. Trong tiệc rượu đỉnh cấp phú hào nhóm nhìn lấy tình cảnh này, rất nhanh liền ngửi được không giống nhau khí tức. Sau này Đằng Vũ tập đoàn, chỉ sợ muốn rớt xuống ngàn trượng. Long Phi hôm nay đi tới nơi này, cũng là tuyên cáo hắn sắp toàn diện tiến quân Thiên Hải thành phố giới kinh doanh. Hiện tại Đằng Vũ tập đoàn đắc tội Long Phi, về sau còn có bao nhiêu xí nghiệp dám cùng Đằng Vũ tập đoàn hợp tác. Chí ít tại chàng Đằng Vũ tập đoàn khách hàng nhóm, đã trong bóng tối quyết định về sau muốn cùng Đằng Vũ tập đoàn đoạn tuyệt quan hệ. Mà chỉ là bởi vì đắc tội Trần Hiên, Sở Chiêu Vân không chỉ có bị đánh thành chó, ba hắn tập đoàn cũng tại trong lúc vô hình bốc hơi mấy trăm triệu giá trị thị trường, người trẻ tuổi này năng lượng, quả thực so Long Phi còn kinh khủng hơn. Mắt thấy đây hết thể Trầm Băng Lam, trong đôi mắt đẹp dị sắc lấp lóe, một mảnh vẻ ngạc nhiên, nàng nghĩ không ra Trần Hiên thế mà còn nhận biết Long Phi loại này lao đại nhân vật. Gia hỏa này, không chỉ có tinh thông y thuật, võ công cường hãn, hiện tại càng là trong lúc đó thêm ra cường đại như thế bối cảnh, Trầm Băng Lam cảm thấy mình là càng ngày càng nhìn không thấu hắn. Trầm Tổng, giới thiệu cho ngươi một chút, hai vị này là Long Phi còn có vợ hắn Lý Thanh Dung. Trần Hiên mỉm cười cho Trầm Băng Lam giới thiệu nói, dường như vừa mới xử lý Sở Chiêu Vân, chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Các ngươi tốt. Trầm Băng Lam khẽ gật đầu, nàng hiện tại cơ hồ liền nắm tay khí lực đều không có. Long Phi cùng Lý Thanh Dung đều chất lên nụ cười nói ra, Trầm Tổng ngươi tốt. Nhìn lấy Trầm Băng Lam giúp vào Trần Hiên trong ngực, như thế thân mật, trong lòng bọn họ đều đối Trần Hiên kinh hãi đeo không thôi. Trần Gia nhìn đến đã đem vị mỹ nữ kia tổng giám đốc cua vào tay. Trầm Tổng, chúng ta hy vọng có thể cùng ngươi Trầm Thị tập đoàn hợp tác. Lý Thanh Dung đi thẳng vào vấn đề nói ra. Trầm Băng Lam nghe vậy, trong đôi mắt lóe qua một tia mừng rỡ, nàng đương nhiên biết Long Phi tại Thiên Hải thành phố có bao lớn năng lượng. Gần nhất càng là nghe nói, Long Phi mở văn phòng công ty chuẩn bị lên sàn, đến thời điểm lại là một cái Thiên Hải thành phố giới kinh doanh tân long đầu. Bởi vậy hợp tác với hắn, là trăm điều lợi mà không một điều hại. Có thể cùng Long Tiên Sinh trở thành thương nghiệp hợp tác đồng bọn, chúng ta Trầm Thị tập đoàn cầu còn không được. Trầm Băng Lam vui vẻ đồng ý. Lý Thanh Dung gặp nàng đáp ứng, mỉm cười tay lấy ra thiếp vàng danh thiếp đưa tới, trên đó viết một cái công ty tên, Long Đằng Tập đoàn. Trần Hiên giúp Trầm Băng Lam thu lại, bỏ vào nàng ché nổ trong bao đeo. Long Tiên Sinh, Long Phu Nhân, ta hôm nay có chút không thoải mái, có thể hay không ngày mai lại cùng các ngươi hiệp đàm thương nghiệp hợp tác. Trầm Băng Lam mang chút áy náy nói ra. Long Phi vội vàng nói, đương nhiên không có vấn đề, tẩu Trầm Tổng đã không thoải mái, xin mời nghỉ ngơi thật tốt đi. Hắn kèm chút đem Trầm Băng Lam gọi thành tẩu tử, còn tốt kịp thời đổi giọng. Bất quá thê tử Lý Thanh Dung vẫn là nghe được, trong bóng tối chừng trượng phu liếc một chút, nhìn đến sau khi trở về, còn muốn cho lão công xem thật kỹ một chút thương nghiệp ngôn ngữ học. Mà Trầm Băng Lam cũng nghe ra Long Phi nói đến một nửa xưng hô là cái gì, một mực phát nhiệt gương mặt bên trên bỏng đến lợi hại hơn. Nhất định là mình dựa vào Trần Hiên thân thể, mới khiến cho Long Phi sinh ra hiểu lầm. Trầm Băng Lam nghĩ như thế đến. Có điều nàng hiện tại không cho Trần Hiên đỡ lấy lời nói, hoàn toàn đứng thẳng không ngừng, bởi vậy đành phải tùy ý Long Phi phu phụ hiểu lầm đi. Cùng gia hỏa này cùng một chỗ, luôn luôn phát sinh một số vượt qua khống chế sự tình Trầm Băng Lam thăm thẳm nghĩ đến, nhịn không được liếc trộm Trần Hiên liếc một chút, vừa vặn đối lên ánh mắt của hắn. Cái này một chút đối mặt, để Trầm Băng Lam đáy lòng không khỏi một trận đại xấu hổ, lập tức rời ánh mắt. Cái tiểu động tác này bị Long Phi cùng Lý Thanh Dung nhìn ở trong mắt, âm thầm mỉm cười. Nghe đồn Trầm Tổng Giám Đốc là cái nhanh chóng quyết đoán nữ cường nhân, tại Trần Gia bên người, lại dường như thành một cái mối tình đầu tiểu nữ hài. Trần Gia, Cao Minh A. Đúng lúc này, trong tiệc rượu đỉnh cấp phú hào các lão tổng ào ào bốn phía, đem Trầm Băng Lam nhìn đến đôi mắt đẹp khẽ giật mình. Những ngày này Hải thị nổi danh đại các sĩ nghiệp gia, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ào ào hướng nàng và Trần Hiên đưa lên danh thiếp, cũng khẩn cầu thương nghiệp hợp tác. Nhìn lấy Trần Hiên không khách khí vui vẻ nhận các lão tổng đưa qua danh thiếp, Trầm Băng Lam trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Nàng mới vừa rồi còn ôn tồn cùng Lý tổng thương thảo một phần đất chống hợp đồng, hiện tại lại lập tức nhảy ra nhiều như vậy muốn cùng Trầm thị tập đoàn hợp tác thương giới lão tổng. Đây hết thảy đều là bởi vì Trần Hiên. Những phú hào này lão tổng mỗi một cái đều là giới kinh doanh kỳ tài, ánh mắt khôn khéo rất, làm vì siêu cấp đại lão Long Phi đều như thế nịnh bợ Trần Hiên, vì thế còn cùng Trầm thị tập đoàn tìm kiếm hợp tác, bọn họ tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Long Phi Long Đằng tập đoàn cùng Trầm thị tập đoàn cường cường liên hợp, tương lai Thiên Hải thành phố giới kinh doanh, còn có ai là bọn họ địch thủ? Đã không cách nào đối kháng, không bằng sớm làm thêm vào bọn họ, kiếm một chén canh. Phú hào các lao tổng một bên đưa lên danh thiếp, một bên hướng Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam tự mình trao hàng, trong lời nói một đống nịnh nọt ngữ điệu, nghe được Trần Hiên đều nhanh nổi da gà. Lúc này, một cái quen thuộc trung niên Âu phục nam cũng tiếp cận đến, ngượng ngập chê cười nói, Trầm Tổng, chúng ta trước đó phần kia đất chống hợp đồng, chỉ cần ngài nguyện ý ký kết, có thể ấn trước đó như thế phân ba kỳ thanh toán. Cái này người thì là trước đó cự tuyệt cùng Trầm Băng Lam ký kết đất chống hợp đồng Lâm Tổng. Nhìn đến hắn, Trần Hiên nội tâm cười lạnh, hiện tại tới nói, đã muộn. Hiện trường nhiều như vậy đại sĩ nghiệp nhà đều cầu lấy cùng Trầm thị tập đoàn hợp tác, người nào còn quan tâm Lâm Tổng cái kia một khối nho nhỏ đất trống. 200 triệu, vô hạn kỳ trả tiền. Trần Hiên mặt không biểu tình báo ra một con số. Lâm Tổng trong lòng lộp bột một tiếng, thật ác độc một đao. Trần Hiên ý tứ, lại là đem trước đó 500 triệu đất trống giá cả chặt thành 200 triệu, hơn nữa còn muốn trước giao đất, đằng sau nhìn tâm tình trả tiền. Trần gia, ngài giá tiền này, có chút thấp, mà lại Lâm Tổng một mặt đắng chát nói ra. Trần Hiên mày kiếm dương lên, đánh gây Lâm Tổng lời nói, thích bán hay không. Hắn cũng không có thời gian cùng cái này Lâm Tổng cãi cọ, bây giờ nghĩ bán địa cho Trầm thị tập đoàn người nhiều là. Chương 77, giải độc. Bên cạnh một cái bất động sản lão Tổng nhìn mặt mà nói chuyện, chen lên tới nói, Lâm Tổng ngươi còn dám cùng Trần gia cò kẹ mà cả, tránh ra điểm A, trước hết để cho ta cùng Trần gia nói. Lâm Tổng còn muốn nói gì? Đã bị người gạt ra phạm vi, mà Trần Hiên cũng không lại nhìn hắn một cái. Hắn tâm lý đột nhiên dâng lên sau một lúc hối hận cùng hoảng sợ, chính mình làm sao lại như thế ngu ngốc đâu. Còn nghĩ đến cùng Trần Hiên cò kẹ mà cả, làm sao không nghĩ tới Trần Hiên thế nhưng là có Long Phi tôn này lão đại quan hệ. Hắn công ty mảnh đất trống kia ngay tại Long Phi trên địa bàn, chỉ cần Long Phi làm nhẹ thủ đoạn, còn có ai dám mua mảnh đất kia. Lâm Tổng trong chốc lát hối hận phát điên. Mắt thấy nhiều như vậy xí nghiệp lão Tổng tới kết giao. Trần Hiên có chút bất đắc dĩ nói ra, hôm nay Trầm Tổng không thoải mái, hoan nghênh mọi người ngày mai cùng Trầm thị tập đoàn liên hệ, thương thảo hợp tác hạng mục công việc. Mọi người hào hào gật đầu đáp ứng, đồng thời lập tức cầm điện thoại lên để trợ lý làm một phần khẩn cấp điều tra nghiên cứu báo cáo, xác định chính mình công ty cùng Trầm thị tập đoàn hợp tác phương hướng. Cùng Long Phi, Lý Thanh Dung tạm biệt về sau, Trần Hiên vịn Trầm Băng Lam đi ra tiểu lâu, ngồi lên phe ra di hướng Nguyệt Loan bờ biển phương hướng lái đi. Đến Trầm gia biệt thự về sau, lúc này Thiến Di đã nằm ngủ. Trần Hiên theo Trầm Băng Lam trong bao đeo móc ra chìa khóa mở ra biệt thự cửa lớn. Vịn Trầm Băng Lam đi lên lầu 2, Trần Hiên trong lúc đó cảm thấy một cỗ tà hỏa thẳng hướng phía trên lui. Nguyên lai Trầm Băng Lam thể nội xuân dược dược hiệu đã triệt để phát tác, nàng hai mắt mê ly, toàn thân phát hồng nóng lên, thể xác tinh thần đã hoàn toàn bị dục hỏa đốt khắp, cả người giống một cái bạch tuộc như thế áp sát vào Trần Hiên trên thân. Bị như thế một cái cực phẩm vưu vật ôm lấy, Trần Hiên một chút thì lên phản ứng. Hắn cấp tốc đem Trầm Băng Lam ngang ôm, xông vào Trầm Băng Lam phòng ngủ. Cái này băng sơn mỹ nhân phòng ngủ bố trí được thanh nhã ngắn gọn, nhưng Trần Hiên lại không tì vết thưởng thức, trực tiếp đem Trầm Băng Lam phóng tới trên giường. Chính suy nghĩ dùng như thế nào ngân châm giải độc, hướng trong ngực sờ một cái, Trần Hiên nói thầm một tiếng, hỏng bét. Nguyên lai hắn hôm nay hồi trường học đổi Âu phục thời điểm, đem bộ kia ngân châm còn sót lại tại trước đó xuyên trang phục bình thường bên trong, không có mang ra. Nóng quá ta thật mong muốn Trầm Băng Lam trên giường tự lẩm bẩm, từ an ủi thân thể mềm mại. Còn không ngừng nắm chặt lôi kéo nàng váy dạ hội, còn muốn thở ra. Như thế mị hoặc lời nói cùng tiểu diễm trang cảnh, nhìn đến Trần Hiên một trận thay lòng đổi dạ, tranh thủ thời gian khẽ cắn môi nhọn để cho mình tỉnh táo lại. Nhìn đến, chỉ có thể dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp giải quyết. Tâm ý đã quyết, Trần Hiên không chút do dự, thân thủ giúp Trầm Băng Lam cởi xuống tất cả y phục. Nhìn lấy cái này tuyệt thế mỹ nữ không đến sợi vải thân thể mềm mại, Trần Hiên xin lỗi nhưng nói ra, Trầm Tổng, thật xin lỗi. Nói xong liền đem Trầm Băng Lam vịn ngồi xuống, chính mình cũng ngồi đến trên giường, đôi bàn tay phân biệt chống đỡ Trầm Băng Lam trước ngực cùng phía sau lưng. Ngay sau đó, Trần Hiên mặc niệm pháp quyết, quanh thân tiên khí hướng bàn tay hội tụ mà đi, sau đó rót vào Trầm Băng Lam thể nội. Hắn phải dùng tà y vô thượng tiên khí, đem Trầm Băng Lam trên thân thôi tình độc dược tiêu trừ. Cái này giải độc tốc độ tuy nhiên không bằng dùng hắn độc môn châm cứu thuật tới cũng nhanh, nhưng cũng là hiện tại phương pháp duy nhất. Sở Chiêu Vân phía dưới cường lực xuân dược thực sự quá lợi hại, cho dù là Trần Hiên, cũng dùng nửa giờ cuối cùng mới loại trừ sạch sẽ. Cảm giác Trầm Băng Lam thân thể đã không còn nóng lên, Trần Hiên rốt cục nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Thuận tiện đem lạnh chứng cũng trị liệu một lần đi. Trần Hiên thầm nghĩ, tính toán thời gian, cũng kém không nhiều một tuần, vừa vặn tiến vào lần thứ hai lạnh chứng đợt trị liệu. Trần Hiên đem Trầm Băng Lam ngang buông ra, mình ngồi ở bên giường, một bàn tay ấn lên nàng bụng dưới, bắt đầu trị liệu lạnh chứng. Bất chi bất giác, lại là nửa giờ đi qua. Lần này Trần Hiên tuy nhiên mỏi mệt, nhưng không có lần thứ nhất trị liệu lạnh chứng lúc như vậy suy yếu, dù sao hắn tu vi đã tiến bộ rất nhiều. Lúc này Trầm Băng Lam đã ngủ thật say, Trần Hiên giúp nàng đắp chăn, nhìn lấy nàng tuyệt mỹ gương mặt bên trên còn lại một tia ửng đỏ, tiểu mỹ vô song, không giống bình thường như thế lạnh lùng như băng, nhìn đến Trần Hiên nhịn không được có chút động tình. Hắn xoa xoa thái dương huyệt, đi ra phòng ngủ nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, chính muốn ngồi vào trên ghế salon bên ngoài, túi áo bên trong vang lên chuông điện thoại di động. Lấy ra điện thoại di động nhìn đến điện báo biểu hiện, Trần Hiên tâm lý ấm áp, điểm xuống nút trả lời. Uy, Tiểu Hiên, ngủ không có. Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một phụ nữ thanh âm. Trần Hiên treo ý cười trả lời, mẹ, ta còn chưa ngủ đây. Không ngủ liền tốt, ngươi gần nhất công tác thế nào? Cùng Hứa Tĩnh ở chung có được hay không a? Trần Hiên mụ mụ Hà Linh Ngọc giọng mang quan tâm hỏi. Công tác vẫn được, bất quá Trần Hiên do dự một chút, vẫn là quyết định nói ra, mẹ, ta cùng Hứa Tĩnh chia tay. Chia tay. Đầu bên kia điện thoại truyền đến kinh ngạc thanh âm, chợt lại an ủi giống như nói ra, Hứa Tĩnh cái kia nữ hải ta một mực nhìn lấy có chút bỡ đỡ, phân thì phân à, chân trời nơi nào không có cỏ thơm, nhi tử ngươi nói có đúng hay không. Nghe đến lao mụ an ủi, Trần Hiên trong lòng một trận ấm áp, mỉm cười đáp, mẹ ngài nói đúng, ta đã sớm nghi thoáng. Nghi thoáng mới tốt ta. Nhi tử, ta theo ngươi nói chuyện này, mẹ tại trong thành phố có người bằng hữu, con gái nàng hiện tại vào cấp 3 thành tích không tốt lắm, muốn tìm người học bổ túc. Ta suy nghĩ ngươi thành tích không tệ, cuối tuần có thể đi giúp đỡ học bổ túc dưới, còn có thể kiếm chút thu nhập thêm. Hà Linh Ngọc không nhanh không chậm nói ra. Trần Hiên ra cảnh bần hàn, Hà Linh Ngọc nghĩ đến nhi tử dựa vào một phần công việc thực tập cũng kiếm lời không bao nhiêu tiền, vừa lúc ở bằng hưu trong vòng nhìn đến có cái ở tại Thiên Hải thành phố hảo tỉ muội, chuẩn bị chiêu đại học sinh cho nữ nhi học bổ túc, bởi vậy thì cho nhi tử đến đón lấy. Học bổ túc? Mẹ, ta công việc bây giờ rất bận, khả năng đi không? Trần Hiên đối loại chuyện này một chút hứng thú cũng không có, sau đó mượn cớ qua loa tắc trách. Hắn bây giờ người mang thần thông, muốn kiếm tiền còn không phải vài phút sự tình. Nhi tử, ta đã giúp ngươi đáp ứng người ta, ngươi không đi, mẹ mặt mũi liền không có a. Hà Linh Ngọc nghe Trần Hiên không muốn đi, ngữ khí có chút gấp. Trần Hiên nghe xong vội vàng đáp ứng nói, tốt à, cuối tuần ta đi xem một chút, cái kia A-di ở nơi nào a? Các nàng ở tại Tân Hải khu Hảo Cảnh Hoa Viên 3 tòa nhà số 903. A-di tên gọi Tô Hồng, con gái nàng gọi là Tiết Tử Kỳ, năm nay 17 tuổi. Hà Linh Ngọc nói xong, đón đến lại bổ sung, đúng, người Tô Di trượng phu gọi Tiết Khải, tại thành phố cơ quan đơn vị đảm nhiệm chủ nhiệm phòng làm việc, người đi nhà bọn hắn muốn thông minh cơ linh một chút, chú ý lễ phép. Biết, mẹ. Trần Hiên đem mấy cái tên đều nhớ kỹ. Đầu bên kia điện thoại đột nhiên không có âm thanh, mấy giây về sau, Trần Hiên tiếp thu được một cái tin tức, mở ra xem, là một tấm hình. Phía trên là một người mặc thang lệ thẻ bài màu trắng áo thun cùng màu xanh lam quần bò ngắn nữ hài tử, thanh thuần gương mặt bên trên làm nhẹ phấn trang điểm, rất có vài phần tư sắc. Nàng đứng ở một tòa ấu thức lối kiến trúc cửa trường học, cửa lớn thạch bài phía trên viết tượng thụ trung học bốn chữ lớn. Cái này Tiết Tử Kỳ, cùng Giao Giao, Cầm Cầm các nàng là một cái cao trung A. Trần Hiên nói thầm một câu. Điện thoại lại truyền tới Hà Linh Ngọc thanh âm, Tiểu Hiên, ngươi cảm thấy Tô Di nữ nhi giải đến thế nào? Cái gì thế nào? Mẹ. Tô Di nữ nhi mới bao nhiêu lớn, ngươi không phải là muốn tác hợp chúng ta a? Trần Hiên dở khóc dở cười nói ra. Chính mình lão mụ đang suy nghĩ gì, hắn cơ bản một đoán một cái chuẩn. Chương 78, rồng ngâm hổ gầm. Ngươi không phải cùng Hứa Tĩnh chia tay sao? Vừa vặn Tử Kỳ nàng còn không có nói bạn trai, đợi nàng lên đại học, các ngươi thì có thể lui tới á. Hà Linh Ngọc trong giọng nói không thể che hết vui mừng, ta và ngươi Tô Di đều thông qua khí, nàng cũng cảm thấy ngươi không tệ. Cho nên ngươi cho Tử Kỳ học bổ túc thời điểm, đừng ném điểm ấn tượng, biết không? Nghe lấy lao mụ một bộ xúi dục hắn dụ hoặc cao trung thiếu nữ giọng điệu, Trần Hiên đông cảm giác im lặng ngưng ướt, tốt mẹ, ta biết nên làm như thế nào. Tiểu Hiên, muốn biểu hiện tốt một chút. Hà Linh Ngọc liên tục dặn dò, sau đó lại đem Tô Hồng số điện thoại phát cho Trần Hiên. Trần Hiên ghi lại về sau, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đối mẹ, ta gần nhất giúp công ty nói thành một cái đơn đặt hàng lớn, lao tổng cho ta phát 100.000 tiền thưởng, ta hiện tại thì cho người chuyển đi qua. Đầu bên kia điện thoại, Hà Linh Ngọc trừng lớn mắt hạt châu, không thể tin được nói ra, Tiểu Hiên, ngươi không biết lừa gạt mẹ à? Ngươi một cái thực tập sinh, sao có thể phân đến nhiều như vậy tiền thưởng? Ngươi không tin lời nói, ta hiện tại liền có thể đem lão tổng điện thoại cho ngươi, ngươi tự mình đi hỏi. Trần Hiên nín cười ý nói ra. Hắn bịa đặt ra một cái lấy cớ, cũng là vì không cho lão mụ hoài nghi 100.000 nơi phát ra, hiện tại là muốn che lấp che đến cùng, có điều hắn tin tưởng lão mụ khẳng định không dám cho Trầm Băng Lam gọi điện thoại. Hà Linh Ngọc làm một cái chưa từng đi ra thôn trấn nông thôn phụ nữ, lá gan giống như con thỏ nhỏ, nào dám cho Thiên Hải thành phố Trầm Thị tập đoàn tổng giám đốc gọi điện thoại, ngay sau đó liên tục không ngừng nói ra, ta tin, Tiểu Hiên ngươi thật giỏi. Nghe lấy lão mụ vừa mừng vừa sợ ngữ khí, Trần Hiên nội tâm cũng là rất cảm thấy vui mừng. Hai mẹ con lại trò chuyện chút việc thường ngày, cúp điện thoại về sau, Trần Hiên liền đem 100.000 chuyển khoản đi qua. Lần thứ nhất cho Trầm Băng Lam chữa bệnh 200.000, không đến một tuần lễ thì tiêu hết, bất quá Trần Hiên không có chút nào hoảng. Hắn hôm nay lại cho Trầm Băng Lam trị một lần lệnh chứng, theo hợp đồng ngày mai liền có thể lại cầm tới 200.000, mà lại đến đón lấy hắn muốn đi đổ thạch tiết, đến thời điểm bằng vào thần nhãn nhìn xuyên tường, một đêm chợt giàu lại có gì khó. Thu hồi điện thoại, Trần Hiên tốc độ nhẹ liền đi ra Trầm gia biệt thự, hướng hắn số 1 biệt thự mà đi. Mượn nồng đậm cảnh ban đêm, Trần Hiên rất mau trở lại đến biệt thự, Giao Giao cùng Cầm Cầm đôi này song bảo thai mỹ thiếu nữ tỷ muội vẫn như cũ nhu thuận tại cửa ra vào chờ. Hôm nay các nàng xuyên là Nhật Bản phong hắc sắc trang phục nữ buộc, xinh xắn đáng yêu, hai đôi thon dài cặp đùi đẹp mang theo lẫy vớ đen, mỹ diệu đường cong rung động lòng người. "Chủ nhân, hôm nay trạng vạng tối có cái rất xinh đẹp tỷ tỷ đưa tới một đống dược tài, nói là ngài cần." Mới vừa vào cửa, Giao Giao thì dùng mềm mại ngữ khí nói ra. Cầm Cầm tiếp lấy tỷ tỷ lời nói tiếp, "Chủ nhân, dược tài thì thả ở phòng khách trên mặt bàn." Trần Hiên gật gật đầu, đi vào phòng khách, chỉ thấy một trường cấp cao tinh diện trên bàn thủy tinh, để đó mười mấy túi danh quý dược tài, phía trên bay tới nhấp nhô mùi thuốc. Nhìn đến Đường Thu Linh trong vòng một ngày, đã thu thập được luyện chế thần nguyên đan cần tất cả dược tài, Trần Hiên xác nhận một chút không có bỏ sót, liền để Giao Giao cùng Cầm Cầm trước đi ngủ, hắn lại lần nữa đi vào biệt thự trên sân thượng. Mặt hướng vô tận đại hải, Trần Hiên ngồi xếp bằng, đem thể xác tinh thần đều điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau, mới bắt đầu vận chuyển pháp quyết, tiến hành tu luyện. Theo tiên khí từng lần một du tẩu cọ rửa toàn thân, Trần Hiên pháp quyết cũng vận hành một chu thiên, thế mà cái này chỉ là trúc cơ bắt đầu, hắn muốn vận hành 9981 chu thiên, mới có thể đột phá trúc cơ cảnh giới. Công pháp vận chuyển, Trần Hiên tâm thần dần dần đắm chìm đến một loại không linh trạng thái, thân thể bắt đầu tản ra nhiệt khí cùng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bạch quang, đây là tiên khí sắp phá thể phóng ra ngoài điểm báo. Ngay tại loại này vong ngã tâm cảnh bên trong, thời gian như từng giọt nước trôi qua, Trần Hiên như là một bức tượng đá giống như ngồi xếp bằng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Mặt trăng lặn sao thưa, sắc trời dần sáng, tại cái nào đó vi diệu thời khắc, một vòng mặt trời đỏ từ trên biển nhảy ra, kim ánh sáng chiếu rọi bầu trời khắp nơi. Một vệt kim quang bắn tại Trần Hiên trên thân, hắn bỗng nhiên mở to mắt, đứng dậy, hai mắt thần thái sáng láng, mấy cái có thể cùng mặt trời mới mọc quang mang tranh nhau phát sáng. Giờ phút này Trần Hiên, trúc cơ đã thành, toàn thân tiên nguyên bành trướng phồng lên, y phục không gió mà bay, thể nội năng lượng dường như tùy thời đều muốn bộc phát ra đi. Trần Hiên đột nhiên há miệng, ngửa trời thét dài. Thanh âm hắn giống như đất bằng sấm sét, càng giống như rồng ngâm hổ gầm, xa xa truyền đi, kéo dài, rung động lòng người. Toàn bộ Nguyệt Loan bờ biển khu biệt thự cũng nghe được đạo này tiếng gào, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hướng đại hải nhìn qua. Trần Hiên mặt hướng đại hải thét dài, bởi vậy khiến người ta coi là tiếng gào theo trong biển truyền đến. Tất cả mọi người bị tiếng gào chấn nhiếp, một mặt kinh hãi, rất nhiều thờ phụng quỷ thần nhà giàu sang càng là hướng biển mà bái, tưởng rằng trong biển thần long nổi giận. Tại Nguyệt Loan bờ biển tòa nào đó cổ điển trong biệt thự, Phó Nguy cùng Đường Thu Linh chính muốn đi ra ngoài luyện công buổi sáng, nghe đến tiếng thét dài, đều mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, dừng bước lại. Tại hai sư đồ trong nội tâm, đạo này tiếng gào tuyệt đối là tuyệt thế cao thủ phát ra. Làm đan kình đại sư Phó Nguy tự nhận làm không được thét dài người như thế, âm thanh chấn trăm dặm, bên tai không dứt. Chẳng lẽ cái này Nguyệt Loan bờ biển bên trong, còn ẩn giấu đi một vị bất thế gia khí cảnh tông sư? Phó Nguy ánh mắt kinh nghi, sắc mặt liên tiếp biến mấy lần, sau đó cùng Đường Thu Linh liếc nhau, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tên, Trần Hiên. Sư phụ, Trần Hiên cái kia gia hỏa không có khả năng trong vòng một đêm, đã đột phá khí cảnh A. Đường Thu Linh trong đôi mắt đẹp giấu không được thất kinh hỏi. Ta không dám xác định, Phó Nguy cảm thán giống như nói ra, bất quá Trần Tiên Sinh ngút trời anh tài, có lẽ thật có thể nghịch thiên mà đi, trở thành ngàn năm qua trẻ tuổi nhất võ đạo tông sư. Khí cảnh, đây chính là Phó Nguy cả đời hướng về mà không cách nào đến cảnh giới, có điều hắn cũng không biết, Trần Hiên tu luyện cũng không phải là võ đạo, mà chính là vô thượng tiên đạo. Nếu thật là hắn, cái thứ này cũng quá yêu nghiệt. Đường Thu Linh nhịn không được khẽ che môi anh đào, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói ra. Cho dù Trần Hiên chỉ là đan kinh mức độ, nàng cũng muốn tu luyện rất lâu mới có hy vọng bắt kịp, như Trần Hiên đã nhập khí cảnh, Đường Thu Linh muốn siêu việt hắn, đó là đời này vô vọng. Trầm gia biệt thự bên trong, nằm ở trên giường Trầm Băng Lam cũng bị Trần Hiên thét dài bừng tỉnh, nàng đống nhiên ngồi dậy, mới phát hiện mình vậy mà thân thể trần truồng. Cứ thế mà nhịn xuống mình muốn thét lên dục vọng, Trầm Băng Lam lập tức trở về nhớ tới tối hôm qua sự tình. Nàng chỉ nhớ đến chính mình uống xong bị Sở Chiêu Vân phía dưới xuân dược rượu vang đỏ về sau, bị Trần Hiên mang về biệt thự, sau đó chính mình không ngừng phát ra xấu hổ lời nói, tiếp lấy Trần Hiên cởi xuống nàng y phục. Tại cái này về sau sự tình, Trầm Băng Lam thì hoàn toàn không nhớ rõ. Nàng một khỏa trái tim cực tốc chìm vào đáy biển, chẳng lẽ mình bị Trần Hiên cho cái kia? Trầm Băng Lam nhất thời vừa thẹn lại vội vàng mở ra chăn mền, phát hiện trên giường đơn không có vết máu. Lại kiểm tra chính mình thân thể, trừ có chút phát mềm vô lực bên ngoài, cũng đừng không dị dạng, Trầm Băng Lam lúc này mới âm thầm buông lỏng một hơi. Nhìn đến Trần Hiên ra hỏa này coi như chính nhân quân tử không đúng. Nghĩ đến thân thể mình đều bị Trần Hiên nhìn hết, Trầm Băng Lam nhất thời khuôn mặt một mảnh ửng hồng, lập tức kéo chăn mền một lần nữa che lại thân thể mềm mại, dúi đầu vào đi. Xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng không biết về sau làm sao đối mặt Trần Hiên. Chương 79, Đan Thành. Trần Hiên bước vào trúc cơ cảnh, cả người tinh khí thần đều rực rỡ hẳn lên, hắn thét dài sau đó, thật lớn thư sướng, khóe môi nết lên ý cười trở lại biệt thự. Giao Giao cùng Cầm Cầm cũng bị Trần Hiên tiếng gào bừng tỉnh, thân thể mặc đồ ngủ xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đi ra phòng ngủ, nhìn đến chủ người xuống tới, không khỏi hiếu kỳ hỏi, chủ nhân, vừa mới cái thanh âm kia, là ai phát ra tới nha? Có thể là Hải Long Vương đi. Trần Hiên cười cười nói, thật sao? Cầm Cầm ngây thơ hỏi, nàng một bộ còn chưa tỉnh ngủ bộ dáng, tựa hồ là tối hôm qua học tập học quá muộn. Tốt, nhanh đi đánh răng rửa mặt đi. Trần Hiên sờ sờ tóc nàng, chịu mến giống như nói ra. Làm con trai độc nhất trong nhà, Trần Hiên vẫn muốn có cái đáng yêu muội muội. Giao Giao cùng Cầm Cầm xuất hiện, vừa vặn thỏa mãn hắn nguyện vọng, hơn nữa còn là gấp đôi đạt thành. Tuy nhiên hai cái này tiểu mỹ nữ chỉ là đem mình làm người hầu gái. Nhìn lấy hai người đi vào phòng tắm, Trần Hiên chính mình đi vào phòng khách, đem trên bàn 10 cái chứa danh quý dược tải cái túi nhấc lên, sau đó đi lên lầu 2, tùy tiện tìm cái gian phòng, khóa lại cửa phòng. Hắn chuẩn bị thừa dịp lúc sáng sớm ở giữa, đem thần nguyên đan luyện chế ra tới. Bất quá quá trình luyện đan, cũng không thể cho dưới lầu song bảo thai tỷ muội hoa nhìn thấy, nếu không tuyệt đối sẽ phá vỡ các nàng tư tưởng tam quan. Thần nguyên đan là thiên tà ý điển ghi chép bên trong độ khó luyện chế đơn giản nhất đan dược, không dùng luyện đan đỉnh lô, trong vòng nửa giờ liền có thể luyện chế ra tới. Trần Hiên trúc cơ sơ thành, chính muốn thử xem chân nguyên phóng ra ngoài, hắn rội ra một bàn tay, hơi chút vận công, bàn tay liền bị một tầng mù sương ánh sáng nhạt bao trùm. Đây chính là tà ý truyền thừa cho hắn vô thượng tiên khí, có thể chữa vạn bệnh, có thể diệt vạn vật, cũng có thể khiến người ta tu luyện thành tiên, quyết định bởi tại người thừa kế như thế nào vận dụng. Trần Hiên nhìn lấy trên tay tiên khí, tâm niệm nhất động, cái này đoàn tiên khí đột nhiên có biến hóa, bắt đầu phát ra từng tia nhiệt khí. Tà ý tiên khí bản nguyên thuần túy, lại nắm giữ mọi loại biến hóa, Trần Hiên tiến vào trúc cơ kỳ về sau, có thể cho tiên khí sinh ra nhiệt độ cao, hàn băng, điện từ các loại thuộc tính khác nhau, đây chỉ là cảnh giới tấn thăng về sau một cái tiểu kỹ xảo, cũng không phải là việc khó gì. Tiên khí rất nhanh tăng lên tới có thể dung thép hóa sắt nhiệt độ. Nhưng Trần Hiên cũng không có cảm giác được bàn tay của mình có bất kỳ khác thường gì, điều này đại biểu lấy hắn thân thể đã thối luyện đến có thể tiếp nhận hơn ngàn độ cao ấm. Trúc cơ về sau, Trần Hiên rốt cục triệt để vượt qua nhân loại bình thường phạm trù, ở thời đại này, có thể nói là lục địa tiểu thần tiên tồn tại. Lấy hắn cái này một thân không sợ hỏa diễm thiêu đốt thể chất, ra ngoài biểu diễn một chút lời nói, tuyệt đối sẽ bị người tôn thờ, tài nguyên quần quận mà đến. Dù sao trên TV những cái được gọi là khí công đại sư, đều có thể kiếm được đầy buồn đầy bát. Đương nhiên, Trần Hiên không muốn dùng loại này cao điệu kiếm tiền thủ đoạn, sơ ý một chút, rất có thể sẽ thần bí tổ chức bị trộm tới cắt miếng nghiên cứu, lấy hắn thực lực bây giờ, còn chưa đủ mà đối kháng xã hội hiện đại công nghệ cao thủ đoạn. Thu hồi tâm thần, Trần Hiên bắt đầu luyện chế thần nguyên đan. Ước chừng sau nửa giờ, Trần Hiên trong tay xuất hiện một khỏa đỏ rực đan hoàn, lần thứ nhất luyện đan, hắn còn tương đối lạnh nhạt, bởi vậy hoa nhiều mấy phút. Hơi hơi ngửi một miệng đan hoàn bên trên truyền đến mùi thuốc, Trần Hiên hài lòng gật gật đầu, xem ra chính mình lần thứ nhất luyện đan, phẩm chất thì tiếp cận hoàn mỹ. Đem thần nguyên đan đựng lúc trước chuẩn bị tốt trong hộp gỗ, Trần Hiên ra khỏi phòng, trở lại dưới lầu. Lúc này Giao Giao cùng Cầm Cầm cũng làm thật là tinh xảo bữa sáng, Trần Hiên sau khi ăn xong, như thường lệ cùng chị em gái tạm biệt, sau đó trở về ven biển công viên. Đi đến hôm qua một đám lao nhân luyện thái cực địa phương, Trần Hiên liếc một chút liền nhìn đến, Phó Nguy cùng Đường Thu Linh hai sư đồ cùng giống như hôm qua, ở chỗ này luyện công buổi sáng. Phó lao ra tử diện mạo bên ngoài gầy gò, phong thái tuyển thoải mái, một tay thái cực đánh cho biến nhẹ thành nặng, đã đến phản phát quy chân cảnh giới. Đường Thu Linh một đầu mái tóc buộc thành đuôi ngựa, thanh tú đẹp đẽ gương mặt bên trên mũi ngọc thẳng tắp, tự mang một cỗ khí khái hào hùng, nàng đánh lại là một loại Trần Hiên chưa có xem quyền pháp, nhìn qua mười phần tiêu sái linh động, như xuất trần tiên nữ. Trần Hiên vừa đến, Phó Nguy cũng cảm ứng được hắn tồn tại, lúc này mang theo Đường Thu Linh chào đón. Phó lao gia tử, ta đem thần nguyên đan luyện chế ra tới. Trần Hiên nói, lấy ra chứa đan dược hộp. Nhanh như vậy. Phó Nguy trong giọng nói mang theo kinh hỉ, không thể tin được nhìn lấy Trần Hiên trong tay hộp gỗ. Trần Hiên vươn tay, để Phó Nguy đem hộp tiếp nhận đi, phía trên truyền đến nhấp nhô mùi thuốc, khiến người ta không khỏi mừng rỡ. Mở hộp ra, Phó Nguy cùng Đường Thu Linh cũng hơi trừng to mắt, nhìn lấy bên trong cái kia khỏa hỏa hồng viên thuốc, đây chính là cái gọi là thần nguyên đan. Trần Hiên nhìn lấy hai người ngạc nhiên biểu lộ, khẽ mỉm cười nói, Phó lao gia tử, ngươi ăn vào khỏa này thần nguyên đan về sau, trong vòng 3 ngày, không được vọng động nội tức, nếu không sẽ tăng thêm thương thế, giảm xuống dược hiệu. Tốt, đa tạ Trần tiên sinh. Vừa nghĩ tới chỉ cần ăn vào thần nguyên đan, thân thể thì có thể khôi phục như lúc ban đầu, dù là mấy chục năm dưỡng khí công phu Phó Nguy, trên mặt cũng không che giấu được kích động tâm tình vui sướng, hắn trịnh trọng đối Trần Hiên làm không người một cái lễ. Trần Hiên vội vàng đem hắn đỡ dậy, mỉm cười nói, Phó lao gia tử, làm gì được này đại lễ. Trần tiên sinh tặng ta linh đan, đối với ta cái này lao võ si mà nói, giống như lại tạo tri ân, như thế ân đức, lao hủ suốt đời khó quên. Phó Nguy một mặt nghiêm mặt nói ra. Đột phá khí cảnh là hắn cả đời truy cầu, bởi vậy lại tạo tri ân bốn chữ này, Phó Nguy cảm thấy mình nói đến không có chút nào khoa trương. Sư phụ, ngài còn chưa có thử cái này thần nguyên đan có hiệu quả hay không đây, làm sao lại đối với hắn được lớn như thế lễ. Một bên Đường Thu Linh nói, oán trách chừng Trần Hiên liếc một chút. Gia hỏa này thụ sư phụ đại lễ, thế mà còn một bộ rất thản nhiên bộ dáng. Muốn là khỏa này thần nguyên đan không có hiệu quả, Đường Thu Linh nghĩ đến nhất định muốn thật tốt giáo huấn Trần Hiên một trận. Bất quá hai người chênh lệch, quyết định nàng chỉ có thể vọng nghĩ một hồi. Trần Hiên nghe Đường Thu Linh lời nói, cũng không tức giận, ngược lại cười nhạt một cái nói, Phó lao gia tử, ngươi bây giờ thì ăn vào đan dược đi. Phó Nguy cũng có chút không kịp chờ đợi, hắn đối Trần Hiên gật gật đầu, trực tiếp đem thần nguyên đan nuốt vào trong bụng. Nhất thời cảm giác được một cỗ nhiệt lực tại thể nội tàng ra, ấm áp dễ chịu vô cùng dễ chịu. Dược hiệu tại ngắn ngủi không đến 3 giây đồng hồ thời gian bên trong khuyết tán ra đến, thần tốc không gì sánh được chữa trị Phó Nguy thể nội thương thế, bị chấn thương kinh mạch cũng bị từng cái tu bổ. Phó Nguy có thể cảm nhận được chính mình vết thương đau đớn chấm lại, nội tức dần dần không còn hỗn loạn tác. Khỏa này thần nguyên đan thật sự là thần diệu vô biên, lại có thể đưa đến hiệu quả nhanh chóng hiệu quả, Phó Nguy mặt mày đều giãn ra, mừng rỡ trong lòng. Thấy sư phụ thần sắc, Đường Thu Linh biết Trần Hiên luyện chế đan dược sắc thực có thần hiệu, nàng lộ ra thật không thể tin ánh mắt nhìn Trần Hiên, gia hỏa này trừ võ công cao cường bên ngoài, còn tinh thông thần kỳ như thế luyện đan chi thuật, quá yêu nghiệt. Nàng có thể không tin Trần Hiên là cái gì hiện đại y dược chuyên gia, bởi vì thần nguyên đan loại này linh đan diệu dược, tuyệt đối không phải hiện đại y học có thể giải thích đến thông. Chương 80, Thiên Môn, Lục Khí Thiên. Trần Hiên, ngươi làm sao còn hiểu được luyện đan thuật? Đường Thu Linh nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Cái này, tha thứ ta không thể trả lời. Trần Hiên cười thần bí nói. Phó Nguy nhìn chính mình nữ đồ đệ liếc một chút, Thu Linh, loại chuyện này làm sao có thể tùy tiện hỏi người ta. Có thể luyện chế ra thần diệu như thế đan dược, muốn là công bố ra ngoài, tuyệt đối sẽ bị một đống phú hào truy phủng. Dù sao những người giàu không thiếu tiền, chú trọng nhất cũng là thân thể khỏe mạnh, mà thần nguyên đan tuyệt đối có thể thỏa mãn bọn họ nguyện vọng. Một khỏa thần đan nuốt vào bụng, chứa khỏi trăm bệnh, bao y trăm thương tổn, không bị trọng kim tranh đoạt mới là lạ. Nắm giữ thần nguyên đan luyện chế phương pháp chẳng khác nào vô tận tài phú, đây nhất định là luyện đan người bí mật lớn nhất, Đường Thu Linh hỏi như vậy đúng là đường đột. Bị sư phụ vấn một câu, Đường Thu Linh đành phải nháy mắt mấy cái, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đúng, còn không biết Ngụy lão gia tử là bị cái gì người đả thương. Trần Hiên đưa ra hôm qua liền muốn biết vấn đề. Phó Nguy cười khổ một tiếng nói, cái kia là đến từ Hải Ngoại Thiên Môn một vị đại cao thủ, tên là Lục Khí Thiên. Hải Ngoại Thiên Môn, Lục Khí Thiên. Trần Hiên khẽ nhíu mày, cái này lại là cái gì môn phái nhân vật? Phó Nguy Kiên nhẫn giải thích nói, Trần Tiên Sinh tại Hoa Hạ sinh hoạt, khả năng không biết tại hải ngoại võ học giới, Thiên Môn là long đầu cấp bậc người Hoa võ giả tổ chức, uy danh hiển hách, thậm chí còn đè qua trước kia lão đại ca Hồng Môn. Há, lợi hại như vậy? Trần Hiên nghe được có chút khó tin. Hồng Môn hắn ngược lại là tại quốc tế tin tức phía trên nhìn qua, vài thập niên trước ở trong nước phát triển, về sau quản lý bộ chuyển qua Đông Á Tinh Gia Quốc, trở thành bảo trì ở nước ngoài người Hoa lợi ích tổ chức lớn, nghe nói trong tổ chức còn có trên 100 võ sư, duy trì lấy Hồng Quyền một mạch. Mà cái này cái gọi là hải ngoại Thiên Môn, Trần Hiên thì thật hoàn toàn chưa nghe nói qua. Phó Nguy gặp hắn hơi nghi hoặc một chút, mỉm cười tiếp tục nói, Thiên Môn là gần 30 năm mới hưng khởi một cái hải ngoại võ học tổ chức, Lục Khí Thiên thì là Thiên Môn bên trong lợi hại nhất võ đạo cao thủ, hắn chỉ dùng 30 năm dốc lòng khổ tu, tại năm gần 45 tuổi thời khắc, đột phá đăng kình, chấn kinh hải ngoại võ học giới. Cũng để cho Thiên Môn thực lực một lần hành động vượt qua Hồng Môn. Ta nhìn Phó lão gia tử ngươi một thân chân nguyên hùng hồn, cần phải đã tu đến đan kình đỉnh phong a, cái kia Lục Khí Thiên bất quá đan kình sơ thành, làm sao có thể đem ngươi đả thương? Trần Hiên không hiểu hỏi. Lục Khí Thiên đột phá đan kình, cái kia đã là 7 năm trước sự tình, bây giờ hắn cách khí cảnh tông sư vẹn vẹn một bước ngắn. Phó Nguy trên mặt hơi lộ ra vẻ xấu hổ, chậm rãi nói đến, một tháng trước ta tại hải ngoại tiềm tu, Lục Khí Thiên đến cửa khiêu chiến, ta cùng hắn giao thủ trăm chiêu về sau, bị một chiêu phiên thiên ấn đánh vào ở ngực, mới tạo thành Trần Tiên Sinh ngươi bản thân nhìn thấy trọng thương. Phó Nguy nói, ánh mắt dần dần thâm trầm lên, phảng phất tại nhớ lại ngày đó trận kia hung hiểm chi chiến. Hắn cũng là theo trong trận chiến ấy, cảm ứng được Lục Khí Thiên tu vi ít ngày nữa sắp đột phá khí cảnh, đến thời điểm, hải ngoại, thậm chí toàn bộ địa cầu võ học giới đều sắp biến thiên. Phó Nguy bị thương nặng về sau, một thân đan kình tu vi không phát huy ra 2-3 tầng thực lực, vì phòng ngừa tiểu nhân thừa cơ gây bất lợi cho hắn, liền cùng Đường Thu Linh trở lại trong nước, tại Thiên Hải thành phố biệt thự trong dưỡng thương. Nghe Phó Nguy nâng lên Lục Khí Thiên, Đường Thu Linh liền mày liễu dựng thẳng, tức giận mà nói, sư phụ, cái kia Lục Khí Thiên cùng ngài luận bản, nói tốt điểm đến là rừng, lại bất chợt tới hạ nặng tay, ngày sau Thu Linh nhất định phải lên Thiên Môn đi, vì ngài lấy lại công đạo. Thôi, Lục Khí Thiên là vì lập uy dương danh, cùng chúng ta truy cầu là khác biệt võ đạo. Phó Nguy giằng giặc nói ra, hắn suốt đời truy cầu cảnh giới võ đạo tối cao, cũng không phải vì danh lợi hoặc là tranh cường hiếu thắng. Gặp Phó Nguy như thế rộng rãi, Trần Hiên cười cười nói, ta càng tán đồng Phó lão gia tử ngươi võ đạo. Phó Nguy gật đầu cảm ơn, hắn từ lâu nhìn ra Trần Hiên tuy nhiên võ công chắc tuyệt, nhưng lại tâm tính bình thản, đổi lại hắn tuổi trẻ võ giả tại 20 mấy tuổi đã đột phá đăng kình, khẳng định sẽ tìm tới những cái kia thành danh tiền bối, từng cái khiêu chiến đi qua, để cầu dương danh thiên hạ. Đúng, không biết Trần Tiên Sinh sáng nay có nghe hay không đến hét dài một tiếng. Phó Nguy đột nhiên nhớ tới sự kiện này, liền trương miệng hỏi. Trần Hiên nao nao, sau đó sắc mặt như thường nói, xác thực nghe đến, cũng không biết là ai phát ra tiếng gào. Ồ, vậy mà không phải Trần Tiên Sinh gây nên sao? Phó Nguy sắc mặt kinh ngạc, hắn coi là phiến khu vực này, cũng chỉ có Trần Hiên có thể làm được. Trần Hiên mỉm cười lắc đầu, hắn không muốn đem loại chuyện này bộc lộ ra đi. Sư phụ, ta đã nói rồi, cái kia phát ra tiếng thét dài cao thủ, tuyệt đối so với Trần Hiên lợi hại. Đường Thu Linh hơi nhỏ đắc ý nói ra, dường như chính mình là cái kia đẻ qua Trần Hiên một đầu cao nhân. Trần Hiên cũng không cùng nàng tranh luận, cười cười từ chối cho ý kiến. Cái kia thét dài người vô cùng có thể là một tên khí cảnh tông sư, nếu có cơ hội lời nói, Trần Tiên Sinh có thể cùng ta đi tiếp kiến một phen. Phó Nguy nói, một mặt vẻ ngưỡng mộ. Có thể thu được cùng một vị võ đạo tông sư gặp mặt giao lưu cơ hội, tuyệt đối được ích lợi không nhỏ, đặc biệt là Phó Nguy loại này đã thông suốt đan kình đỉnh phong cao thủ. Trần Hiên bất động thanh sắc nói ra, Thiên Hải thành phố võ học giới nhỏ như vậy, mà lại cao nhân kia ngay tại Nguyệt Loan bờ biển phụ cận, hẳn là có cơ hội. Phó Nguy gật gật đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, từ trong ngực móc ra một tấm màu hồng thiếp mời nói ra, nói lên Thiên Hải thành phố võ học giới, gần đây vừa vặn có một vị bạn cũ mời ta đi xem mỗi năm một lần 3 thành phố hội võ. Không biết Trần Tiên Sinh phải chăng có hứng thú cùng ta cùng nhau tiến đến? Hả, 3 thành phố hội võ? Trần Hiên hơi hơi kinh ngạc nói. Đường Thu Linh ở bên giải thích nói, cũng là Thiên Hải thành phố, Lâm Vân thành phố cùng Giang Phong thành phố cái này 3 cái giao giới thành thị bên trong, tất cả đại võ quán liên hợp lại tổ chức võ đạo giao lưu hội, hàng năm đều sẽ tổ chức một lần, xúc tiến tuổi trẻ võ giả võ học mức độ. Thì ra là thế, ta ngược lại là có chút hứng thú, không biết cái gì thời điểm tổ chức. Trần Hiên gật đầu nói ra. Ngay tại cuối tuần này, Trần Hiên nghe vậy trầm ngâm một chút, vừa vặn lão mụ để hắn cuối tuần đi cho tiết tử kỳ học bổ túc. Học bổ túc cái gì, đi một ngày qua loa phía dưới tính toán. Trần Hiên nội tâm âm thầm suy nghĩ, sau đó đồng ý Phó lão gia tử mời. Nói định về sau, Trần Hiên cùng Phó Nguy cùng Đường Thu Linh hai người cáo biệt, tiến về Trầm Thị tập đoàn tổng bộ. Vừa mới tiến phòng thị trường, Trần Hiên cũng cảm giác bầu không khí có chút cùng bình thường không giống nhau. Hắn đi đến trên chỗ ngồi, Bạch Thuần liền lại gần nói ra, Trần Hiên, Trương Giám Đốc để ngươi đến đi làm về sau, thì lập tức đi 65 lầu phòng họp lớn. Trần Hiên giật mình một chút, mới phản ứng được Trương Giám Đốc cũng là Trương Chỉ Dừng. Nàng sáng sớm tìm chính mình, có chuyện gì không tại quản lý văn phòng nói, còn muốn đặc biệt đến phòng họp lớn đi. Trần Hiên đè xuống trong lòng nghi hoặc, ngồi thang máy đi vào 65 lầu. Tầng này phòng họp lớn, bình thường chỉ có Trầm Thị tập đoàn cao tầng khai hội, mới sẽ sử dụng. Làm Trần Hiên đi vào phòng họp lúc, mới phát hiện bên trong đã lớn lên hình bản hội nghị hai bên, đã ngồi đầy 30 mấy cái nam nữ, đều là chỗ làm việc tinh anh cách ăn mặc. Chương 81, 3 tháng hội nghị. Trần Hiên liếc một chút nhìn sang, bàn hội nghị đối diện ngồi cũng là tập đoàn tổng giám đốc Trầm Băng Lam, giờ phút này nàng đôi mi thanh tú cao lại, hình như có không vui, khi nhìn đến Trần Hiên sau khi đi vào, sắc mặt hơi hơi biến đến không tự nhiên lại. Nhớ tới đêm qua sự tình, Trần Hiên mặt mo đỏ ửng, minh bạch Trầm Băng Lam vì sao lại lộ ra loại kia phức tạp thần sắc. Trầm Băng Lam tay phải phương vị trí đầu não ngồi đấy một cái sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt hung ác nham hiểm trung niên nam nhân, bên người là một cái tư thế ngồi không hợp thanh niên nam tử. Trần Hiên nhìn đến hai người này, đồng tử hơi hơi co rụt lại, là Trầm Thành cùng Trầm Gia Hạo hai cha con. Bọn họ vừa nhìn thấy Trần Hiên, liền quăng tới lạnh lùng ánh mắt, Trầm Gia Hạo càng là khỏe miệng xẹt qua một cái âm trầm nụ cười. Tại mắt thấy tối hôm qua Trần Hiên giáo huấn Sở Chiêu Vân về sau, Trầm Gia Hạo thế mà còn một bộ không có sợ hãi bộ dáng, tựa hồ có chỗ dựa gì. Ngồi tại Trầm Băng Lam tay trái phương vị trí đầu não thì là một vị trung niên quý phụ, tuy nhiên ăn mặc phục trang đẹp đẽ, nhưng vẫn như cũ không che giấu được nàng giữa lông mày lương bạc chi tướng. Trung niên quý phụ cũng hướng Trần Hiên nhìn đến, trong mắt lóe qua một tia âm lãnh chi sắc, ngay sau đó không nhìn hắn nữa. Vị này chẳng lẽ cũng là Trầm Băng Lam tam cô Trầm Vượng? Trần Hiên âm thầm suy đoán nói. Ánh mắt lần nữa di động, Trần Hiên nhìn đến Trương Chỉ Dừng cùng bộ phận nhân sự quản lý Trương Vân cũng ở bên trong, xem ra hôm nay quản lý cấp bậc trở lên toàn bộ đến. Trầm Thị tập đoàn quản lý, Trần Hiên cơ bản đều gặp mặt. Nhưng trên chỗ ngồi còn có mười mấy người là Trần Hiên chưa thấy qua, những người này không phải tập đoàn cổ đông, cũng là phân công ty cao tầng. Chúng ta thủ tịch thầy thuốc cái cuối cùng đến, quả nhiên tốt lớn kiêu ngạo a. Trầm Gia Hạo mở miệng, châm chọc khiêu khích nói ra. Theo hắn lời nói, tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau tập trung tại Trần Hiên trên thân, những người này bên trong trừ Trầm Băng Lam, Trương Chỉ Dừng còn có tổng bộ mấy vị cao tầng bên ngoài, đại bộ phận ánh mắt không tốt, nhìn đến đều là Trầm Thành hoặc là Trầm Phượng một hệ. Trần Hiên khỏe miệng hơi hơi ép xuống, trách không được Trầm Băng Lam sắc mặt nặng nề, nguyên lai Trầm Thị tập đoàn cao tầng, đại bộ phận đã bị Trầm Thành cùng Trầm Phượng thu mua, thêm vào bọn họ phe phái. Từ khi Trầm lão gia tử sau khi qua đời, tập đoàn mặt ngoài bình thản, trên thực tế lại quần quận sóng ngầm, cao tầng ở giữa chia làm tam đại phe phái lẫn nhau đấu tranh, đã đến cơ hội như nước với lửa cấp độ. Mà tổng giám đốc phe phái thì là yếu thế nhất một phương, dù sao Trầm Băng Lam mới nhậm chức tổng giám đốc khoảng 3 tháng thời gian. Không giống Trầm Thành cùng Trầm Phượng bọn họ đã sớm tích lũy mấy chục năm tập đoàn nhân mạch. Trần Hiên, ngươi cũng ngồi xuống đi. Trầm Băng Lam mở miệng, để phòng họp sao động thoáng bình ổn lại. Mắt thấy tất cả mọi người đến đông đủ, đứng sau lưng Trầm Băng Lam trợ lý Lâm Thư Ký tiến lên một bước, dùng chức nghiệp hóa giọng điệu nói ra, hôm nay ứng tập đoàn các đại cao tầng yêu cầu, sớm tổ chức 3 tháng tổng kết hội nghị, gần nhất 3 tháng tập đoàn kinh doanh tình huống không tốt, bởi vậy mời mọi người tham dự thương thảo. Lâm Thư Ký vừa dứt lời, tại trang sở có người liền châu đầu ghé thai lên, bầu không khí biến đến có chút nặng nề. Những người này đều là tập đoàn cao tầng, tự nhiên biết tập đoàn tình huống kịch liệt hạ xuống, cổ phiếu đều ngã gần 20% cái điểm, mà lại gần đây càng là quay vòng vốn khó khăn, bắt đầu vào không đủ ra. Tiếp tục như vậy, tập đoàn lại không ngừng rơi vào tuần hoàn ác tính bên trong, thậm chí rơi xuống đến Thiên Hải thành phố nhị lưu xí nghiệp cũng rất có thể. Ác liệt như vậy tiền cảnh, rất nhiều người lo lắng, nhưng cũng có người vẫn như cũ dù bận vẫn ung dung. Xem thường, cái kia chính là Trầm Thành cùng Trầm Gia Hạo hai cha con. Trước mời giám đốc tài chính hồi báo một chút tình trạng tài chính. Trầm Băng Lam ngữ khí băng lãnh nói ra. Nàng hôm nay vừa tới công ty, liền phát hiện Trầm Thành, Trầm Phượng mang theo một đám cổ đông ngăn ở cao ốc cửa, yêu cầu sớm tổ chức 3 tháng hội nghị, quả thực không cho nàng tập đoàn này tổng giám đốc một chút mặt mũi. Tuy nhiên nội tâm cực độ phẫn nộ, nhưng vì đại cục, Trầm Băng Lam cũng chỉ có thể đồng ý xuống tới. Đã Trầm Thành bọn họ từng bước ép sát, Trầm Băng Lam liền thuận lấy bọn hắn ý nguyện đến, các loại tài vụ báo cáo vừa ra, nhìn xem ai mới là dẫn đến Trầm Thị tập đoàn dưới tình huống chân kẻ cầm đầu. Đứng đắn giám đốc tài chính chuẩn bị đứng lên làm báo cáo lúc, Trầm Thành vung tay lên, trầm giọng nói ra, tài vụ báo cáo cũng không cần, mọi người đều biết từ khi Trầm tổng nhậm chức về sau, tập đoàn liền bắt đầu thẳng tắp trưởng, ta muốn cái này bên trong nguyên nhân, Trầm tổng ngươi rõ ràng nhất. Trầm Thành, ngươi có ý tứ gì? Trầm Băng Lam ngữ nhược Hàn Sương giống như hỏi. Có ý tứ gì? Trầm Thành cười lạnh một tiếng nói ra, Trầm Băng Lam, ngươi tốt nghiệp về nước sau trực tiếp nhậm chức tập đoàn tổng giám đốc, không có chút nào giới kinh doanh kinh nghiệm, tập đoàn kinh doanh không tốt, chẳng lẽ không phải ngươi một tay tạo thành sao? Trầm Băng Lam nghe vậy đại mi nhăn lại, ánh mắt tràn ngập hàn ý nói ra, bản quý độ tài vụ báo cáo biểu hiện, kinh doanh hao tổn cơ hồ tất cả đều là ngươi Trầm Thành quản lý công ty con, ngươi còn ở nơi này nói bậy lời nói dối, đem quá sai toàn giao cho ta. Tập đoàn xảy ra vấn đề, làm vì tổng giám đốc thì cần phải gánh chịu lớn nhất trách nhiệm, Trầm đại tổng giám đốc, hiện tại chúng ta mắt xích tài chính đã xuất hiện đứt gãy, ngươi thử nói xem giải quyết như thế nào. Trầm Thành ngoài cười nhưng trong không cười, nói sang chuyện khác. Trầm Băng Lam đồng tử co rụt lại, mắt xích tài chính đứt gãy. Trầm Thành ngươi đang nói đùa gì vậy? Tập đoàn bây giờ còn chưa đến như vậy ác liệt tình cảnh. Giám đốc tài chính không phải ở chỗ này sao? Ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn. Trầm Thành lãnh đạm nói. Trầm Băng Lam nhìn về phía tập đoàn giám đốc tài chính, chỉ thấy hắn vẻ mặt đau khổ, ngữ khí do dự nói ra, Trầm Tổng, tối hôm qua phó đồng hắn trong đêm gọi điện thoại cho ta, muốn ta theo tập đoàn tiền tài trung chuyển ra 500 triệu, để hắn bổ khuyết hao tổn. Ngươi làm sao không nói cho ta? Trầm Băng Lam trách hỏi. Giám đốc tài chính kiên trì nói ra, đêm qua ta cho ngài gọi điện thoại đánh không thông, phó đồng hắn lại thúc cực kỳ gấp, cho nên ta. Hắn lời còn chưa dứt, Trầm Băng Lam thân thể mềm mại đã là khẽ run lên, còn sót lại 500 triệu có thể quay vòng tiền tài lại bị Trầm Thành lấy đi. Cứ như vậy, tập đoàn mắt xích tài chính triệt để đứt gãy, hậu quả khó mà lường được. Trầm Băng Lam trong chốc lát khuôn mặt xinh trắng, một khỏa trái tim chìm vào đáy biển. Trầm Tổng, 500 triệu ta lấy trước đến chống đỡ một hồi ta bên này hao tổn, đến mức mắt xích tài chính đứt gãy như thế nào giải quyết, thì nhìn ngươi Trầm Đại Tổng Giám Đốc thủ đoạn. Nhìn lấy Trầm Băng Lam biểu lộ, Trầm Thành khỏe miệng nhịn không được câu lên một tia đắc ý nụ cười. Trầm Băng Lam sắc mặt băng hàn, không nói một câu. Lúc này bên tay trái Trầm Phượng Âm dương quái khí mở miệng nói, Băng Lam à, ta nghe nói ngươi không có đi qua hội đồng quản trị đồng ý, xin mời một cái không minh bạch gia hỏa tới làm tập đoàn thủ tịch thầy thuốc, không phải tam cô nói ngươi, ngươi muốn tìm mặt chấm nhỏ, cũng không cần tìm loại này cấp bậc a. Cái này Trầm Phượng không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng liền làm Trầm Băng Lam tức giận đến mặt trắng bệnh. Làm lấy nhiều như vậy tập đoàn cao tầng mặt nói nàng tìm mặt chấm nhỏ, đây là đối Trầm Băng Lam lớn nhất làm đủ. Trần Hiên nghe đến đó cũng nhịn không được nữa, đối Trầm Phượng lạnh cười nói, tập đoàn đều đứng trước lớn nhất đại nguy cơ, ngươi loại này đi ăn chùa người Trầm gia còn ở nơi này nhằm vào Trầm Tổng, thật sự là buồn cười. Ngươi nói cái gì? Nghe Trần Hiên nói nàng đi ăn chùa, Trầm Phượng nhất thời giận không nhịn nổi nhìn về phía Trần Hiên, thì một cái cho chúng ta Trầm gia làm thuê, đến phiên ngươi ở chỗ này nói chuyện. Chương 82 Bước thoái vị. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn về phía Trần Hiên, hắn mặc dù là thủ tịch thầy thuốc, nhưng Trầm Phượng thế nhưng là giống như Trầm Thành đều là tập đoàn phó đồng, dám như thế đắc tội nàng, đó là không ăn mày bát. Đối mặt nổi giận Trầm Phượng, Trần Hiên lại là mặt không đổi sắc, ngược lại cười nhạt một cái nói, từ hôm nay trở đi, không đến lượt nói chuyện liền sẽ là ngươi. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, không nhìn rõ vị trí của mình, ngươi cái này thủ tịch thầy thuốc không cần làm, cút ra ngoài cho ta. Trần Phượng ngữ khí âm lệ đối Trần Hiên quát nói. Trần Hiên là ta thuê, ai cũng khai trừ không hắn. Trầm Băng Lam đột nhiên đứng dậy, tản mát ra băng lãnh mà không thể kháng cự khí thế. Trầm Phượng nghe vậy, không những không giận mà còn cười nói, tốt Băng Lam, ngươi so lão gia tử còn bá đạo, thế nhưng là ngươi có lão nhân gia ông ta năng lực sao? Hiện tại tập đoàn mắt xích tài chính đứt gãy, ngươi muốn giải quyết như thế nào? Ta tự có biện pháp. Trầm Băng Lam lạnh lùng trả lời. Trầm Thánh nghe vậy, miệt cười một tiếng nói, Trầm Băng Lam, ngươi còn có thể có biện pháp nào? Tập đoàn trong tay ngươi làm thành dạng này, ta nhìn ngươi cái này tổng giám đốc cũng không cần làm tiếp. Lời này vừa nói ra, mọi người ở đây nhất thời sắc mặt đại biến, bất quá theo Trầm Thành cùng Trầm Phượng tới lại đều mặt không biểu tình, tựa hồ đã sớm biết Trầm Thành sẽ nói ra lời nói này. Không sai, Trầm Thành bọn họ hôm nay cũng là dẫn người tới bức thoái vị Trầm Băng Lam tổng giám đốc chi vị. Trầm Gia Hạo tối hôm qua nhìn đến Trầm Băng Lam mượn Trần Hiên quan hệ, cùng Long Phi Long Đằng tập đoàn cùng một tuyến. Lúc này trở về bẩm báo Trầm Thành. Trầm Thành lo lắng Thiên Hải thành phố Lao Đại Long Phi cùng Trầm Thị tập đoàn hợp tác, để Trầm Băng Lam vượt qua cửa ải khó, liền ngay cả đêm quyết định, lấy Trầm Băng Lam không thắng tổng giám đốc chức trách lớn, dẫn đến tập đoàn ngày càng sa sút cùng mắt xích tài chính đứt gãy làm lý do, liên hợp Trầm Phượng cùng một chỗ đối bức thoái vị, bởi vậy mới có buổi sáng tình cảnh này. Trầm Thành, nguyên lai đây mới là ngươi chân thực mục đích. Trầm Băng Lam lanh ngưng nghiêm mặt, buồn cười giống như nói ra. Băng Lam, đây là chúng ta hội đồng quản trị nhất trí biểu quyết, không chỉ là ngươi nhị thúc một người ý kiến. Trầm Phượng ngữ khí đạm mạc, lời nói lạnh nhạt nói, nhị cô khuyên ngươi hôm nay thì từ nhiệm A, ngươi không thích hợp vị trí này. Các ngươi không thể dạng này đối biểu tỷ. Trương Chỉ dừng cọ một chút đứng dậy, tập đoàn tổng giám đốc là lao ra tử di trúc giao tiếp cho biểu tỷ, các ngươi có quyền lực gì hủy bỏ. Chỉ dừng, nơi này hiện tại vòng không tới phiên ngươi nói chuyện, mà lại ngươi phòng thị trường quản lý trước, cũng cùng nhau tháo xuống đi. Trầm Phượng lạnh lùng mà nói, căn bản không có đem Trương Chỉ dừng cô cháu ngoại này để vào mắt. Trầm Thanh gặp Trầm Băng Lam im lặng không nói, khỏe miệng lướt qua vẻ đắc ý nụ cười, tuyên bố thức nói ra, đi qua hội đồng quản trị nhất trí quyết định, hôm nay gỡ đi Trầm Băng Lam tập đoàn tổng giám đốc chức vị, đồng thời gỡ đi Trần Hiên thủ tịch thầy thuốc, cùng Trương Chỉ dừng phòng thị trường quản lý trước. Giờ khắc này, Trầm Băng Lam sắc mặt băng hàn, Trương Chỉ dừng cắn chặt răng ngà, tập đoàn tổng bộ một hệ cao tầng tất cả đều một mặt trắng bệch. Nếu như Trầm Băng Lam thật bị gỡ đi tổng giám đốc trước, vậy những thứ này tổng bộ cao tầng ngày tháng sau đó cũng sẽ không tốt hơn. Ngay tại Trầm Thành, Trầm Gia Hạo cùng Trầm Phượng cảm thấy đại cục đã đúng thời điểm, một đạo huệ vải âm thanh vang lên tới. Các ngươi làm như thế, có hỏi qua ta a? Trầm Thành bọn họ nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, tất cả đều cười nhạo, người nói chuyện chính là Trần Hiên. Trần Hiên, ngươi làm mấy ngày thủ tịch thầy thuốc, thật sự coi chính mình là thứ gì? Trầm Gia Hạo không kiêng nể gì cả trào phúng lên, Trần Hiên, ta không cần biết ngươi là cái gì lai lịch, nhưng ở chúng ta Trầm thị tập đoàn, ngươi đã chẳng phải là cái gì. Thức thời thì chính mình cút đi. Trần Hiên nhìn cũng không nhìn Trầm Gia Hạo liếc một chút, bởi vì Trầm Gia Hạo không có tư cách nói chuyện cùng hắn. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn nói với Trầm Thành, Trầm Phó Đồng, ngươi lấy Trầm Tổng kinh doanh không tốt, dẫn đến tập đoàn mắt xích tài chính đứt gây rơi vào tuyệt cảnh làm lý do, muốn dỡ xuống nàng Tổng Giám Đốc chi vị đúng không? Không sai, Tổng Giám Đốc chi vị, cần phải từ người tài mới có. Trầm Thành tự ngạo giống như nói ra, tựa hồ đã đối Tổng Giám Đốc đại vị 10 phần chắc chín. Đối diện Trầm Phượng nghe Trầm Thành bộ này khẩu khí, âm thầm lạnh hừ một tiếng, giải quyết Trầm Băng Lam về sau, Tổng Giám Đốc đại vị hiệu chết vào tay ai, còn chưa biết được đâu. Nàng biểu lộ bị Trần Hiên thu hết vào mắt, bất quá Trần Hiên mặc kệ hai người này lục đục với nhau, mà là tiếp tục nói ra, nếu như ta khả năng giúp đỡ Trầm Tổng giải quyết mắt xích tài chính vấn đề, thậm chí để Trầm thị tập đoàn lại lên một cái bậc thang đâu. Chê cười, chỉ bằng ngươi có thể làm được đến. Trầm Thành khinh thường cười nói. Rất nhiều người theo hắn cùng một chỗ cười rộ lên, cũng giống như nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy Trần Hiên. Dưới cái nhìn của bọn họ Trần Hiên cũng là Trầm Băng Lam mượn danh nghĩa thuê thủ tịch thầy thuốc tên, giữa mặt trắng nhỏ. Tuy nhiên đối Trần Hiên có thể được đến Trầm Băng Lam lọt mắt xanh mà ghen ghét không thôi, nhưng cũng càng thêm nhận định Trần Hiên là cái ăn bám. Đúng lúc này, bên ngoài đi tới một cái tuổi trẻ nữ thư ký, nàng mang theo mắt kiếng không gọng, ôm lấy một bản ghi chép cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Trầm Tổng. Vừa mới ngài văn phòng máy riêng đánh vào đến 10 cái điện thoại, nói muốn tìm Trần Tiên Sinh, phòng VIP bên trong còn tới mấy cái tập đoàn lão tổng, cũng là nói tới gặp Trần Tiên Sinh. Cái nào Trần Tiên Sinh? Có người hỏi. Nữ thư ký liếc một chút, nhìn lấy Trần Hiên nói ra, Trần Thầy Thuốc, bọn họ cũng là tìm ngài tới. Bọn họ có nói tìm ta có chuyện gì sao? Trần Hiên mỉm cười hỏi. Nữ thư ký rõ ràng hồi đáp, bọn họ nói muốn cùng ngài hiệp đàm thương nghiệp hợp tác, hy vọng có thể đầu tư ngài ngạch. Là đầu tư Trầm thị tập đoàn. Ngươi xác định không có lầm? Trầm Gia Hạo kinh nghi bất định hỏi. Hôm qua hắn tuy nhiên sớm theo tiệc rượu rời đi, không nhìn thấy một đám phú hào lão tổng định bợ Trần Hiên trắng cảnh, nhưng Long Phi đối Trần Hiên thái độ, hắn nhưng là thấy rất rõ ràng. Nói không chừng trong tiệc rượu những cái kia lão tổng cũng giống như Long Phi định nọt Trần Hiên, cái kia Trần Hiên nhân mạch thoáng cái thì phát triển đến Thiên Hải thành phố lớn nhất đỉnh cấp phú hào vòng. Thư ký bị Trầm Gia Hạo hỏi một chút, tâm lý phù phù một chút, vội vàng nói. Trầm thiếu, ta xác nhận qua bọn họ đều là các đại sĩ nghiệp lão tổng, có Long Đằng, Mậu Phát, Vinh Hoành, Hâm Đỉnh. Nàng một hơi đọc 20 cái tập đoàn tên, đều là Thiên Hải thành phố đỉnh cấp sĩ nghiệp. Tất cả mọi người sắc mặt dần dần biến đến kinh dị lên, làm sao đột nhiên, có nhiều như vậy đỉnh cấp sĩ nghiệp tìm đến Trần Hiên hợp tác đầu tư. Từ khi Trầm lão gia tử sau khi qua đời, Trầm thị tập đoàn khách hàng thì không khô mất, nếu quả thật có thể thu được nhiều như vậy khách hàng lớn lời nói. Đối Trầm thị tập đoàn tuyệt đối là một cược thuốc trợ tim, riêng là bên trong còn có siêu cấp đại lao Long Phi Long Đằng tập đoàn. Nguyên lai Trần Hiên vừa rồi nói để tập đoàn càng phía trên một cái cấp độ, cũng không phải là thuận miệng nói vậy. Một mực mặt lạnh lùng Trầm Băng Lam nghe thư ký nói xong, sắc mặt rốt cục không còn khó coi như vậy, nội tâm cũng nhẹ nhàng buông lỏng một hơi. Nàng tối hôm qua bên trong cường lực xuân dược về sau, nao tử thì choáng choáng nặng nề, đối Long Phi cùng một đám lão đều tưởng muốn cùng Trầm thị tập đoàn hợp tác sự tình, đều không nhớ rõ lắm. Cho tới hôm nay Lâm thư ký tiến đến báo cáo, Trầm Băng Lam mới nhớ tới chuyện này. Như có thể thu được những thứ này đại tập đoàn đầu tư, như vậy Trầm Thị tập đoàn cửa ải khó liền có thể tùy tiện vượt qua. Trầm Băng Lam nghĩ tới đây, cảm kích nhìn Trần Hiên liếc một chút. Trần Hiên hồi lấy cười một tiếng, sau đó nhìn nói với Trầm Thành, Trầm Phó Đồng, hiện tại ta đã giúp Trầm Tổng cầm tới nhiều như vậy khách hàng lớn hợp tác đầu tư, tập đoàn nguy cơ giải quyết dễ dàng, ngươi còn có lời gì nói? Chương 83, nhảy lầu. Nếu như hội đồng quản trị khăng khăng muốn gỡ đi Trầm Băng Lam cùng Trần Hiên chức vị, vậy liền mang ý nghĩa mất đi những thứ này đại tập đoàn hợp tác đầu tư, Trầm Thị tập đoàn đem triệt để sập bàn. Tại chỗ tập đoàn các cổ đông đều biến đến hai mặt nhìn nhau, thì liền Trầm Phượng cũng là sắc mặt âm trầm, không nghĩ tới Trần Hiên lại có cường đại như vậy nhân mạch tư nguyên. Trầm Thành trong mắt lướt qua một vệt nét nham hiểm, lạnh nhưng nói ra, Trần Hiên, ngươi bất quá một ngoại nhân, liên hợp nhiều như vậy công ty mặt ngoài nói là đầu tư hợp tác, ta xem là ngươi cùng Trầm Băng Lam trong ngoài cấu kết, muốn mưu đồ chúng ta Trầm ra tài sản đi. Hắn lời nói này nghe mười phần hoang đường, để Trần Hiên không khỏi cảm thấy buồn cười. Nhưng là Trầm Phượng cùng khác cổ đông nghe Trầm Thành lời nói, lại cảm thấy không phải không có lý, liên tưởng đến Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam không minh bạch quan hệ, người trẻ tuổi này là có động cơ làm như vậy. Tập đoàn cổ đông đại bộ phận đều là người Trầm gia, sao có thể dễ dàng tha thứ Trần Hiên tiến đến kiếm một chén canh, bởi vậy tất cả đều hướng hắn ném đi cảnh giác để phòng ánh mắt. Nghe Trầm Thành thế mà nói xấu nàng cấu kết ngoại nhân, Trầm Băng Lam tức giận đến khuôn mặt phát lạnh, lão hồ ly này vì tổng giám đốc đại vị, thật sự là mặt đều không muốn. Trầm Thành, ngươi trong bóng tối nhiều lần ngầm chiếm tập đoàn tài sản, ngày hôm trước thậm chí phái sát thủ nhà nghề muốn đưa ta cùng Trần Hiên chỗ chết, muốn hủy đi Trầm gia là ngươi. Trầm Băng Lam nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, nghiến chặt hàm răng trách cứ. Nàng câu nói này vừa ra, mọi người tất cả đều biến sắc. Trầm Thành lại dám mời sát thủ giết hại Trầm Băng Lam cùng Trần Hiên, quả thực là thủ đoạn độc ác chi cực. Biểu tỷ, ngươi nói là thật sao? Trương Chỉ dừng một mặt chấn kinh hỏi. Không đợi Trầm Băng Lam trả lời, Trầm Thành liền đắc ý cười nói, không sai, đúng là ta mời sát thủ, đáng tiếc những người kia tất cả đều là phế vật. Bất quá lần này, các ngươi không biết may mắn như vậy. Hắn nói, hướng về phòng họp lớn cửa sổ sát sàn dương dương tay, trong suốt cửa sổ thủy tinh phía trên đột nhiên xuất hiện hai cái điểm đỏ, phân biệt bắn thẳng đến tại Trần Hiên cùng Trầm Băng Lam trên trán. Trong lòng mọi người phát lệnh, hai cái này đỏ khá rõ ràng là súng bắn tỉa ống nhắm bắn ra đến. Cái này vẫn chưa xong, Trầm Thành phát ra thủ thế về sau, Trầm Gia Hạo cùng đứng tại Trầm Thành một phái người tất cả đều theo trên thân móc ra đen nhánh súng lục đến, toàn bộ nhắm ngay Trần Hiên. Bầu không khí một chút biến đến vô cùng độ khẩn trương. Ai cũng không nghĩ tới Trầm Thành mang đến người, thế mà mỗi một cái đều mang theo súng ống. Nguyên lai Trầm Thành biết Trần Hiên thân thủ cường hãn về sau, liền quyết định trực tiếp vận dụng vũ khí nóng. Hắn không tiếc bỏ ra nhiều tiền mời đến hai cái đỉnh cấp tay bắn tỉa, tại Trầm Thị tập đoàn đối diện cao ốc mái nhà Mai Phục, vừa văn phòng họp lớn đối ngoại vách tường là nghiêm chỉnh mặt cửa sổ sắt sàn, có thể cho tay bắn tỉa nhìn một cái không sót gì, tiến hành ám sát. Mà để đi theo hắn những người này mang súng, thì là vì lập đầu danh trạng. Để bọn hắn về sau không dám phản bội chính mình. Nhị ca, nhìn tới vẫn là ngươi ác hơn a. Trầm Phượng nhìn thấy cái này bộ chiến trận, thì biết mình tổng giám đốc chi vị không đùa. Trầm Thành lãnh nạo nói, vô độc bất trợ phu, cái này Trầm gia chi chủ chỉ có thể để ta tới làm. Ngươi làm được sao? Bị 8-9 cây súng lục cùng một trận súng bắn tỉa đối với, Trần Hiên vẫn như cũ bình thản ung dung nói ra. Hừ, sắp chết đến nơi vẫn còn giả bộ bức. Trầm gia hạ âm thanh hung dữ nói ra, cha, để tay bắn tỉa đánh nổ tiểu tử này đầu đi. Trầm Thành không dùng nhi tử nói, cũng chuẩn bị mệnh lệnh tay bắn tỉa nổ súng, hắn cũng không muốn đêm dài lắm mộng. Ngay tại Trầm Thành thủ thế dương lên giữa không trung thời điểm, đột nhiên toàn thân như bị sét đánh, té xuống đất đi, sắc mặt thống khổ không thôi. Trầm Gia Hạo thấy thế kinh hãi, vội vàng đem Trầm Thành đỡ lấy, cha, ngươi làm sao? Trầm Thành chỉ cảm thấy thể nội có một đạo điện lưu đang khắp nơi tán loạn, không ngừng phá hư hắn trong kinh mạch bẩn, chỉ chốc lát sau toàn thân da thịt thì chảy ra dòng máu tới. Gặp Trầm Thành thống khổ đến nỗi ngay cả lời nói đều không nói ra, Trầm Gia Hạo kinh hãi đến chân tay luống cuống, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn hằm hằm Trần Hiên nói, có phải hay không là ngươi làm? Phải thì như thế nào? Trần Hiên lạnh lùng mà nói. Trước đó hắn cùng Trầm Thành lúc bắt tay, tại lao gia hỏa này thể nội đánh vào một cây ngân châm, hiện tại vừa vặn đưa đến kỳ hiệu. Nhanh đình chỉ ngươi cái kia tà môn thủ đoạn. Nếu không ta nhất thương sụp đổ ngươi. Trầm Gia Hạo giơ súng lục lên đối với Trần Hiên quát. Ta rất chán ghét người khác dùng thương chỉ lấy ta. Trần Hiên thanh âm lạnh lẽo đến làm cho người như rơi vào hầm băng. Trầm Gia Hạo, để ngươi người để súng xuống, có lẽ ta sẽ tha cho Trầm Thành một cái mạng. Nhìn lấy Trầm Thành nguy cơ sớm tối, Trầm Gia Hạo nào dám không theo, lúc này mệnh lệnh thủ hạ cùng tay bắn tỉa để súng xuống giới. cảm giác được điểm đỏ cuối cùng từ trên trán mình biến mất, Trầm Băng Lam rốt cục buông lỏng một hơi. Tuy nhiên nàng giờ phút này mặt mày trắng bệnh, nhưng vẫn là trước tiên thì cầm điện thoại di động lên báo động. Trần Hiên, ta đã chiếu ngươi nói làm, ngươi mau đưa cha ta cứu sống tới. Trầm Gia Hạo vừa giận lại vội kêu lên. Trần Hiên cười lạnh, các ngươi một lòng muốn làm cho ta chỗ chết, ta tại sao muốn cứu sống Trầm Thành? Trầm Gia Hạo nghe vậy cứng lại, ngay sau đó biến đến một mặt dữ tợn, ánh mắt điên cuồng giống như nghiêm nghị nói, nếu như ta cha chết, ta thì nổ súng giết ngươi. Hả, ngươi có thể thử một chút. Trần Hiên đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy cái này đã gần đến điên cuồng hoàn khố ác thiếu. Trầm Gia Hạo không nghĩ tới Trần Hiên sẽ nói như vậy, chẳng lẽ hắn liền súng ống cũng không sợ. Nhìn lấy Trầm Thành sống không bằng chết bộ dáng, Trầm Gia Hạo đột nhiên quát to một tiếng, đem miệng súng một lần nữa nhắm ngay Trần Hiên, liền muốn bóc cỏ. Nhưng là một giây sau, Trần Hiên trong tầm mắt hắn biến mất. Ngay sau đó, một bàn tay nắm chặt Trầm Gia Hạo trong tay súng lục, tại hắn kinh hãi không gì sánh được trong ánh mắt, cái này đột nhiên xuất hiện bàn tay, vậy mà cứ thế mà đem thép chế thân súng nắm cái vỡ nát. Tất cả mọi người nhìn lấy Trần Hiên cái này kinh hãi thế tục động tác, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Tay không đem thép chế súng lục bóp nát, đây quả thực là phi nhân loại lực lượng. Thấy cảnh này, tại đối diện cao ốc mái nhà hai cái tay bắn tỉa cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, loại này nhân vật kinh khủng, là bọn họ vạn vạn trêu chọc không nổi. Hai người lập tức thu hồi súng bắn tỉa, nhanh chóng nhanh rời đi Thiên Hải thành phố. Cảm ứng được hai tên tay bắn tỉa rời đi, Trần Hiên cũng lười truy kích, hắn bắt lấy Trầm Gia Hạo cổ áo, trong mắt tràn ngập lạnh lẽo sát ý nhìn lấy Trầm Gia Hạo ánh mắt. Đối mặt dạng này ánh mắt, Trầm Gia Hạo tất cả dũng khí cùng tôn nghiêm đều biến mất hầu như không còn, kêu rên một tiếng kêu nói, Trần Hiên, van cầu ngươi đừng giết ta. Đừng giết ta. Ta thế nhưng là tuân theo luật pháp công dân, đương nhiên sẽ không giết ngươi, bất quá Trần Hiên khỏe miệng hiển hiện một tia lạnh ý, ta muốn để ngươi nếm thử tử vong vị đạo. Hắn nói xong cũng kéo lấy Trầm Gia Hạo đi vào bên cửa sổ, trực tiếp đem hắn ném xuống. A, cửa sổ phá nát, một đạo thật dài tiếng kêu thảm thiết vang lên, bị ném ra cao ốc Trầm Gia Hạo dọa đến sợ vỡ mật. Căn này phòng họp lớn có thể là nằm ở Trầm Thị tập đoàn cao ốc 65 lầu, từ nơi này quẳng xuống, tuyệt đối sẽ ngã cái thịt nát xương tan. Tất cả mọi người bị Trần Hiên thủ đoạn chấn kinh đến nói không ra lời, không sai kế tiếp phát sinh sự tình, càng làm cho bọn họ trợn mắt hốt mồm. Chỉ thấy Trần Hiên lăng không một bước, vậy mà cũng hướng ngoài cửa sổ nhảy xuống. Chương 84, ẩn sâu công cùng tên. Theo 65 lầu nhảy đi xuống, đối với người bình thường tới nói, không khác nào tự sát. Thế mà Trần Hiên không phải người bình thường, hắn đã bước vào trúc cơ cảnh, cường độ thân thể xa phi thường người có thể so sánh. Nhảy xuống cao ốc về sau, Trần Hiên toàn thân tiên nguyên điên cuồng vận chuyển, hai chân nghiêng nghiêng giẫm tại Trầm Thị tập đoàn cao ốc cửa sổ thủy tinh phía trên, như giẫm trên đất bằng giống như hướng phía dưới cấp tốc đi vòng quanh. Như thế kinh hãi thế tục cử động, vô luận là bị người nào nhìn đến, đều sẽ dọa đến tay chân như nhũn ra. Rất nhiều người bình thường tại trên Internet nhìn những cái kia tay không leo lên kiến trúc cao tầng cực hạn vận động người video, đều sẽ trong bất chi bất giác tay chân ra mồ hôi. Không nói đến Trần Hiên tại 65 tầng lầu độ cao, không có bất kỳ cái gì an toàn biện pháp, dán vào cửa sổ thủy tinh cao tốc trượt xuống, Thành Long đại ca đều không dám làm như thế. Phát hiện tình cảnh này người đi đường, bị dọa đến ào ào thét lên ra tiếng. Có hai người nhảy lầu. Có người nhịn không được quát to lên. Trần Hiên trên mặt mây trôi nước chảy. Một chút vẻ kinh hoàng đều không có, hắn trượt xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, tại Trầm Gia Hạo bộ mặt sắp đụng tới mặt đất, ngã cái hốc vỡ toang thời điểm, Trần Hiên vừa vặn xuất hiện tại hắn sau đầu, bắt hắn lại phần gáy. Trầm Gia Hạo chỉ cảm giác mình tại tử vong trong nháy mắt bị một cái tay lôi ra quỷ môn quan, hắn tứ chi như nhũn ra nằm dạp trên mặt đất, há mồm thở dốc, sắc mặt trắng bệch, đã bị dọa đến hồn phi phách tán. Tử vong tư vị như thế nào? Trần Hiên đứng chắp tay, từ tốn nói. Trầm Gia Hạo giờ phút này chỗ nào còn nói đến ra lời nói đến, hắn bị Trần Hiên chiêu này kinh hại đến đồng tử khuyết tán, tinh thần tiếp cận sụp đổ. Nhìn hắn cái bộ dáng này, Trần Hiên biết gia hỏa này đời này xong, vĩnh viễn sẽ sống tại nhảy xuống 65 tầng cao lâu tử vong trong sự sợ hãi, cho dù không giết Trầm Gia Hạo, hắn cũng lại biến thành một cái si ngốc ngu ngốc. Vây xem người qua đường nhìn đến hai cái nhảy lầu người đều lông tóc không tổn hao gì, trong lúc nhất thời trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Càng Trần Hiên chính mình cùng người không việc gì một dạng, còn cứu nằm dạp trên mặt đất cái kia phú nhị đại, những người đi đường nhìn lấy Trần Hiên ánh mắt cũng không giống nhau. Trong mắt bọn hắn, Trần Hiên quả thực là siêu phàm ý hệt. Lúc này thời điểm, cách đó không xa vang lên tiếng còi cảnh sát, ngay sau đó 7-8 chiếc xe cảnh sát đến Trầm Thị tập đoàn cao ốc cửa. Tại sát thủ nhà nghề tai nạn xe cộ sự kiện về sau, Trầm Băng Lam thì hướng cảnh sát báo án, cảnh sát cao độ coi trọng, đối Trầm Thị tập đoàn phụ cận kéo một cái toàn bộ giới nghiêm. Bởi vậy làm Trầm Băng Lam vừa mới báo động thời điểm, cảnh sát liền trước tiên đuổi tới hiện trường. Một cái dẫn đội cảnh quan sau khi xuống xe nhìn đến Trần Hiên cùng Trầm Gia Hạo hai người, tiến lên hỏi thăm tình huống. Trần Hiên biết là Trầm Băng Lam báo động, để cảnh sát trực tiếp đi tìm nàng, chính mình thì mang theo thần sắc si ngốc Trầm Gia Hạo đi theo cảnh sát đằng sau. Một lần nữa trở lại phòng họp lớn, tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Trần Hiên. Tuy nhiên bọn họ vừa mới không thấy được Trần Hiên tại cửa sổ thủy tinh phía trên trượt xuống trắng cảnh, nhưng bộ dáng kia của hắn nhảy đi xuống, thế mà một chút việc đều không có, cái này đã siêu ra mọi người nhận biết. Riêng là Trầm Thành cùng Trầm Phượng bọn họ, nhìn đến Trần Hiên như là quỷ thần giống như thủ đoạn, nội tâm nơi nào còn dám có ý nghĩ gì. Trầm Thành thân thể thống khổ đã bị nội tâm kinh hãi tuyệt vọng thay thế, hắn cái gọi là hùng đồ bá nghiệp, tại Trần Hiên trong nháy mắt, biến thành cho bụi. Giờ phút này Trầm Phượng nội tâm cũng là sụp đổ. Trần Hiên thoáng cái thì giải quyết Trầm Thành cùng Trầm Gia Hạo còn có bọn họ mời đến tay súng, chỉ còn lại có chính mình phái này. Nếu như nàng còn muốn cùng Trần Hiên đối nghịch, cái kia chính là tự tìm đường chết. Cảnh sát đến tới về sau, Trầm Băng Lam giải thích tất cả chuyện đã xảy ra, cảnh sát trước đó đã giải Trầm Thành mưu đồ làm loạn, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, liền đem Trầm Thành, Trầm Gia Hạo cùng mang theo súng ông giám đốc điều hành toàn bộ khảo lên. Trầm Thành đã nửa chết nửa sống, Trầm Gia Hạo thành xin ốc, đây đều là Trần Hiên gây nên. Nhưng hắn thủ pháp cao minh, cảnh sát căn bản nhìn không ra là hắn làm. Bởi vậy cảnh sát chỉ có thể bình thường đi trình tự, căn cứ điều tra cùng Trầm Băng Lam cung cấp chứng cứ, cho Trầm Thành hai cha con định tội. Nhìn lấy Trầm Thành bọn họ bị cảnh sát đè ép ra ngoài, Trầm Băng Lam cùng Trương Chỉ Dừng các nàng sắc mặt rốt cục hòa hoãn rất nhiều, mà Trầm Phượng nội tâm lại là một mảnh rét lạnh, bởi vì Trần Hiên đã đem ánh mắt phóng tới trên người nàng. Trần Tiên Sinh, đây hết thể kẻ cầm đầu đều là Trầm Thành, ta là bị hắn bức bách. Hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, không cùng ta một cái tiểu phu nhân tính toán. Trầm Phượng một mặt hoảng sợ cầu xin. Trần Hiên ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy nàng, ngữ khí như băng nói, Trầm Phượng, sau ngày hôm nay, ta không hy vọng tại Thiên Hải thành phố lại nhìn thấy ngươi. Trầm Phượng nghe vậy, mặt xám như cho, Trần Hiên có ý tứ gì, nàng tự nhiên nghe được rõ ràng. Từ hôm nay trở đi, Trầm gia còn có Trầm thị tập đoàn, đều sẽ không lại có một chỗ của nàng. Xa xỉ hưởng thụ quý phụ sinh hoạt cũng tức đem biến đến không có gì cả. Trầm Phượng ảm đạm rời đi, nàng một phái kia cao tầng cũng rất nhanh hội bị giáng chức hoặc là khai trừ, Trầm thị tập đoàn đem nên đón một đợt đại thanh tẩy. Bất quá thanh lý mất trong tập đoàn mọn, là trăm điều lợi mà không một điều hại sự tình, bởi vậy Trầm Băng Lam trên mặt toát ra vẻ mừng rỡ, nàng nhậm chức đến nay trọng yếu nhất trong lòng đại sự, rốt cục bị Trần Hiên giải quyết. Trần Hiên, cảm ơn ngươi. Làm lấy tất cả mọi người mặt, Trầm Băng Lam đối Trần Hiên chân thành nói cảm tạ. Trong lòng mọi người biết, từ giờ trở đi, Trần Hiên đem sẽ trở thành Trầm Băng Lam phía dưới, Trầm thị tập đoàn nhân vật số 2. Quả nhiên đến đón lấy Trầm Băng Lam thì lập tức tuyên bố, Trần Hiên, hiện tại ta muốn thuê ngươi làm Trầm thị tập đoàn phó tổng giám đốc. Thủ tịch thầy thuốc đã không phù hợp Trần Hiên hiện ở địa vị, bởi vậy làm Trầm tổng tuyên bố để Trần Hiên làm phó tổng giám đốc lúc, các cao tầng tuy nhiên nội tâm không ngừng hâm mộ, nhưng cũng cảm thấy chuyện đương nhiên. Thế mà vượt quá tất cả mọi người dự kiến bên ngoài là, Trần Hiên vậy mà mở miệng cự tuyệt. Trầm tổng, cái này phó tổng giám đốc ta vẫn là không được. Trần Hiên sắp nhiên cười một tiếng, hắn làm cái thủ tịch thầy thuốc sự tình đã đủ nhiều, lại thêm cần trăm công nghìn việc phó tổng giám đốc, vậy chẳng phải là muốn mệt chết. Trầm Băng Lam nghe hắn một tiếng cự tuyệt, không khỏi kinh ngạc, gia hỏa này, trước đó cự tuyệt làm phòng thị trường quản lý, hiện tại liền tập đoàn phó tổng giám đốc đều không muốn làm, hắn đến cùng muốn làm gì? Trần Hiên ngươi có phải hay không đứng ốc? Liên biểu tỷ thuê ngươi làm phó tổng giám đốc đều cự tuyệt. Trương Chỉ Dừng nhịn không được đối Trần Hiên sáng giọng. Làm phó tổng giám đốc cái gì, ta có thể một chút hứng thú đều không có. Trần Hiên lười biếng giọng điệu nói ra. Trương Chỉ Dừng nghe xong đều sắp tức giận nổ, bao nhiêu người cầu còn không được vị trí, Trần Hiên vậy mà dùng không có hứng thú đến cự tuyệt, quả thực có thể đem độ hoặc thổ huyết. Trầm Băng Lam cũng là im lặng ngưng nghẹn, Trần Hiên ra hỏa này, khó nói không rõ nàng tâm ý sao. Lên làm Trầm thị tập đoàn phó tổng giám đốc, thì tương đương với nửa cái người Trầm gia, địa vị nước lên thì thuyền lên. Về sau ai còn dám đối nàng cùng Trần Hiên nói này nói kia, tùy tiện phỏng đoán giữa hai người quan hệ. Đứng đắn Trầm Băng Lam muốn mở miệng khuyên nói một chút lúc, bên ngoài tiến đến 10 cái lao tổng bộ dáng nhân vật. Nguyên lai bọn họ nhìn đến cảnh sát đến, biết phía trên phát sinh đại sự, tò mò liền cùng nhau lên đến dò xét nhìn. Đương nhiên lúc này Trầm Thành sự tình đã giải quyết, bọn họ là cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá những người này vừa nhìn thấy Trần Hiên, cũng đều hào hào chất lên nụ cười, đối với hắn nhiệt tình đánh tới bắt chuyện. Các người muốn trao đổi hợp tác đừng tìm ta, tìm Trầm Tổng. Trần Hiên vội vàng nói, thuận tiện chuyển di thuê hắn làm phó tổng giám đốc đề tài. Trầm Băng Lam lúc này biết Trần Hiên thật đối phó tổng giám đốc chi vị không có chút nào hứng thú, nàng đành phải bày ra chức nghiệp hóa mỉm cười, đối các lão tổng nói ra, các vị mời ngồi đi, chúng ta bây giờ liền có thể thương thảo cụ thể hợp tác hạng mục công việc. Nàng hành sự luôn luôn nhanh chóng quyết đoán, trực tiếp ngay tại phòng họp lớn hiệp đàm sinh ý. Trần Hiên gặp giám đốc điều hành nhóm hiệp trợ Trầm Băng Lam, bắt đầu cùng khách hàng nhóm trao đổi, hắn cười cười đi ra phòng họp nhẹ nhẹ đóng đến cửa, ẩn sâu công cùng tên. Chương 85, luyện chế thanh ngọc vòng tay. Làm Trầm Băng Lam cùng các vị tập đoàn lão tổng nói xong sinh ý, trở lại tổng giám đốc văn phòng lúc, phát hiện thời gian đã đến trạng vào tối. Nàng cầm lấy máy riêng, vô ý thức liền muốn gọi Trần Hiên điện thoại, suy nghĩ một chút lại để xuống đi. Giờ khắc này, Trầm Băng Lam lại có điểm không biết làm sao cùng Trần Hiên một chỗ. Trần Hiên vừa mới đem nàng cùng toàn bộ Trầm thị tập đoàn theo trong vực sâu cứu thoát ra, Trầm Băng Lam cảm thấy lại báo đáp thế nào Trần Hiên đều không đủ. Nhưng là nàng lại sợ, vạn nhất cái kia ra hỏa nhấc lên tối hôm qua sự tình. Trầm Băng Lam vội vàng lắc lắc đầu, nghĩ hết lực đem loại kia xấu hổ người sự tình theo trong đầu vung đi. Tính toán, ngày mai lại tìm hắn Trầm Băng Lam sau cùng thì thảo mà nói. Nàng cần phải thật tốt suy nghĩ một chút, sau này Trần Hiên trong lòng nàng định vị. Phát sinh nhiều chuyện như vậy, không thể lại đơn giản coi Trần Hiên là làm thủ tịch thầy thuốc đến đối đãi. Trần Hiên giống như ngày thường tan ca về nhà, tối nay hắn trừ tu luyện bên ngoài, còn muốn thử một chút luyện chế pháp khí. Tiến vào chính mình phòng ngủ, hắn đem cánh tay trái thượng thanh ngọc châu vòng tay lấy xuống. Đầu này vòng tay tuy nhiên ẩn chứa linh khí, nhưng phải dùng đến luyện chế chính thức pháp khí, chất liệu lại là yếu ớt một chút, rất có thể tại trong quá trình luyện chế không chịu nổi mà gãy vỡ. Bất quá ở phía trên ghi chép một hai cái tiểu hình pháp chú, vẫn là không có vấn đề. Trần Hiên mở bàn tay, nâng thanh ngọc vòng tay, ngay sau đó bàn tay hắn phía trên bỗng nhiên hiển hiện một tầng hàn khí, tại hắn pháp quyết vận chuyển phía dưới, thể nội tiên khí thuộc tính đã chuyển biến thành chí âm chí hàn, thường nhân chạm vào lập tức đông cứng. Bao phủ tại tầng này hàn khí bên trong, thanh ngọc vòng tay dần dần biến đến long lánh sáng long lanh, từng viên ngọc châu phía trên chậm rãi xuất hiện các loại ảo diệu thần bí phù văn, Trần Hiên muốn ở phía trên luyện chế trừ tà chú cùng băng tâm quyết. Hai loại pháp chú đều là đơn giản nhất chú thuật. Chỉ cần trúc cơ kỳ nhập môn liền có thể tùy tiện thi triển đi ra, huống chi Trần Hiên vẫn là vô thượng tiên khí tiến hành luyện chế, làm ít công to. 10 phút sau, trừ tà chú cùng băng tâm quyết ngay tại thanh ngọc vòng tay phía trên luyện chế hoàn thành, đầu này vòng tay xem như thành nửa cái pháp khí, nắm giữ khu tà tránh hung, trấn tĩnh an thần cùng điều chỉnh thân thể từ trường tác dụng, đeo nó lên về sau, một số thường ngày bệnh nhẹ cũng sẽ không có, có thể cường thân kiện thể. Mà lại Trần Hiên dùng chí hàn tiên khí luyện chế về sau, chỉ cần dùng khẩu quyết kích phát, thanh ngọc vòng tay thì lại biến thành một cái tùy thân nhỏ điều hòa phát ra từng trận hơi lạnh, tại chói trang trong ngày mùa hè quả thực là kiện ở nhà lữ hành chuẩn bị thần khí. Đem vòng tay một lần nữa leo lên, Trần Hiên đột nhiên cảm giác trên người có cái vật nhỏ hơi động một chút, hắn nhếch miệng lên ý cười, đem chương chỉ rừng giao phó cho hắn bảo quản hàn thực cổ trùng lấy ra. Tiểu gia hỏa, ưa thích vòng tay này đúng hay không? Trần Hiên mắt mang ý cười, đem hàn thực cổ trùng phóng tới thanh ngọc vòng tay một viên ngọc châu phía trên. Cái này tiểu cổ trùng dường như rất hưng phấn giống như, toàn bộ thân thể bỗng nhiên tiến vào hơi mở ngọc châu, ở bên trong vui sướng ngao du lên. Thanh ngọc vòng tay hàn khí, vừa vặn là hàn thực cổ thích nhất mỹ thực, nếu như có thể không ngừng thu lấy Trần Hiên dùng tiên khí chuyển hóa thành hàn khí, đợi một thời gian, cái này hàn thực cổ hội thuế biến đến một cái hoàn toàn mới tầng thứ. Sáng ngày thứ hai, Trần Hiên sớm đi vào công ty, vừa muốn ngồi xuống thì tiếp vào Trầm Băng Lam điện thoại. Chỉ nghe nàng nói ra, Trần Hiên, ngươi đi lên một chút, ta muốn có việc cùng ngươi nói chuyện. Ngạch, nếu như là muốn cho ta làm phó tổng giám đốc lời nói, vậy liền miễn đi. Trần Hiên bất đắc dĩ cười cười. Trầm Băng Lam khe khẽ thở dài một hơi, nguyên lai ngươi thật không muốn làm. Trầm Tổng, chúng ta ở chung lâu như vậy, ngươi cũng hẳn phải biết ta tính cách đi. Trần Hiên giọng điệu, có một loại bất cần đời vị đạo, đối Trầm Tổng, đêm hôm đó. Ngươi muốn nói cái gì? Trầm Băng Lam phản xạ có điều kiện giống như lạnh giọng hỏi. Nàng muốn cực lực quên chính mình thân thể bị Trần Hiên nhìn hết sự tình, không có nghĩ tới tên này thế mà hảo chết không chết lại nhấc lên. Trầm Tổng, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là muốn nói đêm hôm đó ta chữa cho ngươi một lần lệnh chứng, bởi vậy ngươi muốn lần nữa thanh toán ta 200 ngàn. Trần Hiên giống như cười mà không phải cười nói ra. Trầm Băng Lam âm thầm buông lỏng một hơi, ngữ điệu tận lực nhẹ nhàng nói ra, ta biết, ta cái này thông báo bộ phận tài vụ cho ngươi chuyển khoản. Gia hỏa này liền phó tổng giám đốc đều không làm, thế mà nhớ giúp nàng chữa bệnh 200 ngàn, cũng là để Trầm Băng Lam 10 phần im lặng. Trầm Tổng, hôm nay ta cùng Trương Chỉ Dừng muốn đi ra ngoài làm thị trường điều tra, nói với ngươi một tiếng. Trần Hiên một bên nói điện thoại, một bên đi tiến Trương Chỉ Dừng văn phòng. Cái gì thị trường điều tra? Đầu bên kia điện thoại, Trầm Băng Lam nghe vậy khẽ giật mình. Hôm qua bọn họ mới thu hoạch được đại lượng khách hàng mới đầu tư hợp tác, Trần Hiên như thế lười nhác ra hỏa, thế mà còn cố ý giúp nàng lại phát triển thị trường. Trần Hiên hướng về phía sau bàn làm việc Trương Chỉ Dương mỉm cười, tiếp tục giảng điện thoại, là liên quan tới Ngọc Thạch thị trường. Vừa vặn hôm nay Đông Thành khu tổ chức đổ thạch tiết, ta cùng Trương Chỉ Dương đi qua điều tra nghiên cứu một chút. Trầm Băng Lam không giải thích nói, các ngươi làm sao lại muốn đến phương diện này đi. Là Trương Chỉ Dương nàng một người bạn mời nàng đi tham quan đổ thạch tiết, cho nên chúng ta liền muốn làm một chút Ngọc Thạch phương diện thị trường điều tra, dù sao Ngọc Thạch thế nhưng là bạo lợi ngành nghề. Trần Hiên sắc mặt như thường nói. Trương Chỉ Dương nghe được câu này, tức giận chừng liếc một chút, gia hỏa này rõ ràng chính mình muốn đi đổ thạch tiết, lại kéo nàng xuống nước, suy nghĩ một chút đều cảm thấy thật đáng giận. Hả, cái kia tùy các ngươi đi. Trầm Băng Lam đáp ứng, sau đó cúp điện thoại, bắt đầu nàng một ngày bận rộn tổng giám đốc công tác. Trần Hiên cười tủm tỉm nhìn nói với Trương Chỉ Dương, Trương đại quản lý, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Hừ, Trần Hiên ngươi khác quên chúng ta ước định, sau ngày hôm nay, bản tiểu thư cũng không thiếu ngươi nhân tình. Trương Chỉ Dương má đảo phình lên nói ra. Hai người xuống tới cao Úc, ngồi lên Trương Chỉ Dương xe ô tô, nàng mở là một cỗ màu xanh lam hot chở họa là mẹ dạ, giá trị khoảng 2 triệu, hiển nhiên trong nhà không phải bình thường có tiền. Tại mở hướng Đông Thành khu trên đường, Trương Chỉ Dương liền hiếu kỳ hỏi, Trần Hiên, ngươi thật sự là đi đổ thạch sao? Nàng tuy nhiên không chỉ một lần gặp qua Trần Hiên biến thái thân thủ, nhưng đổ thạch loại chuyện này cũng phải cần tích lũy nhiều năm kinh nghiệm, mới có thể thành vì đại sư cấp bậc, Trần Hiên còn trẻ như vậy. Nàng cũng không tin còn có thể tinh thông đổ thạch. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy đổ thạch muốn so làm phó tổng giám đốc kiếm tiền càng nhanh sao? Trần Hiên một bộ đã tinh trước bộ dáng, mà lại Lý Mục Thần tiểu tử kia đã để cho ta đi hắn đổ thạch chàng chơi đùa, liền để hắn ra điểm huyết tốt. Thôi đi, nói đến ngươi thật giống như đổ thạch rất lành nghề mở dạng, bao nhiêu người bởi vì đổ thạch táng ra bại sản, không phải làm người nghe kinh sợ, mà lại ngươi muốn đi đổ thạch, trên thân mang bao nhiêu tiền a? Trương Chỉ Dừng nháy đôi mắt để hỏi. 200.000. Phúc vậy. Nghe đến Trần Hiên báo ra cái số này, Trương Chỉ Dừng nhịn không được một tiếng cười nhạo. Trần Hiên, thì 200.000 ngươi đánh cược như thế nào thạch, tuyên bố trước bản tiểu thư cũng sẽ không cho ngươi mượn tiền. Nàng tuy nhiên không có chơi qua đổ thạch, nhưng là cũng biết đổ thạch muốn trước chọn mua nguyên thạch, những cái kia nguyên thạch tiện nghi mấy ngàn khối, quý mấy chục ngàn mấy trăm ngàn đều có. Nhưng là thấp kém nguyên thạch 99% là mở không ra ngọc đến, chỉ có hơn 10.000 khối nguyên thạch mới có xác suất nhỏ ra ngọc. Trần Hiên chỉ có 200.000, lại có thể mua mấy khối nguyên thạch. Chương 86, muốn cược thì cược đại. Không dùng ngươi cho ta mượn tiền, 200.000 dư xài. Trần Hiên tự tin nói ra. Đợi chút nữa 200.000 thua sạch, cũng không muốn tại bản tiểu thư trước mặt khóc nha. Trương Chỉ Dừng có thể không tin Trần Hiên vận khí sẽ thêm tốt. Một giờ sau, hai người tới tổ chức đổ thạch tiết lộ thiên triển lãm hội trung tâm. Hai người mới vừa vào cửa, liền phát hiện bên trong người đông tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Một ngày này, theo đổ thạch tiết long trọng khai mạc, rất nhiều nóng lòng đổ thạch phỉ thúy hào khách đều đi tới nơi này. Đổ thạch tính chất cùng mua sổ số tương tự, chỉ bất quá thành bản cùng trúng thưởng tỷ lệ đều cao hơn một chút, mà lại hiện trường giải thạch, lộ ra càng thêm kích thích hưng phấn, bởi vậy hiếu khách nhóm đối chạy theo như vịt. Trong vòng một ngày phát tài phát nhanh, hoặc là táng ra bại sản, cũng sẽ ở đổ thạch hiện trường phát sinh. Tiến vào như vậy đại hội trường, Trần Hiên liếc một chút quét tới, phát hiện nơi này trọn vẹn phân ra mấy tầng lầu sảnh triển lãm. Theo cấp bậc đề cao, mỗi cái sảnh triển lãm nguyên thạch giá cả hiện ra thẳng tắp hình tăng vọt. Lầu 1 nguyên thạch giá cả đều là tiểu đả tiểu nháo, cho nghiệp dư đổ thạch người mua chơi đùa, mà lầu cao nhất nguyên thạch, tiết giá mười mấy hơn 1 triệu đều có, hoàn toàn không so một số mở ra phỉ thúy giá cả thấp. Không biết Tần lão đầu nói tiểu hình cổ vật buổi diễn ở nơi nào tổ chức. Trần Hiên âm thầm suy nghĩ. Ấn hắn cùng Tần Mộ Thạch quyết định, hôm nay Tần Mộ Thạch cùng Tần Phi Tuyết cũng tới đến đổ thạch tiết hiện trường. Bất quá bây giờ Tần Phi Tuyết còn không có gọi điện thoại cho hắn, Trần Hiên cũng sẽ không cần vội vã tìm người, cùng Trương Chỉ Dừng đi tại lầu một đại sảnh, đối các loại nguyên thạch gian hàng đi một chút nhìn xem. Trong đại sảnh có một cái nơi tiếp đãi, Lý Mục Thần là ở chỗ này phân phó lấy tiếp tân nhóm làm việc, năm nay đổ thạch tiết là nhà hắn làm phe tổ chức, bởi vậy Lý Mục Thần phi thường trọng thị. Hắn giao phó xong về sau, hài lòng nhìn lấy người đông tấp nập hội trường, nghĩ đến lần này buổi diễn kết thúc về sau, nhà hắn nhất định có thể kiếm một món hời. Đột nhiên, hai cái quen thuộc bóng người thu vào Lý Mục Thần trong tầm mắt, hắn nhìn đến Trương Chỉ Dừng lúc sắc mặt vui vẻ, nhưng ở phát hiện Trương Chỉ Dừng bên người Trần Hiên lúc, lại lập tức lóe qua một vệt vẻ âm lệ. Từ khi tại Ái Nhạc Hoàng Triều quầy rượu bị Trần Hiên hung hăng nhục nhã về sau, Lý Mục Thần thì đối với hắn hận thấu xương. Mò xuống chính mình mặt, phía trên bị Nam Ca đánh tàn bạo qua vết thương còn không có tiêu trừ, để Lý Mục Thần mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ nhớ tới lúc trước sỉ nhục sự tình. chỉ là Trần Hiên có Long Phi cái này siêu cấp đại lao bối cảnh, Lý Mục Thần cũng không dám mời người đối phó hắn. Lý Mục Thần gọi điện thoại mời Trương Chỉ Dừng đến đổ thạch tiết, lúc đó Trần Hiên cũng nói muốn tới, không nghĩ tới hôm nay thật đến. So trên đường nhân mạch bối cảnh, Lý Mục Thần tự nhận kém xa tít tắp Trần Hiên, nhưng đổ thạch loại chuyện này thế nhưng là hắn sở trường cho vui, hắn quyết định đổi một loại phương thức, đem chính mình chịu đựng đến nhục nhã triệt để hoàn trả trở về. Nét miệng lên một tia cười lạnh, Lý Mục Thần hướng Trần Hiên cùng Trương Chỉ Dừng nên đón. Chỉ Dừng, ngươi sớm như vậy liền đến. Lý Mục Thần hai mắt phát chỉ nhìn Trương Chỉ Dừng, coi Trần Hiên là làm không tồn tại giống như. Trương Chỉ Dừng mặt không biểu tình liếc hắn một cái, nàng sớm như vậy thì đi tới nơi này, còn không phải là bởi vì Trần Hiên. Tuy nhiên Trương Chỉ Dừng thái độ vẫn như cũ lãnh đạm, Lý Mục Thần vẫn như cũ tự đắc cười nói, năm nay đổ thạch tiết do chúng ta Lý gia chủ sự, rầm rộ chưa bao giờ có, Chỉ Dừng ta mang ngươi thăm một chút đi. Ngươi mang Trần Hiên tham quan A, ta vốn chính là cùng hắn tới. Trương Chỉ Dừng một câu, để Lý Mục Thần nụ cười im bặt mà dừng. Hắn tự mình mời Trương Chỉ Dừng đến tham quan đổ thạch tiết, nhưng Trương Chỉ Dừng nhưng bởi vì Trần Hiên mới đến, đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Nội tâm chú chửi một câu, Lý Mục Thần tận lực khống chế hỏa khí, gạt ra một tia cứng ngắc ý cười nói ra, đã Trần Thiếu cũng có hứng thú, vậy ta thì mang các ngươi cùng một chỗ tham quan. Lầu một ta đã nhìn qua, coi không vừa mắt, Lý Thiếu, ngươi dẫn đường, ta muốn lên lầu nhìn xem. Trần Hiên huệ phải nói ra. Hắn sớm đã mở ra qua thấu thị nhãn, đem lầu một tất cả trên sân khấu nguyên thạch liếc nhìn một lần, bên trong bao hàm phỉ thúy cơ hồ nhỏ, căn bản không đáng hắn lãng phí thời gian. Nghe đến Trần Hiên lời nói, Lý Mục Thần khỏe miệng co giật một chút, tiểu tử này tuy nhiên có Long lão đại quan hệ, nhưng bộ này nghèo hèn dạng, lại dám như thế sai xử hắn. Khẽ cắn môi, Lý Mục Thần vẫn là cứ thế mà nhìn xuống, mang theo Trần Hiên cùng Trương Chỉ Dừng đi lên lầu 2. Lầu 2 sảnh triển lãm một dạng người đến người đi, nơi này nguyên thạch tiết giá cùng phẩm tướng cùng lầu 1 so sánh, tăng lên một cái cấp bậc, đáng giá lưu tâm chú ý. Trần Thiếu, nhìn nhiều như vậy gian hàng, không mua một khối nguyên thạch chơi đùa. Lý Mục Thần ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Trần Hiên mỉm cười, một khối làm sao đầy đủ. Ta hôm nay cũng là đặc biệt tìm đến Lý Thiếu đổ thạch. Hả, không biết Trần Thiếu ngươi mang bao nhiêu tiền. Lầu 2 này nguyên thạch, giá bán cũng không thấp. Lý Mục Thần thăm dò tính hỏi một câu. 200.000. Lý Mục Thần cười cười một tiếng, xem thường nhìn Trần Hiên liếc một chút, Trần Thiếu có thể nhận biết Long lão đại loại này cấp bậc, đến đổ thạch lại chỉ đem 200.000, không phù hợp thân phận ngài a. Thế nào, 200.000 chẳng lẽ không có thể đổ thạch sao? Trần Hiên không mặn không nhạt nói ra. Đánh bạc đương nhiên có thể đánh bạc, chỉ là chút tiền lẻ này đánh cược không có ý gì, muốn cược thì cực đại. Lý Mục Thần khích tướng giống như nói ra. Tại xác nhận Trần Hiên tuy nhiên có Long Phi bối cảnh, nhưng lại chỉ có thể mang 200.000 tới này loại đánh cược ngàn vàng đổ thạch tiết về sau, Lý Mục Thần lòng tự tin lại tăng vọt trở về, trong lòng hắn, xã hội này cũng là tiền bạc là tối cao, mà Trần Hiên loại này cấp bậc với hắn mà nói cũng là quỷ nghèo. Gặp Lý Mục Thần đắc ý bộ dáng, Trần Hiên có chút hăng hái hỏi, ngươi muốn đánh cược gì? Đã Trần Thiếu ngươi chỉ đem chút tiền như vậy đi, lầu 2 tất cả gian hàng nguyên thạch đều tùy ngươi chọn tuyển, chỉ cần lấy ra bên trong có ngọc, ta thì tặng cho ngươi, thế nào? Lý Mục Thần hào khí 10 phần nói ra. Năm nay đổ thạch tiết từ Lý gia tổ chức, bởi vậy toàn bộ lầu 2 sảnh triển lãm đều thành Lý gia buổi biểu diễn dành riêng. Lý Mục Thần chỗ lấy tự tin như vậy, cũng là bởi vì theo trong nhà đổ thạch chàng mang tới nguyên thạch, bên trong đại bộ phận là không có chân tài thực học, chỉ là thừa dịp năm nay chủ sự đổ thạch tiết, muốn hung hăng làm thịt một khoản nghiệp dư đổ thạch khách nhóm. Những thứ này nguyên thạch đặt ở lầu 1, rất nhiều người đều sẽ không dễ dàng mắc lừa. Mà phóng tới lầu 2 liền có thể lừa gạt đến rất nhiều không rõ chân tướng đổ thạch khách, dù sao bọn họ tin tưởng bán được càng quý nguyên thạch, bên trong thì càng có tài liệu. Trần Hiên nội tâm cười lạnh, cái này Lý Mục Thần sẽ có hảo tâm như vậy, trắng trắng đưa cho hắn có ngọc nguyên thạch. Hắn tại lên lầu 2 thời điểm, sớm đã dùng thấu thị nhãn liếc nhìn qua một lần tất cả gian hàng, phát hiện lầu 2 nguyên thạch phỉ thúy chất chứa lượng cũng vô cùng thấp, chỉ so với lầu 1 tốt một chút mà thôi. Biết Lý Mục Thần không có hảo ý, Trần Hiên ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc hỏi: nếu như ta không có chọn đến chứa ngọc nguyên thạch đâu? Rất đơn giản, ngươi mỗi chọn đến một khối phế liệu, liền muốn bại bởi ta 1 triệu. Lý Mục Thần khỏe miệng xẹt qua một vệ tâm hiểm ý cười. Trương Chỉ Dừng trong nháy mắt xinh đẹp mặt tối sầm, Lý Mục Thần, ngươi biết rất rõ ràng Trần Hiên chỉ đem 200.000, còn cùng hắn đánh bạc 1 triệu, đừng tưởng rằng nhà ngươi có tiền, liền có thể dạng này cố tình gây sự. Chương 87, ký kết đổ ước. Chỉ Dừng, ta thế nhưng là tại cho Trần Thiếu một cái phát tài làm giàu cơ hội a. Lý Mục Thần một mặt giả cười nói, lầu 2 tất cả nguyên thạch, chứa ngọc sát suất tối thiểu có 40-50, mà mỗi mở ra một khối ngọc, tùy tiện đều có thể bán ra mấy trăm hơn một triệu giá tiền, nếu như mở ra thượng đẳng phỉ thúy lời nói, mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu đều có người mua. Hắn những lời này, nói đến lầu 2 đổ thạch khách nhóm đều rất là tâm động, ào ào nhìn chăm chú tới. Nếu quả thật như Lý Mục Thần Châu nói, mở ra phỉ thúy xác suất cao đến 4, 5 phần 10, vậy làm sao đánh bạc đều sẽ không lỗ à? Thế nào? Trần Thiếu có dám đánh cược hay không? Nói một tiếng đi. Lý Mục Thần gặp nhiều người như vậy vây xem, khóe miệng vẻ đắc ý càng sâu. Tại thế giới cờ bạc, cự tuyệt đổ ước thế nhưng là rất mất mặt, dù sao từng cái đều là rảnh đến không có việc gì tới nơi này vung tiền chơi lớn khoản, không dám cùng người đánh cược cái kia chính là thừa nhận chính mình thân ra không được. Bất quá Trần Hiên nào có dễ dàng như vậy thụ kích, hắn dùng nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy Lý Mục Thần, Lý Thiếu, coi như lầu 2 mở ra phỉ thúy xác suất có 4, 5 phần 10, ta đánh bạc thua đều muốn cho ngươi 1 triệu, khoản này tiền đặt cược tính thế nào đều không công bằng a. Không nói trước ra ngọc xác suất 4, 5 phần 10 là Lý Mục Thần lừa gạt chi ngôn, coi như mỗi 2 khối nguyên thạch đều có 1 khối mở ra phỉ thúy, cũng không nhất định có thể bán ra hơn 1 triệu. Phẩm chất không tốt ngọc thạch, bán cái mười mấy 200 ngàn thì không giới hạn. Tuy nhiên Trần Hiên nắm giữ thấu thị nhãn, cùng Lý Mục Thần đổ ước tất thắng, đã cái này hoàn khố đại thiếu muốn đánh cược hơi lớn, Trần Hiên không ngại để hắn thêm ra chảy máu. Hắn nói vừa xong, vây xem đổ thạch khách hào hào gật đầu phụ họa, đều cảm thấy tiền đặt cược không công bằng. Trương Chỉ Dừng cũng hát đệm nói ra, Lý Mục Thần ngươi nhà chủ sự đổ thạch tiết, sao có thể dạng này hố người. Lý Mục Thần nhìn xem Trần Hiên, lại nhìn xem Trương Chỉ Dừng, đột nhiên hung hăng nói ra, vậy thì tốt, nếu như Trần Thiếu mở ra phỉ thúy, coi như ta trắng tặng cho ngươi, hơn nữa còn cho thêm ngươi 1 triệu. Lý Mục Thần cảm giác đến mình vô luận như thế nào, đều là nắm vững thắng lợi. Hắn cũng không tin, đổ thạch loại này 7 phần dựa vào vật khí, 3 phần dựa vào nhãn lực cho chơi, Trần Hiên dạng này tay nghiệp dư có thể dẫm nhầm cước chó. Vậy ta thì cùng ngươi đánh bạc một lần đi. Trần Hiên trong lòng vui mừng, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, chúng ta nói miệng không bằng chứng, ta sợ ngươi thua gấp chơi xấu, phải mời cái người làm chứng. Lý Mục Thần nghe vậy, trực tiếp bị tức cười, Trần Thiếu yên tâm đi, chúng ta ban tổ chức có sắp xếp chuyên viên, cùng đổ thạch khách ký kết hợp đồng. Nói liền hô lầu 2 sảnh triển lãm quản lý tới, để hắn định ra một tờ đổ thạch hợp đồng. Nhìn lấy sảnh triển lãm quản lý múa bút thành văn, Trương Chỉ Dừng có chút lo lắng nhìn về phía Trần Hiên, thấp giọng nói ra, Trần Hiên, ngươi thật muốn cùng hắn đánh bạc sao? Ta cảm thấy mạo hiểm quá lớn, ngươi có muốn hay không lại thận trọng suy tính một chút? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Lý Mục Thần khẳng định là có 10 phần lực lượng, mới dám đưa ra dạng này đổ pháp. Trương Chỉ Dừng biết Trần Hiên đổ thạch chi thức cơ hồ trống rỗng, dạng này tùy tiện đáp ứng đánh cược, chỉ sợ phải bị thua thiệt. Ngươi không cần lo lắng, vận khí ta rất tốt. Trần Hiên hướng Trương Chỉ Dừng cười cười, một bộ thong dong tự nhiên bộ dáng. Gặp Trần Hiên tự tin như vậy, Trương Chỉ Dừng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ có thể chờ đợi Trần Hiên ăn vào thua thiệt, lại khuyên hắn kịp thời quay đầu. Vừa có náo nhiệt có thể nhìn, mấy cái trong tầng lầu không ít đổ thạch khách đều bốn phía, đem nơi này vây cái nước chảy không lọt. Tại chỗ giải thạch, thế nhưng là kích thích nhất sự tình, bởi vì cái này có thể trực tiếp thấy là bồi xuất vốn gốc vẫn là kiếm lời lớn. Bất quá đại đa số người đều là mang cười trên nỗi đau của người khác tâm lý, thích xem mua nguyên thạch đổ khách thâm hụt tiền, sau đó tức giận đến đấm ngực dậm chân hối hận không thôi. Huống chi Trần Hiên bên người còn có một cái dung mạo dáng người đều 10 phần cực phẩm tuyệt thế mỹ nữ, để vây xem đổ thạch khách nhóm sinh ra mãnh liệt tâm tư đố kỵ, muốn nhìn đến Trần Hiên thua trận của lót, mỹ nữ vứt bỏ hắn mà đi chẳng cảnh. Đám khán giả tin tưởng bọn họ dự đoán chàng cảnh tuyệt đối có thể thực hiện, bởi vì người cược đá 10 lần đánh cược 9 lần thua, đổ thạch muốn thắng, không chỉ cần phải siêu cường nhãn lực, vận khí tốt cũng không thể thiếu, cái này một hàng, mạo hiểm thực sự quá lớn. Ký kết hợp đồng về sau, Trần Hiên đi vào một chỗ gian hàng trước đó, phía trên bày đầy to to nhỏ nhỏ vật liệu đá. Trần Thiếu, dù sao ngươi cũng không hiểu đổ thạch, tùy tiện tuyển đi. Lý Mục Thần ký đồ ước, không có sợ hãi nói ra. Trần Hiên liếc nhìn liếc một chút trên đài vật liệu đá, cũng không có trước tiên thì chọn lựa. Gian hàng đằng sau, biết đánh cược nội dung giải thạch sư, đối Trần Hiên ánh mắt thương hại lắc đầu, hắn giải 20 năm vật liệu đá, liếc một chút liền có thể nhìn ra phía trên này rất nhiều đều là phế liệu. Tranh thức có thể mở ra lục, chỉ sợ mười mấy cái bên trong đều tìm không ra một cái tới. Vây xem đổ thạch khách nhóm cũng có rất nhiều người phát ra thán âm thanh, những thứ này lao giang hồ đều nhìn ra được trên sân khấu nguyên thạch bề ngoài không tốt, Lý Mục Thần nói 4. 5 phần 10 ra ngọc sát suất bất quá là người bán nói khoác mà thôi. Trương Chỉ Dừng gặp Trần Hiên chậm chạp không có động tác, tiến lên lôi kéo hắn góc áo nhẹ giọng nói ra, Trần Hiên, nếu như ngươi nhìn không lời chắc chắn, có muốn hay không ta giúp ngươi tuyển? Ha ha, Trần Thiếu ngươi như bức như vậy, không biết còn muốn một cái nữ hài tử giúp ngươi tuyển nguyên thạch đi. Lý Mục Thần nhịn không được cười khẩy nói. Tại hắn Lý gia chủ tràng, Lý Mục Thần khôi phục cực độ tự tin, hồn nhiên quên mất tại Ái Nhạc hoàng triều sỉ nhục sự tình. Trần Hiên coi như không nghe thấy hắn trào phúng, âm thầm mở ra thấu thị nhãn, đi đến bên trong một cái vật liệu đá trước mặt, vuốt ve một chút, sau đó cầm lên. Thì cái này a, phiền phức sư phụ giúp ta giải thạch. Trần Hiên đem thạch đầu trực tiếp giao cho giải thạch sư. Giải thạch sư tiếp nhận nguyên thạch, nhìn về phía Trần Hiên ánh mắt có chút xem thường, bởi vì Trần Hiên chọn lựa thủ pháp thực sự quá gà mờ. Ngay sau đó lãnh đạm nói ra, ngươi là muốn cắt đâu? Vẫn là muốn mài đâu? Giải thạch, có cắt đá cùng mài đá hai loại phương thức, cắt đá có thể nhanh nhất nhìn đến bên trong là không bao hàm phỉ thúy, nhưng là loại này giải thạch thủ đoạn, cũng khả năng nhất hư hao phỉ thúy giá trị. Cho nên đồng dạng không phải đặc biệt tài đại khí thô đổ thạch khách, đều chọn mài đá, dù sao ai cũng không biết bên trong đến cùng có hay không phỉ thúy, muốn là cắt hỏng thì không tốt. Bất quá cái này bên trong đạo lý, giải thạch sư cũng lười giải thích cho Trần Hiên loại này tay nghiệp dư nghe. Cắt đi. Không có để ý cái này giải thạch sư thái độ, Trần Hiên trực tiếp mở miệng. Ngươi khẳng định muốn cắt. Lý Mục Thần mắt nhìn khối kia nguyên thạch tiết giá, cái này vật liệu đá giá trị 50.000 khối, muốn là ngươi thua, cũng không chỉ phải bồi thường ta 1 triệu, còn muốn tăng thêm khối này vật liệu đá tiền. Trần Thiếu, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ a. Trần Hiên không có nhìn cũng không nhìn Lý Mục Thần liếc một chút, ra hiệu giải thạch sư động thủ. Tại mọi người trừng to mắt nhìn soi mói, giải thạch sư giơ lên giải thạch đao, răng rác một tiếng đem vật liệu đá cắt thành hai nửa. Lý Mục Thần không kịp chờ đợi tiến lên vặn bung ra hòn đá xem xét, bên trong giống tuyết, không có cái gì. Trần Thiếu, ngươi vận khí không tốt lắm a, lần thứ nhất thì thua. Lý Mục Thần nhếch miệng lên một tia đắc ý cười lạnh. Chương 88, 1 triệu ta giúp ngươi trả. Trần Hiên mặt không biểu tình đứng tại chỗ, không có mở miệng nói một câu. Đám khán giả gặp hắn cái bộ dáng này, tưởng rằng thua ngốc. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian, thì bồi ra ngoài 105 vạn, cái này đổi lại là người khác, trái tim cũng chịu không được. Trương Chỉ Dừng nhẹ nhàng lắc đầu, Trần Hiên gia hỏa này cũng là tự tin quá mức, nhìn đến hắn vật khí, cũng không thể cùng thực lực cường đại tướng ghép đôi. Đi đến Trần Hiên bên người, Trương Chỉ Dừng an ủi nói ra, Trần Hiên, muốn không quên đi, không muốn lại đánh bạc đi xuống, loại này đổ pháp, ngươi thất bại cực kỳ thảm. Làm sao? Trần Thiếu ngươi cái này cũng không dám đánh bạc. 1 triệu đều thua không nổi sao? Lý Mục Thần ra vẻ ngạc nhiên hỏi, chỉ là trong giọng nói tràn đầy đều là miệng ai. Nghe đến hắn phách lối lời nói, Trần Hiên lại cùng một người không có chuyện gì giống như, nói với Trương Chỉ Dừng, không có việc gì, ta tiếp tục chọn. Đón đến, chuyển hướng Lý Mục Thần, 1 triệu trước thiếu, chờ ta khối thứ 2 mở ra phỉ thúy, liền có thể trực tiếp triệt tiêu. Lý Mục Thần sảng khoái đáp ứng nói, vậy trước tiên thiếu. Đã Trần Hiên đã ký hợp đồng, Lý Mục Thần thì không sợ hắn quy nợ. Đến thời điểm thua cái mấy trăm hơn ngàn vạn, nhìn hắn còn thế nào được. Đám khán giả gặp Trần Hiên muốn tiếp tục đánh bạc đi xuống, biểu lộ không khỏi càng thêm hưng phấn, bọn họ thấy qua vô số cái dạng này dân cờ bạc, đều là nhất thời nóng não sau cùng thua táng ra bại sản. Chờ một chút. Gặp Trần Hiên lại muốn tuyển chọn nguyên thạch, Trương Chỉ Dừng vội vàng ngăn cản nói, Trần Hiên, ngươi không muốn lại đánh bạc đi xuống, cái này 1 triệu ta giúp ngươi trả. Nguyên bản còn vẻ mặt đắc ý Lý Mục Thần nghe đến Trương Chỉ Dừng nói như vậy. Nhất thời thần sắc chuyển sang lạnh lẽo, cắn răng trầm giọng nói, Chỉ Dừng, ngươi tại sao muốn đối ra hỏa này tốt như vậy? Ta Lý Mục Thần đến cùng cái nào điểm so ra kém hắn? Nhẫn lâu như vậy, Lý Mục Thần cuối cùng đem lửa giận bạo phát đi ra, bởi vì Trương Chỉ Dừng đối Trần Hiên thái độ, thực sự để hắn ghen ghét đến chịu không được. Đây chính là 1 triệu A. Trương Chỉ Dừng không cần suy nghĩ liền muốn giúp Trần Hiên còn, chẳng lẽ nàng đã thích Trần Hiên? Lý Mục Thần càng nghĩ càng giận, sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Nếu như không là kiêng kỵ Trần Hiên thân thủ cường hãn, còn có Long Phi bối cảnh, hắn tuyệt đối sẽ thật tốt bảo chế Trần Hiên một trận. Ta đối tốt với ai, có quan hệ gì tới ngươi? Trương Chỉ Dừng mặt như phủ băng, một chút cũng không cho Lý Mục Thần sắc mặt tốt nhìn, tức giận đến hắn càng là nghiến răng nghiến lợi. Trương Chỉ Dừng, cảm ơn ngươi, ta không dùng ngươi trả. Trần Hiên đối Trương Chỉ Dừng sáng sủa cười một tiếng, sau đó lại rất là tùy ý chọn tuyển lên nguyên thạch tới. Sắc mặt hắn bình tĩnh, tại một đống nguyên thạch trước hơi hơi cúi đầu. Không có người nhìn đến ánh mắt hắn bên trong, lóe ra thần bí nhỏ vụn kim quang. Trên thực tế trước mắt những thứ này vật liệu đá, cái nào một khối chất chứa phỉ thúy, Trần Hiên vận dụng thấu thị nhãn đã sớm nhìn đến nhất thanh nhị sở. Chỉ là hắn không muốn ngay từ đầu thì lập tức lấy ra ngọc thạch, khiến người ta sinh ra hoài nghi. Dù sao hiện trường vây xem nhân số quá nhiều, tối thiểu có hơn 100 người, nếu như hắn 100% tỷ lệ mở ra ngọc thạch, tuyệt đối sẽ lập tức leo lên Thiên Hải thành phố đầu để tin tức. Làm Trần Hiên tối hôm qua trên điện thoại di động soát ra chấn kinh. Hai nam tử theo 100m cao ốc nhảy xuống, lại lông tóc không thương. Tin tức về sau, hắn liền quyết định về sau không thể lại cao điệu như vậy hành sự. Tâm niệm chợt lóe lên, Trần Hiên nhìn như rất tùy ý cầm lấy một khối vật liệu đá, giao cho giải thạch sư. Tảng đá kia là theo giá rẻ nhất một đống bên trong chọn lựa ra, vẹn vẹn giá bán 6.000 khối, mọi người gặp, không khỏi đều có chút khinh bỉ Trần Hiên, nhìn đến thua trận 1 triệu, liền quý một chút vật liệu đá cũng mua không nổi. Bất quá tiện nghi như vậy hòn đá, chúng thưởng xác suất không thì càng thấp sao. Lý Mục Thần nhìn đến cười lạnh liên tục, hắn hôm nay nhất định phải làm cho Trần Hiên thua cái táng ra bại sản. Giải thạch sư tiếp nhận nguyên thạch, đã lười hỏi Trần Hiên một câu, trực tiếp nâng lên đao liền muốn cắt xuống đi. Chờ một chút. Trần Hiên lúc này mở miệng kêu dừng. Cái này hòn đá hắn đã thấu thị qua, bên trong thế nhưng là thiết thiết thực thực cất giấu một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay phỉ thúy, dạng này nhất đao bổ đi xuống, vậy coi như cắt phế. Cắt nát phỉ thúy tuy nhiên cũng có thể bán lấy tiền, nhưng là giá trị liền muốn giảm bớt đi nhiều, chí ít rút lại một nửa. Làm gì? Giải thạch sư nhìn Trần Hiên liếc một chút, bị đánh gãy cảm giác có chút khó chịu. Trần Hiên nói ra, tảng đá kia phải dùng mài, không thể cắt. Giải thạch sư nghe vậy cau mày một cái, đây bất quá là một khối rẻ nhất đồ rắc rưởi, mặt ngoài đều là mấp mô, một chút bề ngoài đều không có, xem xét cũng là phế liệu, dùng mài quả thực cũng là lãng phí thời gian. Bất quá là khách nhân yêu cầu, giải thạch sư đành phải nhịn xuống không nói cái gì, chỉ là ở trong lòng âm thầm đem Trần Hiên khinh bỉ một phen. Trần Hiên, ta cảm thấy tảng đá kia mở ra phỉ thúy khái tỷ lệ rất thấp, ngươi có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Trương Chỉ Dừng nhìn đến có chút không đành lòng, Trần Hiên thực sự quá loạn tuyển. Lý Mục Thần lạnh lùng nói ra, đã tuyển, liền không thể đổi lại, đây là đổ đấu trên hợp đồng viết rõ, muốn đổi lời nói lần này coi như thua. Trương Chỉ Dừng hung hăng chừng Lý Mục Thần liếc một chút, nhưng cũng không cách nào phản bác, chỉ có thể yên lặng thay Trần Hiên lo lắng xuông. Trần Hiên trên mặt mây trôi nước chảy, bình tĩnh nhìn lấy giải thạch sư bắt đầu động đao. Mài đá hao phí công phu xác thực muốn so cắt đá dài hơn nhiều, qua 4 đến 5 phút, vẫn như cũ không nhìn thấy một chút xanh biếc. Lúc này, thì liền giải thạch sư đều có chút không kiên nhẫn. Bất quá ngay tại mười mấy giây về sau, giải thạch sư đột nhiên biến sắc, vội vàng túi đầu xuống cẩn thận hơn đi xem trong tay nguyên thạch. Vậy mà thật ra lục. Vây xem đổ thạch khách nhóm nhất thời một mảnh xôn xao. Lý Mục Thần sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, hắn không nghĩ tới Trần Hiên vận khí tốt như vậy, khối thứ hai thì lấy ra phỉ thúy. Cứ như vậy, Trần Hiên không chỉ có triệt tiêu trước đó thiếu 1 triệu, còn trắng đến một khối thượng đẳng phỉ thúy. Khoe mắt nhảy một cái, Lý Mục Thần đè nén xuống trong lòng khó chịu, điểm ấy nho nhỏ tổn thất hắn có thể sẽ không để ở trong lòng, bởi vì trò vui còn ở phía sau. Ra cái này một khối lục, đằng sau chúng thưởng xác suất liền sẽ thấp hơn, chỉ muốn tiếp tục đánh bạc đi xuống, cuối cùng thua khẳng định vẫn là đối phương. Trần Hiên, không nghĩ tới ngươi thật có điểm vận khí. Nhìn đến mở ra phỉ thúy, Trương Chỉ Dừng sắc mặt rốt cục chuyển mừng. Trần Hiên tự đắc cười một tiếng, ta cũng đã nói không có lừa gạt ngươi chứ. Thôi đi. Khắc thật sự coi chính mình thật vận khí tốt, ngươi nhưng muốn thấy tốt thì lấy. Trương Chỉ Dừng lườm hắn một cái, miệng phía trên lại hảo tâm nhắc nhở. Trần Hiên từ chối cho ý kiến, tiếp tục xem giải thạch sư mài đá. Không đợi nguyên thạch hoàn toàn mài mở, quần chúng bên trong một người trung niên thì đi tới nói ra, vị tiên sinh này, cái này một khối vật liệu đá, ta ra 100.000 mua ngươi thế nào? Ta ra 200.000, hiện tại liền có thể điện thoại chuyển khoản cho ngươi, bán cho ta đi. Lại có một cái khác quần chúng nói ra. Những thứ này thường xuyên đổ thạch lão giang hồ ánh mắt đều nhọn cực kỳ, liếc mắt liền nhìn ra khối này nguyên thạch không nhỏ. Trần Hiên trực tiếp lắc đầu cự tuyệt nói, không có ý tứ, ta không bán. Mặc dù là vừa mới tiếp xúc đổ thạch, nhưng Trần Hiên cũng không phải thật hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch, lớn nhỏ cơ nắm tay phỉ thúy tối thiểu giá trị phía trên đại mấy trăm ngàn, 100-200 ngàn liền muốn lấy đi, hắn là tuyệt không có khả năng đáp ứng. Chương 89, 3 chúng 2. Sư phụ, mời tiếp tục mài đi. Giải thạch sư lúc này cũng không dám thất lễ, tiếp tục tiến hành mài đá. Người chung quanh, cũng không khỏi đến ngừng thở, muốn nhìn một chút khối này không đáng chú ý thạch đầu, cuối cùng có thể mài ra bao lớn phỉ thúy. Lại qua mười mấy phút, làm giải thạch sư bưng lấy bị nước rửa về sau thông thấu không gì sánh được phỉ thúy, nhìn về phía Trần Hiên ánh mắt đều có chút ngạc nhiên. Rẻ nhất vật liệu đá, thế mà mở ra nắm đấm lớn phỉ thúy, thật sự là một kiện vô cùng hiếm thấy sự tình. Tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, Trần Hiên nhìn lấy Lý Mục Thần giống như cười mà không phải cười nói ra, Lý Thiếu, khối phỉ thúy này ngươi đoán chừng một chút giá trị nhiều ít. Cái này hiển nhiên có chuyên gia định giá. Lý Mục Thần ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, khắc lãng phí thời gian, tiếp lấy tuyển đi xuống, Trần Thiếu ngươi hồi vốn, không biết không dám tiếp tục à. Nhà hắn đổ thạch chàng đưa tới vật liệu đá, có thể mở ra nắm đấm lớn phỉ thúy xác suất cực thấp, nói là vạn người không được một đều không đủ. Lý Mục Thần tin tưởng đến đón lấy Trần Hiên mỗi tuyển một khối, liền muốn cho hắn đưa 1 triệu. Đến thời điểm nhìn xem người nào khóc người nào cười. Được a, vậy ta liền tiếp tục. Trần Hiên một bộ lười biếng giọng điệu, dường như chính mình chọn chỉ là ven đường bày quầy bán hàng bán hòn đá nhỏ. Trương Chỉ Dừng vốn là muốn cho Trần Hiên thấy tốt thì lấy, ngay sau đó cũng không tiện ngăn cản, nội tâm của nàng tuy nhiên lo lắng, nhưng bên trong lại còn ẩn hàm vẻ mong đợi. Không biết vì cái gì, Trương Chỉ Dừng lựa chọn tin tưởng Trần Hiên, bởi vì cái này ra hỏa cho nàng quá nhiều rung động cùng thật không thể tin. Đi trở về gian hàng bên cạnh, Trần Hiên tiếp tục quan sát đống kia nguyên thạch. Lý Mục Thần mang đến vật liệu đá rất nhiều, nhưng là bên trong có phỉ thúy thật sự là ít chi lại thiếu, đại bộ phận đều là phế liệu, mặc dù có phỉ thúy, so nắm đấm lớn cũng không có bao nhiêu, thật sự là quá hắc. Nếu như không là mỗi tuyển một khối thì có 1 triệu tiền đặt cược, Trần Hiên đều chẳng muốn cùng Lý Mục Thần đánh cược đi xuống. Làm bộ nghiêm túc chọn lựa một hồi, Trần Hiên cầm lấy một khối phổ phổ thông thông thạch đầu, khối này giá bán 10.000 nguyên, cũng coi là rất tiện nghi vật liệu đá. Thấy cảnh này, đám khán giả tất cả đều im lặng, người khác mua vật liệu đá, đều là 10 phần kỹ lưỡng kiên nhẫn quan sát, tối thiểu phải bỏ ra mấy mươi phút, thậm chí muốn mời đến giám định đại sư đến giúp đỡ, sau cùng mới có thể xác định mua sắm. Mà Trần Hiên bất quá tuyển 1-2 phút, sau cùng chọn vẫn là bề ngoài phổ thông thạch đầu. Đây chính là một trận thắng thua hơn 1 triệu ra vào đổ đâu a, lòng hắn đến cùng có bao lớn. Trương Chỉ Dừng nhìn Trần Hiên nhanh như vậy thì chọn tốt, nội tâm ý nghĩ cũng khó nói lên lời, nàng hiện tại rốt cục xác định, Trần Hiên là thật hoàn toàn không biết đổ thạch, thuần túy dựa vào vận khí chọn lựa mà thôi. Sư phụ, cái này thạch đầu, mời ngươi mài ta chỉ định một mặt. Trần Hiên đem thạch đầu giao cho giải thạch sư, cũng tại vật liệu đá mặt bên phía trên hư đồng dạng cái phạm vi. Giải thạch sư đem thạch đầu đặt ở mài trên đài. Kinh nghi bất định nhìn Trần Hiên liếc một chút, chẳng lẽ hắn còn có thể biết bên nào có lục. Lý Mục Thần thấy thế khinh thường cười, Trần Thiếu, ngươi dạng này chơi thuần túy là lãng phí thời gian, ta nhìn còn không bằng trực tiếp cắt. Hắn cũng không tin Trần Hiên thật có thể chỉ cái nào lục đâu, cái này không chỉ có riêng là đổ thạch đại sư, mà chính là hóa đá thành vàng thần tiên. Ngươi gấp cái gì? Ta để mài bên kia chỉ cần trong vòng 1 phút ra không lục, tự nhiên sẽ để cắt. Trần Hiên nhẹ nhàng trả lời. Gặp hắn như thế đã tính trước. Lý Mục Thần ánh mắt hung ác nham hiểm nói ra, tốt, tốt, đã Trần Thiếu ngươi muốn như vậy chơi, vậy ta thì phụng bồi tới cùng. Lúc này vây xem người càng ngày càng nhiều, giải thạch sư tại trước mắt bao người, bắt đầu mài Trần Hiên chọn lựa khối thứ 3 vật liệu đá. Mài đá khí tại vật liệu đá mặt ngoài cao tốc vận chuyển, thời gian 1 giây 1 giây đi qua, Lý Mục Thần cách mỗi một hồi nhìn xem đồng hồ, hắn nội tâm vậy mà không khỏi có chút khẩn trương. Chờ qua hơn 40 giây thời điểm, vật liệu đá còn không có mài ra thứ gì đến. Lý Mục Thần âm thầm thở phào, nhịn không được hiện ra đắc ý thần sắc. Là hắn biết, tiểu tử này vận khí không có tốt như vậy mà. Sau cùng 10 giây, Trương Chỉ Dừng nhìn đến trên trán chảy ra một tầng hơi mỏng mồ hôi dịt, song tay chăm chú nắm ở trước ngực, ở trong lòng vì Trần Hiên cầu nguyện lên. Nàng một ngôi nhà sinh quá 100 triệu thiên kim đại tiểu thư, giờ khác này cũng vì 1 triệu cấp bậc đánh cược mà khẩn trương, vẹn vẹn sợ hãi Trần Hiên thua trận. Mắt nhìn thời gian đi đến, Lý Mục Thần đang chuẩn bị tuyên bố thắng lợi lúc. Giải thạch sư đột nhiên thật không thể tin kêu lên, lục, lục. Trần Hiên chỉ định vật liệu đá một mặt, xuất hiện một mảnh nhỏ xanh mơn mởn ngọc sắc. Lần này, vậy mà lại bị Trần Hiên chọn chúng bao hàm phỉ thúy nguyên thạch, mọi người nhất thời trợn mắt hốt mồm. Tuyển 3 chúng 2, vận khí này cũng quá nghịch thiên đi. Ta dựa vào, ta đánh bạc mấy chục năm thạch, đều không cao như vậy xác suất ra lục, cùng người trẻ tuổi kia so sánh, thật sự là uổng xương đại sư a. Các ngươi nhìn, lần này mở ra phỉ thúy thông thấu long lánh. Rất có thể là băng loại. Mọi người định thần nhìn lại, giải thạch sư chính lau sạch lấy ra lục cái kia một mặt, các loại đem mảnh đá diệt đi về sau, lộ ra bộ dáng hơi mở phỉ thúy. Thật sự là băng loại. Giải thạch sư thốt ra, thoáng cái bị chấn kinh. Loại là cân nhắc phỉ thúy chất lượng ưu khuyết quan trọng chỉ tiêu một trong, phỉ thúy tính chất càng trong suốt, giá trị thì càng cao. Mà băng loại cũng là gần với pha lê loại chân quý phỉ thúy, so vừa mới Trần Hiên mở ra khối thứ nhất giá trị càng cao, đồng dạng lớn nhỏ. Băng loại tối thiểu có thể bán ra hơn 1 triệu. Vật liệu đá lục, Lý Mục Thần mặt cũng theo lục. Trần Hiên chẳng những trúng liền 2 nguyên, còn mở ra băng loại, hắn một chút thì thua thiệt hơn 2 triệu ra ngoài. Cũng là đi sòng bạc nhắm mắt lại loạn chơi, cũng không thể thoáng cái thua nhiều như vậy a. Nhìn lấy cái kia mảnh đẹp mắt hơi mở phỉ thúy, Lý Mục Thần cảm giác mình trong lòng đang không ngừng tích huyết. Một bên khác, Trương Chỉ Dừng dẫn theo tâm cũng rốt cục rơi xuống đất. Lý Thiếu, nhanh chuyển 1 triệu đánh cược tiền đến đây đi. Ngươi còn đứng đó làm gì? Trần Hiên nhìn lấy Lý Mục Thần, một mặt cười mỉm. Trần Hiên, ngươi trước chớ đắc ý. Ta hiện tại chuyển khoản cho ngươi, các loại phía dưới không phải cùng dạng còn trở về. Lý Mục Thần ánh mắt bốc hỏa, đều không tại gọi Trần Hiên vì Trần Thiếu, ngươi trước tiếp lấy chọn đá tài liệu, trận này đổ đấu còn không có kết thúc. Nói xong, Lý Mục Thần lộ ra thâm trầm nụ cười, hắn ngay từ đầu liền không có nói tuyển nhiều ít khối nguyên thạch mới tính kết thúc, chính là muốn triệt để đem Trần Hiên làm đến táng gia bại sản. Ngươi dạng này đổ đấu cùng chơi xấu khác nhau ở chỗ nào? Trương Chỉ Dừng nhịn không được mở miệng. Lúc này có phỉ thúy nguyên thạch đã lựa đi ra hai khối, càng đi về phía sau chúng thưởng xác suất càng thấp, Trương Chỉ Dừng không muốn để cho Trần Hiên lại tiếp tục đánh cược đi xuống. Lý Mục Thần cười lạnh liên tục nói ra, làm sao? Chẳng lẽ Trần Thiếu kiếm tiền liền muốn đi? Ngươi vận khí tốt như vậy, không tiếp tục chọn cái 10 khối 8 khối, nói không chừng có thể đều trúng. Lý Mục Thần, ngươi làm vì ban tổ chức, làm sao có thể dạng này làm loạn? Trương Chỉ Dừng đôi mi thanh tú dương lên, một mặt không cam lòng. Lý Mục Thần vô lại giống như nói ra, vốn là không nói tuyển nhiều ít khối vật liệu đá mới đình chỉ đổ đấu, bất quá ta cho rằng, ít nhất tuyển 10 khối trở lên, mới coi là đánh cược một trận. Chương 90, bên thắng ăn sạch. Trương Chỉ Dừng nghe được mày liễu nhíu lên, chính nổi giận hơn, Trần Hiên tỉnh táo ngăn lại nàng, không cần nhiều lời nói nhảm, ta tiếp tục đánh bạc chính là, Lý Mục Thần, ta thì cùng ngươi lại đánh bạc 10 khối nguyên thạch, vô luận sau cùng ai thua ai thắng, đều muốn tại chỗ giao ra đánh cược tiền. Không có vấn đề. Lý Mục Thần miệng đầy đáp ứng nói, hắn đều mừng rỡ hơn không ngậm miệng được. 10 khối nguyên thạch, nếu như một khối đều không mở ra phỉ thúy đến, cái kia Trần Hiên liền muốn thâm vốn 10 triệu, tuyệt đối làm cho hắn mất hết vốn liếng. Gặp hai người đánh bạc đến lớn như vậy, một đám quần chúng cũng nhịn không được hít một hơi lanh khí. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng, Trần Hiên là cá nhân ngốc nhiều tiền làm càn làm bậy, thế mà không thấy tốt thì lấy, còn chủ động đưa ra muốn cược 10 khối, quả thực cũng là cùng ở trong game tặng đầu người hành động không có gì khác biệt. Trương Chỉ Dừng trái tim cũng trong nháy mắt lạnh, nàng đã tại tính toán mình có thể vận dụng tiền riêng có bao nhiêu, thậm chí cân nhắc đến hướng Trầm Băng Lam vay tiền. Dù sao Trần Hiên lấy sức một mình cứu vãn Trầm gia cùng Trầm thị tập đoàn, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn lấy Trần Hiên lưng hơn 10 triệu nợ khổng lồ. Trần Hiên vẫn như cũ một bộ nhẹ nhõm tự tại biểu lộ, nhìn về phía trên sân khấu nguyên thạch, mấy giây sau đó, theo giá thấp nhất đến giá cao nhất, phân biệt chỉ ra bên trong 10 khối, nói ra, thì cái này 10 cái đi. Cái này bên trong tiện nghi chỉ bán mấy ngàn khối, quý muốn bán 400 đến 500 ngàn, tổng cộng lên cũng có 2,3 triệu giá trị. Chỉ là 10 khối nguyên thạch bề ngoài, cơ hồ không có một cái là đặc biệt nổi bật, mặt ngoài hiện lục một cái đều không có. Nhanh như vậy chọn xong. Đám khán giả nhất thời có chút sững sờ, cái này căn bản là mù tuyển một trận nha. Dạng này không có chút nào căn cứ tuyển pháp, 10 trong đó có thể mở ra một cái có lục, đều xem như đụng đại vận. Lý Mục Thần liếm liếm bờ môi. Nội tâm dâng lên một trận mãnh liệt sảng khoái, Trần Hiên dạng này trắng trắng đưa cho hắn 10 triệu hào lễ, quả thực cùng ngu ngốc không có gì khác biệt. Trần Hiên, ngươi Trương Chỉ Dừng vừa sợ lại vội nhìn lấy Trần Hiên, nàng cảm giác mình trái tim sắp không chịu đựng nổi nữa. Trần Hiên chỉ là đối với nàng cười một tiếng, sau đó đối giải thạch sư thuyết nói, nơi này có 7 khối muốn mài, 3 khối muốn cắt, phiền phức sư phụ. Giải thạch sư mặt không biểu tình, tâm lý lại muốn Trần Hiên nhất định là điên, trước đó còn tưởng rằng hắn thật có mức độ. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là loạn chọn loạn tuyển. Bất quá dù sao hắn bồi máu vốn cũng không quan việc của mình, lúc này liền muốn khai đao giải thạch. Chờ một chút. Lý Mục Thần đột nhiên gọi lại giải thạch sư, ngươi một người giải thạch quá chậm, ngươi gọi nhiều mấy cái giải thạch sư tới. Nghe đến có 7 khối nguyên thạch muốn mài, Lý Mục Thần lại là một khắc đều chờ không nổi, ước gì lập tức liền đem Trần Hiên 10 triệu nhét vào tư nhân hầu bao, cái này có thể tất cả đều là cá nhân hắn đổ đấu đoạt được a. Bởi vậy không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng Lý Mục Thần đề nghị, lại gọi 4 cái giải thạch sư tới. Tổng cộng 5 cái giải thạch sư cùng một chỗ, đồng thời bắt đầu giải thạch. Hiện trường vây xem đổ thạch khách tất cả đều kích động không thôi, đây mới là đổ thạch tiết ngày đầu tiên, thì xuất hiện như thế kích thích tràn diện. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái người mua, đồng thời mua nhiều như vậy tảng đá hiện trường đổ thạch. Nếu như là thâm niên đổ thạch đại sư cũng coi như, vấn đề Trần Hiên hoàn toàn là thế giới cờ bạc khuôn mặt xa lạ. Rõ ràng tay nghiệp dư cấp bậc gà mờ đổ khách, thì dám chơi như vậy. Lại thêm lớn nhất rung động lòng người hơn 10 triệu đánh cược tiền, thật sự là quá kích thích, quá điên cuồng. Bình tĩnh nhìn mọi người liếc một chút, Trần Hiên cái gì cũng không nói, những thứ này đổ thạch khách chỉ có thể thông qua nguyên thạch mặt ngoài đến trong quan sát phải chăng có tài liệu, làm sao biết hắn sớm đã đem nguyên thạch toàn bộ nhìn thấu. Rất nhanh, bên trong 3 khối dùng cắt nguyên thạch ra kết quả. Khối thứ nhất cắt xuống đi, tất cả đều là đá vụ tử. Nửa điểm phỉ thúy cái bóng đều không nhìn thấy. Khối thứ hai, như cũng giống thuyết. Phốc vậy. Lý Mục Thần nhịn không được cười ra tiếng, đây mới là hắn muốn xem đến một màn A. Đồ thạch, vốn chính là người mua thua nhiều thắng ít sự tình, Trần Hiên lúc trước 3 trúng 2, tất cả mọi người cảm thấy hắn khẳng định là đời trước cứu vãn địa cầu, hiện tại mở không ra, mới là bọn họ có thể tiếp nhận kết quả. Giang giác. Khối thứ 3 nguyên thạch cũng bị cắt mở. Cắt Đá Giải Thạch sư nhất thời trong mắt nhảy một cái, không tự chủ được kêu đi ra, khối này có lục. Lý Mục Thần còn không có cao hứng một giây, liền bị Giải Thạch sư lời nói nghẹn lại. Giải Thạch sư đem bên trong một nửa phát ra xanh biếc nguyên thạch hiện ra ở trước mặt mọi người, tất cả mọi người nhất thời đều bị hung hăng chấn kinh một thanh. Lại ra lục. Trước đó 3 trúng 2, hiện tại 3 trúng 1, tổng cộng lên cũng là 6 khối nguyên thạch, mở ra 3 khối có phỉ thúy, vừa tốt một nửa xác suất, quả thực làm cho người khó có thể tin. Coi như đến đón lấy tại mài 7 khối nguyên thạch, không có một khối trúng thưởng, đó cũng là xác suất cực cao. Nếu như bị những người này biết cái kia 3 khối phế liệu là Trần Hiên cố ý chọn lựa, đoán chừng có thể đem bọn hắn nhãn cầu đều kinh hãi bạo chết. Lý Mục Thần si ngốc một lát, đồng nhiên hung hăng khẽ cắn môi, nghĩ đến coi như cho tiểu tử này nhiều mở ra một khối, trước mắt cũng chỉ là bên trong một nửa, vừa tốt triệt tiêu mà thôi, đến đón lấy 7 khối, một dạng làm cho hắn bồi rơi quần lót. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đang đánh mài nguyên thạch, Lý Mục Thần bất chi bất giác đã đầu đầy mồ hôi. Mà Trần Hiên vẫn như cũng là một bộ mây trôi nước chảy biểu lộ. Ước chừng lại qua 2 phút đồng hồ, năm cái giải thạch sư đột nhiên không hẹn mà cùng kêu lên, lục. Lại ra lục. Đến cùng cái nào khối lục? Nói cho ta rõ điểm. Lý Mục Thần tức hồn hển quát, hắn hiện tại lớn nhất không muốn nghe đến cũng là lục cái chữ này. Năm cái giải thạch sư cùng nhau nhìn về phía Lý Mục Thần, một mặt chấn kinh nói ra, 7 khối đều lục. Lý Mục Thần nghe vậy chấn động toàn thân, sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Ngoa tào. Chúng liền 7 nguyên, vậy mà chúng liền 7 nguyên A. Toàn bộ lầu 2 sảnh triển lãm, trong nháy mắt sôi trào lên. Tại Hoa Hạ cổ đại nghiên cứu khoa học, một người có thể thân kiêm thủ khoa, hội nguyên cùng trạng nguyên, liên tiếp trở thành toàn tỉnh đệ nhất, cả nước đệ nhất, hoàng đế khâm điểm đệ nhất, cái kia chính là 100 năm khó gặp một lần đại thiên tài. Đồ thạch giới cũng có chúng liền 3 nguyên thuyết pháp, bởi vì có thể liên tiếp mở ra 3 khối phỉ thúy người, vạn người không được một. Mà liên tiếp mở ra 7 khối phỉ thúy, quả thực cũng là thần tích, tại toàn bộ đồ thạch trong lịch sử, đều lắc đắc không có mấy. Là chúng liền 8 nguyên. Trần Hiên mỉm cười cải chính, mọi người bị chấn động đến độ quên hắn trước đó đã mở ra một khối phỉ thúy. Trương Chỉ Dừng quay mặt lại, ngơ ngác hỏi, Trần Hiên, ta không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi không phải đang nằm mơ đều không ta lợi hại như vậy tốt ta. Trần Hiên cười một tiếng, một chút Trương Chỉ Dừng cái chán. Lý Mục Thần giống như si ngốc, trong mắt toát ra không thể tin thần sắc, thì thào nói ra, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Lúc này hắn nội tâm đã tiếp cận sụp đổ, chính mình chủ động tìm Trần Hiên đánh cược, vốn cho rằng nắm vững thắng lợi, cuối cùng lại là bồi phu nhân lại xếp binh. Chẳng những thua trận 7 triệu, 10 khối phỉ thúy cũng muốn trắng trắng đưa ra ngoài, để Trần Hiên bên thắng ăn sạch. Làm sao không có khả năng? Lý Mục Thần, ngươi có phải hay không thua không nổi? Trần Hiên ánh mắt buồn cười nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói ra, có hợp đồng ở đây, ngươi đừng phát ngốc, hiện tại thì cho ta chuyển khoản đi. Chương 91, Ngọc Như Ý. Lý Mục Thần vẫn như cũ không thể tin được đứng ngẩn người, sau khi hết khiếp sợ, tâm lý không thể ức chế hiện lên thật sâu hối hận cùng hoảng sợ. 7 triệu đối Lý Mục Thần tới nói đã là con số không nhỏ, lại thêm 10 khối phỉ thúy giải sau khi đi ra, một khối so một khối lớn, tất cả đều giá trị 1 triệu trở lên, dạng này tổng cộng liền muốn bồi lên gần 20 triệu. Đổ thạch tiết ngày đầu tiên thì chọc ra lớn như vậy lỗ thủng, nếu như bị hắn lao từ biết, về nhà còn đánh không chết hắn. Lý Mục Thần tuy nhiên theo gia tộc sản nghiệp bên trong vơ vét không ít tiền tiến túi tiền mình, nhưng chính thức có thể vận dụng tiền tài cũng có hạn, phải lập tức lấy ra 7 triệu đến, cũng không phải trong lúc nhất thời có thể làm được. Giờ phút này Lý Mục Thần nội tâm, hận không thể ăn sống Trần Hiên, chỉ là vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn muốn chống chế đều chống chế không, dù sao hai người đã ký đổ ước hợp đồng. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn lúc xanh lúc trắng, không biết làm sao mở miệng đáp lại. Lý đại thiếu gia, chỉ là mấy triệu, ngươi không biết cầm không ra đi. Trần Hiên dù bận vẫn ung dung nói ra. Thực hắn cũng không lo lắng Lý Mục Thần hội quy nợ, bởi vì hai phe ký hợp đồng, muốn là Lý Mục Thần dám chống chế, cái kia Trần Hiên tuyệt đối có thể đem hắn cáo lên tòa án, bị kiện, tiền phạt thậm chí ngồi tù, một cái đều chạy không. Lý Mục Thần nghe vậy đỏ lên mặt, trợn mắt nhìn chằm chằm Trần Hiên, nửa ngày, mới ngự khí xấu hổ giận dữ nói ra, ai nói ta cầm không ra. Chỉ là ta hiện tại không mang nhiều tiền như vậy, chỉ có 5 triệu hai bên, nơi này nguyên thạch, ngươi tùy tiện tuyển một số đi. Tiếp cận đầy đủ 2 triệu, coi như đưa cho Trần Thiếu. Còn lại đây đều là rách dưới phế liệu, ngươi lấy nó đến gắn nợ, làm ta ngốc ca. Trần Hiên lạnh cười nói. Thực Trần Hiên tuyển ra 10 khối nguyên thạch, đã là cái này trồng chất vật liệu đá bên trong toàn bộ bao hàm phỉ thúy thạch đầu, muốn là hắn đem chân tướng nói cho Lý Mục Thần, không biết đối phương có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Chỉ bất quá cho dù hắn không nói mình thấu thị kết quả, tại chỗ tất cả mọi người sẽ cho rằng, bị Trần Hiên trúng thưởng 10 lần về sau, còn lại có phỉ thúy nguyên thạch xác suất cũng sẽ cực thấp, đây là rất rõ ràng sự tình. Ta thì nhiều tiền như vậy, ngươi còn muốn thế nào? Lý Mục Thần hiện tại cũng là cái thua đỏ mắt dân cờ bạc, nói chuyện đều có chút bệnh tâm thần, sự cuồng loạn. Trần Hiên hơi suy tư, nhếch miệng lên một cái suy nghĩ nụ cười nói, rất đơn giản, ngươi không phải có một chiếc Mercedes xe đua sao? Ta nhìn cần phải giá trị cái 2 triệu đi. Cái kia tuyệt đối không được. Lý Mục Thần sắc mặt đại biến, Mercedes-Benz xe đua thế nhưng là trong lòng hắn thịt, Trần Hiên, ngươi khắc khinh người quá đáng. Không có xe đua, Lý Mục Thần cảm giác mình còn sống đều không có ý nghĩa, Mercedes-Benz xe đua cũng là hắn trang bức lợi khí. Trần Hiên thấy thế, cầm lấy đổ ước hợp đồng đối Lý Mục Thần dương dương nói, Lý Mục Thần, phía trên này trừng phạt điều lệ, ngươi cần phải rõ ràng nhất ta. Lý Mục Thần nhìn thấy hợp đồng, nhất thời sắc mặt so đốc cất còn khó nhìn. Làm vì ban tổ chức, cùng người mua đổ thạch bình thường đều là nắm vững thắng lợi, bởi vậy hợp đồng trừng phạt điều lệ được thiết trí vô cùng nghiêm khắc, để đổ thạch khách căn bản không dám quy nợ. Bây giờ cái này giấy hợp đồng, lại làm cho hắn mua dây buộc mình. Trần Hiên không nhìn hắn nữa, mà chính là nhìn lấy giải thạch sư đem toàn bộ phỉ thúy mài sau khi đi ra, thì chuyển hướng vây xem đổ thạch khách nhóm nói ra, các vị, ta hiện tại muốn đấu giá tại chỗ cái này 10 khối phỉ thúy, người trả giá cao được. Hắn vừa dứt lời, hiện trường nhất thời sôi trào lên, ào ào kêu giá, trừ vừa mới bắt đầu Trần Hiên chọn chúng khối kia ngọc thạch, còn lại mấy khối đều có thể bán ra hơn 1 triệu. Tại đi qua liên tiếp kịch liệt đấu giá về sau, cuối cùng 10 khối phỉ thúy tổng cộng bán đi 13 triệu giá cao. Trần Hiên đấu giá tại chỗ, đối Lý Mục Thần kích thích đó là càng lớn, cái này mang ý nghĩa hắn duy nhất một lần phát ra đi 20 triệu. Ngay tại Trần Hiên cùng mấy vị đổ thạch khách thành giao chuyển khoản lúc, hắn đột nhiên phát hiện bên trong một khối phỉ thúy giống như có chỗ khác biệt. Chờ một chút, khối phỉ thúy này ta không bán. Trần Hiên đem hắn cảm thấy đặc biệt phỉ thúy chiếm được vào trong tay. Đập tới khối phỉ thúy này đổ thạch khách nhất thời không vui hỏi, giá đều nói tốt, làm sao đột nhiên không bán? Bởi vì ta đột nhiên không muốn bán. Trần Hiên mặt không biểu tình nói ra, dù sao đây chỉ là ngoài miệng đấu giá, hắn tùy thời có thể đổi ý, cái này tại đổ thạch tiết hiện trường cũng rất thường thấy. Vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta cái lý do a? Đổ thạch khách hiếu kỳ hỏi. Tất cả mọi người bị hấp dẫn tới, không biết Trần Hiên vì cái gì vẹn vẹn không bán khối phỉ thúy này. Trần Hiên mỉm cười, bàn tay vật kình, trên tay phỉ thúy vậy mà từng tầng miếng ngọc chóc ra. Mọi người bị cái này thần kỳ thủ pháp làm chấn kinh, thế mà bọn họ còn không có kịp phản ứng, liền thấy càng thêm làm cho người trợn mắt hốc mồm sự tình. Chỉ thấy khối phỉ thúy này ngoại tầng chóc ra về sau, bên trong vậy mà đứng thẳng một cái thiên nhiên ngọc như ý.